tinh thần lực tiêu hao vô cùng đáng sợ. Theo trái sau một bút vẽ xong, toàn bộ đồ hình từ thứ nhất bút bắt đầu, một luồng ánh sáng trắng bạc lưu động cuối cùng một bút, câu hơi ra một tấm quỷ dị mà không mất đi hoa mỹ ma đồ đồ án. Ma đồ tỏa ra trả giá từng tia một ánh sáng trắng bạc, phảng phất có thể nuốt chửng, ma hóa vật vật, trong phút chốc hóa thành một đạo ánh bạc nhảy vào vẫn thần tinh bản nguyên bên trong. Xong rồi. Tần Phong lúc này cảm giác cùng vẫn thần tinh trong lúc đó liên hệ đột phá một bình cảnh, trở nên như nước sữa hòa nhau. Ông long. Tần Phong đột nhiên cảm thấy một trận mê muội, thân hình phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ biến mất. Phát họa này bản mệnh tinh thần ấn ghi nhớ, tiêu hao lớn, Tần Phong hầu như hư thoát. Khẽ cười khổ, Tần Phong cật lực cô đọng duy trì ở tâm thần. Vẫn thần tinh nơi sâu xa nhất, ma đồ hình dạng bản mệnh dấu ấn rơi vào trong trung tâm, bắt đầu một từng tia từng sợi rút lấy vẫn thần tinh bản nguyên. Bản mệnh ngôi sao dấu ấn hóa thành một cái kén tầm rút lấy vẫn thần tinh vô số năm lưu giữ lại ngôi sao nguyên lực. Cùng lúc đó, một luồng yếu ớt tặng lại duyên bản nguyên ngôi sao dấu ấn rót vào nhập Tần Phong sắp hư vô giả tạo hóa tinh thần hóa thân bên trong. Như một vũng ồ ồ thanh tuyền, quần quần không ngừng vào tới. Tần Phong tâm thần hình thành tinh thần hóa thân rút lấy này cố tặng lại tinh khiết tinh thần bản nguyên sức mạnh, lại bắt đầu lại từ đầu ngưng tụ, chỉ chốc lát sau khôi phục toàn thân thời kỳ tư thái. Cùng lúc đó, còn có một tia tinh tiến. Tần Phong tinh thần hóa thân đều ở hiện ra ánh sáng, tinh thần lực bị vẫn thần tinh một ít tinh thần bản nguyên cường hóa một lần. Tần Phong biểu hiện bình tĩnh, nhìn bản mệnh ngôi sao dấu ấn. Ngưng luyện ra bản mệnh ngôi sao dấu ấn chỉ là trưởng khống bản mệnh tinh bước thứ nhất, kế tiếp một bước chính là mang thai hóa một vị tinh thần chiến thể. Đây là chinh chiến tinh sông tầng thứ nhất cơ sở. Tầng thứ nhất tinh trong sông cũng không chỉ nắm giữ mạn thiên tinh thần, còn có một chút lấy ngôi sao làm thức ăn vật tinh vân chiến thú. Tinh vân chiến thú chính là vô lượng tinh quang thai nghén mà ra một loại đáng sợ tinh không cự thú. Tinh trong sông tương tự đầy dây mạnh hiếp yếu tàn khốc tùng lâm phát tắc. Tinh vân chiến thú cùng giữa các vì sao hai người tức là con mồi, lại là thợ săn. Nếu như tinh vân chiến thú đủ mạnh hành, có thể nuốt chửng ngôi sao, tiến hành tiến hóa. Đồng dạng, nếu như tinh chủ đủ mạnh hành, hoàn toàn có thể săn giết tinh vân chiến thú, cướp đoạt tinh vân chiến thú trong cơ thể tinh hoa, rèn luyện bản mệnh ngôi sao. Nếu như bản mệnh ngôi sao đủ mạnh hành, đạt tới trình độ nhất định liền có thể thăng cấp tinh hà tầng thứ hai, tiến vào ngôi sao ánh sáng càng thêm rồi rào tầng thứ hai tinh trong sông. Tinh thần chiến thể chính là tinh chủ ngang dọc tinh hà bước thứ nhất. Chỉ có lấy bản mệnh dấu ấn dựng dục ra tinh thần chiến thể, mới có thể làm cho tinh chủ nắm giữ trụ cột nhất năng lực tự vệ. Giống nhau Tần Phong từng ở tinh trong sông nhìn thấy to lớn thiên xà, còn có vị này nữ võ thần, này đều là tinh thần chiến thể. Chỉ có điều dựa theo Hỗn Nguyên Tinh Thần Quyết bên trong ghi chép, tinh thần chiến thể sức mạnh không thể mang về thân thể bên trong, trừ phi ngôi sao có thể thăng cấp đến tinh hà tầng thứ 7, tầng thứ 8 nắm giữ xuyên thủng tinh hà sức mạnh, mới có thể đem hình thành chiến thể hòa vào thân thể bên trong. Bất quá dựa theo Hỗn Nguyên Tinh Thần Quyết chiến thuật, lấy tinh thần chiến thể đánh giết tinh vân chiến thú, ngôi sao tặng lại, Tần Phong thân thể đồng dạng được một ít chỗ tốt. Chương 228, thượng môn đánh người. Thai nghén tinh thần chiến thể cần không ngắn một quãng thời gian. Mắt thấy thành công đặt xuống bản mệnh ngôi sao dấu ấn, Tần Phong biến mất ở tinh hà tầng thứ nhất. Trên đạo đài, Tần Phong mở hai con mắt. Nay vừa mở ra hai con mắt, nhất thời nhận ra được trên người một ít biến hóa, trong cơ thể Hỗn Nguyên ngôi sao chân khí lúc này nghiệm nhưng đã sản sinh từng tia một không tên biến hóa. Nguyên bản ở giữa ôn hòa, rộng khoáng đạt lớn Hỗn Nguyên ngôi sao chân khí mang tới một ít hung lệ. Tần Phong thử nghiệm cô đọng một đạo ngôi sao chân khí, nguyên bản ngân màu trắng chân khí đã biến thành tinh khiết màu đen, mang theo một ít tiên huyết bình thường đỏ tươi. Giống như vẫn thần tản mát phát ngôi sao nguyên lực. Hỗn Nguyên tinh thần quyết phát sinh biến dị, dung hợp một ít vẫn thần tinh ngôi sao nguyên khí. Tần Phong suy đoán, khả năng này là tu luyện Hỗn Nguyên tinh thần quyết đến tiếp sau biến hóa. Loại sức mạnh này vô cùng xa lạ, thế nhưng vô cùng mạnh mẽ. So với trước đây có thêm một luồng thúc người địch đảm hung lệ sát khí. Hung tinh sức mạnh. Tần Phong tay háo lớn buông xuống, bàn tay thả xuống, Tần Phong suy đoán, khả năng này cùng mỗi người bản mệnh ngôi sao có quan hệ. Hơi cảm ứng, Tần Phong phát hiện dung hợp bản mệnh ngôi sao sau khi, đến bản mệnh ngôi sao nguyên khí tặng lại, hắn võ đạo tầng 12 trung kỳ cảnh giới đã không thể cảm thấy đột phá đến võ đạo tầng 12 hậu kỳ. Một thân chân khí càng thêm bằng bạc. Sau 7 ngày, đạo đài bên trên Tần Phong triệt để củng cố, quen thuộc Hỗn Nguyên tinh thần quyết tầng thứ nhất. Tần Phong quyết định đứng dậy đi tới Chúng Tinh Chi Đô Chúng Tinh Học Viện lĩnh Hỗn Nguyên Tinh Thần Quyết tầng thứ 2 công pháp tu luyện, mặt khác Tần Phong muốn nhân cơ hội này tiếp về Hồng Liên, Tần Thủ, Tần Cương chờ người. Sáng sớm, hơi thần hy xuất hiện ở Thiên Xích Phong trên, một vòng chu hồng dương ánh sáng nhảy ra đường chân trời. Thu. Chân trời một tiếng lanh lảnh hí dài, một con trắng như tuyết bạch ngọc băng tức xuất hiện ở Tần Phong trong tầm mắt. Tần Phong thân hình hơi động, giống như một đạo màu đen cầu vồng nhảy vào phía chân trời, rơi vào bạch ngọc băng tức trên người. Hoa hoa, Phong ca, chờ chút bắt ra. Xa xa, Bát Gia gian nan kích động cánh siêu siêu vẹo vẹo bay tới. Tần Phong khỏe miệng hơi co giật, vung tay háo một cái, một luồng vô hình kình khí cách mấy trượng hư không, quấn lấy quái điểu dẹp đi trên bả vai, nhẹ nhàng vỗ một cái bạch ngọc băng tước. Bạch ngọc băng tước phát sinh một tiếng vui mừng đắt đỏ chim hót, hóa thành một đạo hàn quang sông lên vân tiêu. Vân hải mênh mông vô bờ. Đưa mắt nhìn tới, từng tòa cao vút trong mây linh sơn đứng vững vân hải, thương tùng thúy bách, có kỳ chân dị thú nghỉ lại, hạc minh với thiên. Phóng tầm mắt nhìn, nay từng tòa linh sơn tinh la kỳ bố, như trong mây hòn đảo. Bạch ngọc băng tước dương cánh, nhanh như chớp, trong nháy mắt chính là mấy dặm. Ngốc điểu từ bạch tước thăng cấp bạch ngọc băng tước sau khi, tốc độ nhanh mấy lần, tuy rằng không kịp cùng cấp một ít ưng, nhạ, điêu, thế nhưng tốc độ cũng không chậm. Đặt chân ở bạch ngọc băng tước trên, Tần Phong một tầng vô hình hỗn nguyên ngôi sao cương khí từ quanh thân trong lỗ chân lông đồng phát, hình thành một con số trượng vòng bảo vệ quanh thân, ngăn trở cuồng phong. Hoa hoa. Trên bả vai, Bát Gia liều mạng dùng móng vuốt nắm lấy Tần Phong vai, để ngừa bị cuồng phong thổi xuống. Bát Gia rít gào. Hoa hoa, Phong ca, đem ngươi cương khí cho ta mượn một điểm. Tần Phong khỏe miệng vi kéo, tựa như cười mà không phải cười. Bát Gia tuy rằng huyết thống thuần khiết, sớm cho kịp thức tỉnh rồi bản mệnh thần thông, nhưng phi hành trước sau là Bát Gia ngắn bản. Bởi vì này con chim không lông, bay bất động. Con ngươi xoay tròn xoay một cái, Bát Gia kêu lên. Hoa hoa, Phong ca, Bát Gia có trọng yếu tình báo hướng về người báo cáo. Tần Phong ánh mắt nhìn phía trước, lười biếng nói rằng. Cái gì tình báo? Nếu như Bát Gia hướng về người báo cáo cái này tình báo, ngươi có thể hay không giúp ngươi cương khí mượn Bát Gia một điểm? Cái này xem biểu hiện của ngươi rồi. Thật sự. Phong ca, ta cho ngươi biết, từ khi chúng ta bay ra Thiên Xích Phong tới nay, vẫn có một con chim ở phía sau theo chúng ta. Cái gì? Tần Phong sắc mặt trong nháy mắt âm trầm lên. Dưới chân hơi một điểm, Bạch Ngọc Băng tức hiểu ý, tốc độ lập tức trì hoãn. Tần Phong ánh mắt chung quanh, mạnh mẽ linh giác phát tán, Tần Phong trong đầu xuất hiện một môn bí pháp. Thiên Tính Địa Thị. Bát Gia cực kỳ thông tuệ, liếc mắt là đã nhìn ra Tần Phong tựa hồ đang vận dụng bí pháp, con ngươi đảo một vòng, đột nhiên hóa thành một từng tia từng sợi nhàn nhạt khói đen biến mất ở Tần Phong trên bả vai. Tần Phong dừng lại sắp vận dụng bí pháp, ánh mắt nghiêm nghị nhìn Bát Gia. Này con tặc chim lại còn chưa ra hết thực lực. Cái này thằng nhóc lau cá. Hoa hoa. Chỉ chốc lát sau, đột nhiên trong hư không hắc khí lóe lên, hóa thành Bát Gia thân hình, nó dương dương tự đắc rơi vào áo bào đen bả vai của thiếu niên trên. Tần Phong ánh mắt sâu sắc liếc mắt nhìn kẻ này, cuối cùng tầm mắt rơi vào Bát Gia dưới chân liều mạng dãy rủa một con ma tước to nhỏ quái lạ điểu tước trên người. Vân Điệp Chim. Tần Phong hơi thay đổi sắc mặt, Tần Phong nhận ra loại này loại nhỏ điểu tước, đây là một loại linh tính cực cường điểu tước, nó có một loại đặc thù thiên phú, có thể như biến sắc long nhất mắt thay đổi hơi thở của chính mình, cùng với lông chim màu sắc. Có thật nhiều cường giả sẽ thuần phục loại này điểu tước dùng cho giám thị, lần theo, tra xét. Đây chính là con kia hắc thủ đoạn chứ. Một phát bắt được này con liều mạng dễ rủa Vân Điệp Chim, Tần Phong sắc mặt tâm trầm, mấy ngày trước Tần Phong vẫn cảm giác được có một cái bóng tối trong bóng tối theo dõi hắn, tính toán hắn. Bất kể là đột nhiên nhảy ra cùng hắn đối nghịch Ngao Phương, vẫn là Kim Thiếu Hoàng, Vệ Thanh Hoàng, cũng hoặc là cái kia nửa đường dùng loạn thần khúc nhiễu loạn hắn tâm thần, ý đồ chặn giết ra hỏa đều cùng cái kia bóng tối có chút ít quan hệ. Nếu như tìm hiểu đến càng phía trước một ít, này Thiên Xích Phong bích trong thủy động 72 địa sát đinh đều có khả năng là xuất từ cái kia bóng tối tay. Xem ra này người đã tính toán nghiện rồi. Thật sự cho rằng ta không tìm được hắn sao? Trong lòng thầm nghĩ, Tần Phong cười gằn, một luồng lệ khí ở trong lòng lan lộn. Lần này tóm lại để hắn tóm lấy một chút dấu vết. Tần Phong ánh mắt rơi vào này con Vân Điệp Chim trên người. Này Vân Điệp Chim trên nhiễm một ít loại này loài chim cực kỳ thông linh, rất thông nhân tính. Nói vậy ở trên người nó mới có thể hỏi ra cái kia bóng tối hắc thủ thân phận. Tiểu bác, giao cho người. Hỏi ra sau lưng nó chủ nhân. Bát Gia dương cánh, lợi chảo bắt còn đang dãy rủa Vân Điệp Chim. Bát Gia the the giọng nói kêu lên. Hoa hoa, Phong ca, yên tâm đi, giao cho Bát Gia đi, này con vật nhỏ dĩ nhiên theo dõi Bát Gia, nó thật là to gan. Bát Gia huyết mạch cực sự cao cấp, Vân Điệp Chim rơi vào Tần Phong trên tay thiện dám dãy rủa, rơi vào Bát Gia dưới chân, càng là sợ đến run lẩy bẩy. Lông cánh run rẩy, hạ thấp xuống đầu chim, như một con chim cút. Không lâu lắm, Bát Gia đột nhiên kêu lên. Phong ca, tìm tới mục tiêu. Nó chủ nhân ở tại Thiên Thủy Hồ Thiên Nhất Động Động Phủ. Thật giống tên gì Ngọc Phù Trầm. Chính là cái này Ngọc Phù Trầm để nó ở Thiên Xích Phong Chu Vi giám thị chúng ta nhất cử nhất động. Ngọc Phù Trầm. Tần Phong sầm mặt lại, Tần Phong từng nghe Bạch Vân học tỷ đã nói người này là chúng tinh học viện lâu năm cường giả. Người này vô cùng âm trầm, tâm cơ lòng dạ rất nặng, ở chúng tinh học viện rất nhiều người xưng hô người này là Tiếu Diện Hổ. Người này nổi danh nhất không phải tu vi của hắn, mà là thân phận của hắn. Người này là một vị hiếm thấy nhị phẩm huyền sư. Thân phận ở chúng tinh học viện hết sức đặc thù. Có này thân phận hắn thường thường là các đại chiến đội khách quý. Nhị phẩm huyền sư, tinh thông huyền trận, xem ra này dùng 72 viên địa sắt đinh khóa lại Thiên Xích Phong linh khí chính là người này. Thần Phong trong con ngươi sát cơ từng trận. Bát Gia đem phía sau tiểu đệ giống như Vân Điệp Chim xích mở, nhìn áo bào đen thiếu niên hỏi. Phong ca, chúng ta làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tự nhiên là thượng môn đánh người. Chương 229, Mỹ Nhân Ngư. Thượng môn đánh người cái này Bát Gia ta yêu thích. Bát Gia mặt mày hớn hở, bất quá sau đó lộ ra một ít nhăn nhó. Phong ca, Bát Gia có thể hay không cầu người một chuyện? Tần Phong kinh dị. Chuyện gì? Có thể hay không không muốn giết nàng? Bát gia chỉ chính là chim cút giống như núp ở sau lưng nó vân màu trắng điều tước.
Tại sao?
Bát gia kéo cao khí dương vô bộ ngực nói rằng nói.
Bởi vì bát gia ta đáp ứng nàng, làm cho nàng trở thành vĩ đại bát gia hậu cung đoàn bên trong một thành viên.
Tần Phong quỷ dị ở bát gia cùng vân điệp chim trên người quét tới quét lui.
Hai con chim vóc người kém xa à?
Tần Phong sắc mặt quái dị.
Phong ca, ngươi không muốn dùng người này nông cạn ánh mắt đến xem bát gia.
Bát gia bị Tần Phong quái lạ ánh mắt xem có chút thẹn quá thành giận.
Bát gia nhưng là thề muốn tu thành hình người thần điểu.
Tu thành hình người, nằm mơ đi, trừ phi người có thể trở thành yêu thần.
Tần Phong quay đầu đi.
Nếu bát gia đã thu phục con này vân điệp chim, Tần Phong cũng sẽ không lại làm khó dễ nó.
Điều động ngốc điểu, Tần Phong thay đổi phương hướng, hướng về Thiên Thủy Hồ phương hướng bay đi.
Thiên Thủy Hồ ngay khi Thiên Xích Phong mấy trăm dặm có hơn.
Thiên Thủy Hồ ở vào một chỗ đầm lớn bên trong, chỗ này đầm lớn là ở vào ba viên bên trong quá vi viên biên giới.
Đầm lớn bên trong có ba, năm nơi linh sơn phúc địa tọa lạc, Thiên Thủy Hồ chính là trong đó một chỗ thủy thuộc tính ngũ cấp linh sơn phúc địa. Nơi này là một chỗ bối sân, sản xuất nhiều một loại thủy thuộc tính linh châu.
Nửa cái thời thần sau khi, Bạch Ngọc Băng Tước xuất hiện ở Thiên Thủy Hồ mấy dặm có hơn vân hải bầu trời.
Tần Phong đưa mắt nhìn tới, phía dưới nước Bích Sơn Thanh, vân nước trung sức, có một phen đặc biệt linh tú.
Thiên Thủy Hồ ở vào đầm lớn trung ương, toàn bộ hình dạng hiện ra nước chảy hướng tông xu thế.
Quanh thân linh khí hội tụ ở Thiên Thủy Hồ bên trong, nồng nặc linh khí không kém hơn một ít đẳng cấp cao linh sơn phúc địa.
Hiển nhiên, Thiên Thủy Hồ vị kia động chủ hiển nhiên cũng là một vị trận pháp một đạo rất có trình độ cường giả, ở tòa này linh sơn phúc chu vi bố trí một chút tụ linh huyền trận.
Những này tụ linh huyền trận hoàn hoàn liên kết, hình thành một cái to lớn thiên nhất huyền thủy tụ linh trận.
Thủy linh khí hội tụ ở Thiên Thủy Hồ bên trong, tòa này ngũ cấp linh sơn phúc địa mắt thấy sắp lên cấp làm lục cấp linh sơn phúc địa.
Thiên Thủy Hồ chu vi nằm dày đặc rất nhiều vô hình cấm chế.
Những cấm chế này như mây mù lưu động,
mơ mơ hồ hồ, che lại toàn bộ Thiên Thủy Hồ phúc địa.
Tần Phong liếc mắt nhìn, nhận ra những này lít nha lít nhít phảng phất mây mù lưu động cấm chế.
Này Thiên Thủy Hồ trong hư không cấm chế lấy tiểu chư thiên vân nước cấm vì là chủ.
Tiểu chư thiên vân nước cấm chế là một loại địa sát cấm chế, có hơn 36 tầng, vân nước cùng sát, liền thành một khối.
Đây là một loại có mê, huyễn, khốn, trói buộc làm một thể cấm chế.
Ở địa sát cấm chế bên trong, loại cấm chế này vô cùng có tiếng, hứa nhiều trận pháp mạnh mẽ huyền sư đều yêu thích dùng loại cấm chế này đến thủ hộ mình động phủ.
Hơn nữa loại cấm chế này còn có một loại thần kỳ tác dụng, có thể chống chất, liên hoàn.
Cái này cũng là loại cấm chế này tiểu chư thiên danh xưng tồn tại.
Ý tứ chính là một tầng lại một tầng. Tiến vào bên trong phảng phất đến một cái lại một cái hư huyễn thiên địa.
Tiểu chư thiên vân nước cấm chế trồng chất càng nhiều, uy năng càng cường đại.
Như cái mai rùa tử, có chút phiền phức.
Nhìn những cấm chế này, Tần Phong có chút vướng tay chân, hắn tuy rằng có thể không sợ những cấm chế này, thế nhưng những cấm chế này quá mức đáng ghét.
Dần dần, nhất định sẽ bị chìm nổi phát hiện, đến thời điểm bằng thêm biến số.
Hơi suy nghĩ, Tần Phong từ trong lồng ngực lấy ra một hạt châu.
Phá cấm châu.
Này viên tử tiễn trương trên người cướp đến bảo châu, lúc này rốt cục phát huy tác dụng trọng yếu.
Tần Phong trên mặt cười gằn, thân hình lóe lên hướng về Thiên Thủy Hồ phóng đi, cùng lúc đó, Tiên Thiên chân khí quan tâm vào tay trên phá cấm châu bên trong.
Một đạo nhàn nhạt bích lục ánh sáng ở phá cấm châu thượng lưu động, Tần Phong thân hình trôi đi qua, tiểu chư thiên vân nước cấm chế phảng phất phá một cái động.
Thân hình lóe lên, Tần Phong xuất hiện ở trên Thiên Thủy Hồ.
Tần Phong ánh mắt rơi vào Thiên Thủy Hồ trung ương một tòa hồ tâm đảo trên.
Hồ tâm đảo trên liên miên một mảnh đình đài lầu cát, trong đó to lớn nhất một tòa phảng phất là một tòa thủy tinh cung, đền thờ trên ba chữ lớn thủ vì là chói lóa mắt.
Thiên Nhất phủ.
Lớn mật, người nào đảm dám xông vào Thiên Nhất động phủ phúc địa?
Còn không mau mau bó tay chịu trói.
Không được, có người xâm lấn Thiên Thủy Hồ.
Nhanh, nhanh nắm lấy hắn.
Tần Phong vẫn chưa ẩn giấu hành tích, xa xa trên mặt hồ, nước ánh sáng lân lân, vài tiếng kinh hoàng khẽ kêu truyền đến, mấy cái yêu kiều thức tha bóng người từ đáy nước vọt ra, thấy Tần Phong, cầm đầu một vị tóc dài hơi cuộn thiếu nữ đôi mắt đẹp trợn lên giận dữ nhìn, lớn tiếng quát lớn nói:
"Nơi nào đến cung đồ, tự tiện xông vào Thiên Thủy Hồ phúc địa, còn không lập tức quỳ xuống cất mệnh?"
Nói, thiếu nữ này cầm lợi kiếm hướng về Tần Phong vồ giết mà tới.
Đây chính là dị tộc bên trong thượng cổ mỹ nhân ngư tộc.
Tần Phong ánh mắt rơi vào đập tới thiếu nữ trên người, thiếu nữ này dung mạo tú lệ, nhân thân đuôi cá, vàng rực rỡ vậy mới liếc mắt nhìn vô cùng kinh diễm.
Thiếu nữ này tu vị bất quá võ đạo thập trọng thiên.
Nghe đồn này thượng cổ mỹ nhân ngư tộc nếu như có thể đột phá ngưng mạch cảnh giới, đôi liền có thể biến ảo thành đôi chân trên đất cất bước.
Trong lòng lóe qua các loại ý nghĩ, Tần Phong một chút quét tới, đập tới mấy vị mỹ nhân ngư thiếu nữ thân hình không thể động đậy. Cùng lúc đó, quanh thân một từng tia ý lạnh ra bên ngoài bạo.
Lạnh quá,
ta không thể động đậy rồi.
Đáng ghét, kẻ địch thật là lợi hại.
Bọn tỉ muội, chúng ta cùng hắn liều mạng, ngày hôm nay chính là liều mạng tính mạng không muốn, cũng không thể chịu đến sỉ nhục.
Cùng hắn liều mạng, coi như chết rồi, cũng phải bảo vệ thuần khiết.
Tần Phong khỏe miệng co giật, những này mỹ nhân ngư thiếu nữ đều có hãm hại vọng tưởng chứ sao?
Lại nói, chỉ bằng các nàng nhân thân đuôi cá dáng dấp, làm sao sỉ nhục?
Bất quá nghe nói mỹ nhân ngư tộc phụ nữ đều là nước làm, là vưu vật. nếu như các nàng tự nguyện, kỳ thực đuôi cá cũng là có thể, hơn nữa mùi vị đó càng ra đặc hơn thủ. Tần Phong vội ho một tiếng, hắn có chút hiểu lầm rồi. Nhìn những này muốn chết muốn sống, nghiến răng nghiến lợi mỹ lệ mỹ nhân ngư thiếu nữ, Tần Phong sắc mặt âm trầm, trong lòng có chút khó chịu. Cùng Ngọc Phù Trầm Linh Sơn Phúc Địa so sánh, Thiên Xích Phong một chút đều là nam nhân, lúc này nghĩ đến coi là thật ai chán. Vung tay háo một cái, quất bay mấy vị cản đường mỹ nhân ngư. Thân hình của hắn lóe lên, đã đến Thiên Nhất phủ đệ trước. Nhưng vào lúc này, Thiên Nhất người trong phủ đã nhận ra được động tĩnh bên ngoài. Đoàn người từ Thiên Nhất trong phủ vội vã đi ra kiểm tra. Cầm đầu mấy vị đã mọc ra hai chân mỹ nhân ngư, những này mỹ nhân ngư thiếu nữ từng cái thanh xuân mạo mỹ khí thế mạnh mẽ, chính là ngưng mạch cảnh cường mỹ nhân ngư tộc cường giả. Đặc biệt là dẫn đầu một vị ngọc quan thanh niên bên người một vị mỹ nhân ngư. Nữ tử này dung mạo khuynh thành, khí chất hào hoa phú quý, cao cao tại thượng, mang theo một loại nữ vương khí chất. Ở ngọc quan thanh niên bên tay phải còn có một vị thủy lam buộc tụ cung trang thiếu nữ này luận sắc đẹp đồng dạng không kém hơn mỹ nhân ngư nữ vương. Ôm ấp đề huề, thực sự là diễm phúc vô song. Vừa vặn ta này Thiên Xích Phong khuyết hầu gái, liền cầm hai người bọn họ đổi cho ta đi. Thần Phong ánh mắt đánh giá hai nữ, càng xem càng thỏa mãn. Nhìn cái này đột nhiên xuất hiện ở chính mình trong động phủ áo bào đen thiếu niên, Ngọc Phù Trầm trong con ngươi lóe qua một ít tức giận sắc ý, chốc lát đổi nụ cười. Đối diện nhưng là Tần Phong sư đệ ngay mặt. Ra dáng lắm, ngay mặt một bộ, mặt trái một bộ, Tần Phong ăn qua hắn nhiều lần thiệt thòi, nếu như không phải thực lực của hắn tăng nhanh như gió, e sợ đã sớm bị Ngọc Phù Trầm kéo xuống thủ tọa vị trí. Tần Phong hờ hững nói, ít nói nhảm, Ngọc Phù Trầm, ngày hôm nay người thông minh liền không muốn hoàn thủ, bằng không ngày hôm nay trực tiếp đánh cho tàn phế người. Chương 230, như bẻ cánh khô. Tần Phong làm sao lại xuất hiện tại nơi này? Ngọc Phù Trầm tự tin tính toán vô song, nhưng mà làm sao cũng không nghĩ ra Tần Phong xuất hiện ở mình trong động phủ. Hắn là cái gì làm sao xông vào tới nơi này? Hắn lại là làm sao biết là ta ở tính toán hắn? Thiên đầu và tự, Ngọc Phù Trầm có một loại tính sai kinh hoàng. Làm tắc sợ nhất chủ nhân tìm thượng môn. Lớn mật cung đồ, tự tiện xông vào chủ nhân động phủ, còn dám ăn nói ngông cuồng, điếc không sợ súng. Bên cạnh, mỹ nhân ngư nữ vương mặt cười sương lạnh, trên người có một luồng làm người kinh ngạc khí thế đang cuộn trào, này cố khí thế như trường giang đại hà, chấn động lòng người, so với Kim Thiếu Hoàng Hàng Ngũ cũng là không kém. Hồng Ngư, không được vô lễ, cái gọi là người tới là khách mà. Ngọc Phù Trầm như quân tử khiêm tốn, ôn hòa có lễ. Không chút nào bởi vì Tần Phong ngữ khí mà nổi giận, ngược lại có vẻ vô cùng khoan dung, cung khiêm. Hắn bình tĩnh lại. Quân đỏ thiếu nữ ánh mắt mờ sáng, tuyệt mỹ mặt cười trên lộ ra một ít ôn nhu, hiển nhiên một trái tim toàn bộ thắt ở Ngọc Phù Trầm trên người. Thâm cơ lòng dạ thật sâu a. Mặt không hề cảm xúc, Tần Phong trong lòng cười gằn. Tần Phong vung vung tay. Được rồi, Ngọc Phù Trầm, ngươi liền không muốn lại tú người dối trá, ngươi là tự tàn, đang chuẩn bị để ta đánh cho tàn phế. Vô liêm sỉ. Ánh mắt sát cơ khắc cốt, mỹ nhân ngư nữ vương mặt cười sương lạnh. Nếu như không phải Ngọc Phù Trầm ngăn cản, đã vọt lên. Tần Phong bĩu môi miệng. Ngọc Phù Trầm cau mày. Tần Phong, ngươi ta không thù không đoán, ngươi vì sao mạnh mẽ xông vào ta động phủ, làm giữ hại người? Ngọc Phù Trầm trong lòng còn có một chút kiêng kỵ, Tần Phong dám to gan tứ không e rẻ xuất hiện ở Thiên Nhất phủ, hiển nhiên tất có nắm giữ. Đây là một cái nguy hiểm tín hiệu. Nếu như có thể, Ngọc Phù Trầm không muốn trở mặt. Đem Ngọc Phù Trầm vẻ mặt thu vào đáy mắt, Tần Phong đem Ngọc Phù Trầm tâm tư đoán ra cái phút. Có thể chịu người thường chi không thể nhẫn nhịn, cái này Ngọc Phù Trầm quả nhiên rất khó đối phó, bất quá gặp gỡ ta, như thế nào đi nữa nhẫn, ngươi cũng nhẫn không đi xuống. Trong con ngươi giữ tợn lóe lên một cái rồi biến mất, Tần Phong thân hình lóe lên ầm ầm một trưởng hướng về Ngọc Phù Trầm đánh giết mà đi. Tần Phong giờ khắc này thăng cấp võ đạo 12 trọng thiên cảnh giới, đặc biệt là dung hợp vẫn thần tinh làm gốc mệnh ngôi sao, trên người nhiễm một ít thuộc về hung tinh sức mạnh. Một trường nổ ra, phảng phất thái cổ hung thần ra tay. Toàn bộ Thiên Nhất phủ đều đang chấn động. Phảng phất bị bạo phát khí thế là tung. Một trường bao phủ lại Ngọc Phù Trầm, Ngọc Phù Trầm sắc mặt trắng bệch. Ngọc Phù Trầm lần đầu gặp gỡ như thế không tuân theo quy củ. Một lời không hợp liền trực tiếp muốn đánh cho tan phế. Đừng vội thương chủ nhân ta. Mấy tôn ngưng mạch cảnh giới mỹ nhân ngư tộc cường giả kiểu quát một tiếng, thả người nhào tới. Mấy đạo quỳ thủy chân lực như thương hải sông dài, khí thế đáng sợ sung mãn không thể chống đỡ. Cùng ngay, Tần Phong phóng tầm mắt nhìn, mấy cái tấn công mà đến ngưng mạch cảnh giới mỹ nhân ngư thiếu nữ trong nháy mắt cứng ngắc, lúc này không thể động đậy. Đáng ghét, là thần thông. Cẩn thận cái này ác tặc thần thông. Mọi người mau tránh ra. Tần Phong tay háo lớn như lưu vân phất một cái. Một luồng vô cùng kình đạo hành kích lại mấy cái mỹ nhân ngư thiếu nữ trên người. Ầm ầm ầm. Mấy bóng người như đạn pháo bị đánh văng ra ngoài. Trong con ngươi lóe qua một ít khuất nhục, Ngọc Phù Trầm bóng người lui nhanh. Hiện tại ở phản ứng lại, đã muộn. Tần Phong thân hình lóe lên, xuất hiện ở Ngọc Phù Trầm trước người, ầm ầm một trưởng hướng về Ngọc Phù Trầm đánh giết mà đi. Thâm trầm lực đạo, phiên giang đảo hải. Ngọc Phù Trầm trong lòng sinh ra một luồng vô lực. Hắn mặc dù là ngưng mạch cảnh giới thứ 2 bí cảnh cường giả, nhưng bản thân cũng không phải lấy sức chiến đấu tăng trưởng. Ta cùng người liều mạng, Thu Thủy Long Ngâm. Gầm lên giận dữ, tóc đen bay lượn, đỉnh đầu ngọc quan bị tức thế tách ra, ngọc phù trầm một thân mênh mông không hề bảo lưu chân lực bạo phát, trên người bay ra hai cái to lớn thủy long. Này hai cái thủy long như hai cái sông dài, hình cùng thương hải tư thế, vàng bạc mãnh liệt, như cửu thiên thần long rít gào, thế không thể đỡ. Thủy thuộc tính thần thông. Tần Phong mặt không hề cảm xúc, ngẩng đầu lên, duỗi ra một cái tay hư không nắm chặt. Hải Dương nắm giữ. Hai cái rít gào thủy long phảng phất bị này cái tay vô hình nắm cái cổ, không thể động đậy. Ngọc Phù trầm sắc mặt trong nháy mắt đỏ đậm, trên cổ gân xanh nhảy lên, cật lực tranh cướp này hai cái thủy long quyền khống chế. Thần thông áp chế. Rất xa, một vị cung làm bộ tuyệt mỹ nữ tử trong con ngươi xinh đẹp toát ra vẻ khác lạ. Hiển nhiên, hai người tu luyện đều là thủy thuộc tính thần thông, bất quá ở thủy thuộc tính thần thông lĩnh ngộ trên Tần Phong kỹ cao một bậc, vì lẽ đó áp chế lại Ngọc Phù trầm. Không thể, ta thủy thuộc tính thần thông thủy long ngâm đã lên cấp làm cấp 2 thần thông, hắn bất quá là một cái võ đạo tầng 12 võ giả, làm sao có khả năng áp chế lại ta? Ngọc Phù trầm trong lòng gào thét. Ngọc Phù trầm trong con ngươi lóe qua một ít như thực chất toán độc. Ở người khác nơi đó đương nhiên không thể, ở chỗ này của ta là tất nhiên. Khoe miệng cười gằn, Tần Phong hơi suy nghĩ, nhất thời từ Ngọc Phù trầm trong tay tránh thoát hai cái thủy long quyền khống chế. Hống. Hai tiếng rồng ngâm, hai cái thủy long quay đầu lô hướng về Ngọc Phù trầm xung kích mà đi. Phải đem Ngọc Phù trầm cắn giết tại chỗ. Ngọc Lang. Hồng Ngư sốt sáng, tiêu quát một tiếng, cắn răng, trên người một đạo hào quang màu xanh nước biển phun trào, hóa thành một đạo nước tường tre ở Ngọc Phù trầm trước người. Mỹ nhân ngư bộ tộc sinh tồn ở linh hồ trong biển rộng, thao khống thủy sức mạnh, cùng các nàng mà nói là trời sinh năng lực. Không hổ là thượng cổ mỹ nhân ngư tộc. Bất quá chỉ bằng người điểm này thần thông, còn muốn mỹ nữ cứu cầu hùng, múa dịu qua mắt thợ. Tần Phong từng bước hướng về Ngọc Phù trầm đi đến, hồng ngư trong con ngươi lóe qua một ít sự thù hận, thân hình hóa thành một tia ánh sáng đỏ bạo lược mà tới, trong tay một thanh màu đỏ nhạt như san hô bình thường trường kiếm phá không ám sát mà tới. Nhanh, nhanh đến mức cực hạn. Một điểm hàn quang xé liệt hư không. Lông mày khẽ nhúc nhích, Tần Phong rút ra trường kiếm, Bác Minh thần thủy kiếm thuận thế một chiêu kiếm chém ra, càng thêm quần quần ánh kiếm như bẻ cảnh khô bao phủ mà đi. Ầm ầm. Đâm tới một điểm hàn quang bị chém nứt. Vô cùng kiếm khí bổ vào đạo kia yêu kiều thức tha thân hình trên người, da thịt nứt toác, huyết nhục nổ tung, vảy đứt đoạn, tuyệt mỹ dung nhan trên nhiễm phải một đường máu tanh, con ngươi sinh ra phản chiếu ra một ít cực hạn sợ hãi. Ầm. Mỹ nhân ngư nữ vương bóng người ầm ầm va chạm ở thiên nhất phủ cổng trào trên ầm ầm tuôn ra một chùm tiên huyết, không rõ sống chết. Không biết tự lượng sức mình. Tần Phong mặt không vẻ mặt, nắm Bác Minh thần thủy kiếm tay nắm thật chặt. Đáng tiếc, không biết chưa chết, dài đến xinh đẹp như vậy, tại sao một mực muốn cùng ta đối nghịch đây? Hắn dĩ nhiên một chiêu kiếm liền đánh bại ngưng mạch thứ hai bí cảnh hồng ngư. Võ đạo 12 trọng thiên cảnh giới, dĩ nhiên trực tiếp lấy kiếm khí nghiền ép ngưng mạch thứ hai bí cảnh hồng ngư. Cung trang nữ tử trong con ngươi xinh đẹp lóe qua một ít kinh hãi, nguyên vốn chuẩn bị tiến lên bước chân ngưng trệ. Cung trang nữ tử mặc dù biết mình so với vị này mỹ nhân ngư vương cường trên không ít, thế nhưng tự hỏi không làm được một chiêu kiếm liền đánh bại hồng ngư. Tối lệnh cung trang nữ tử kiêng kỵ chính là, thiếu niên này quả thực không phải bình thường lanh khốc. Mỹ nhân ngư vương như vậy nữ nhân xinh đẹp, quả thực mí mắt chắt đều không nháy mắt một thoáng trực tiếp tàn nhẫn hạ sát thủ. Tần Phong, từng bước lùi về sau, Ngọc Phù trầm trong con ngươi lóe qua một ít máu tanh, nhìn hồng ngư bị đánh bay, Ngọc Phù trầm tâm đều đang run rẩy, càng nhiều chính là một loại chưa bao giờ có sợ hãi. Hắn vẫn trốn ở sau lưng, điều khiển những người khác vận mệnh, nhìn những người khác chảy máu rơi lệ. Vẫn tự tin vì là vận mệnh điều khiển người, cao cao tại thượng, đồng thời vô cùng hưởng thụ như vậy quá trình. Hắn thích xem con mồi dãy rủa dáng vẻ. Dưới cái nhìn của hắn, Tần Phong chính là một con như vậy con mồi, hắn chăm chỉ không ngừng vì là này con mồi bệnh bấy dập, chờ đợi này con mồi tiến vào bấy dập, bị chém giết một màn. Nhưng mà hắn từ không nghĩ tới có một ngày, Tần Phong căn bản không dựa theo hắn kịch bản đi xuống diễn, mà là trực tiếp tìm thượng môn đến giết người. Tần Phong trong con ngươi lóe qua một ít hung quang, thân hình điện thiểm, sau một khắc xuất hiện ở Ngọc Phù trầm trước người, một cái tay nắm lấy Ngọc Phù trầm cái cổ, bạt hai mạnh tử trực tiếp phiến đi. Chương 231, cấp nữ nhân. Một cái tát liền muốn hạ xuống, đột nhiên Tần Phong sinh ra một luồng cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Ngọc Phù trầm ngẩng đầu lên, trong con ngươi lộ ra một ít âm mưu thực hiện được thâm độc. Tần Phong duỗi ra một cái tay trong nháy mắt thu hồi, thân hình phảng phất linh xà như thế, lấy một cái khó mà tin nổi góc độ xoay mở. Ngọc Phù trầm há mồm ra, một điểm ô quang từ Tần Phong nguyên lai đất đặt chân bắn mạnh mà qua. Phốc phốc. Ô quang đâm vào thiên nhất trước phủ một khối to lớn nham trong đá, ở Tần Phong ánh mắt nhìn kỹ, khối nham thạch này trong nháy mắt hóa thành một bãi hắc thủy hòa tan. Thật nồng nặc kịch độc khí. Tần Phong hít vào một ngụm khí lạnh. Loại kịch độc này liền luân hải cường giả đều có thể tươi sống độc chết. Thật là âm hiểm ra hỏa, miệng dĩ nhiên ẩn giấu như vậy độc châm. Trong con ngươi lóe qua một ít tàn khốc, Tần Phong thân hình lóe lên, sau một khắc xuất hiện Ngọc Phù trầm trước người. Ngọc Phù trầm trong con ngươi lộ ra một ít kinh hoàng, Tần Phong dĩ nhiên tránh thoát cái kia độc châm. Không được, không năng lực địch, chỉ có thể dùng trí, trở về Thiên Nhất phủ, dựa vào Thiên Nhất phủ cấm chế trận pháp cơ quan, mà giết người này. Con ngươi lấp lóe quá một ít độc ác, Ngọc Phù trầm thân hình chấn động, giống như một đạo huyễn ảnh bay lên trời, bay vút mà ra bóng người như một đạo du long.
Muốn chạy. Tần Phong thân hình tốc độ tăng vọt, sau một khắc xuất hiện ở ngọc phù trầm phía sau, năm ngón tay như chớp giật bắt, một cái bắt ngọc phù trầm một chân. Nắm lấy nảy đầu du long đuôi.
Không được.
Con ngươi ngơ ngác, ngọc phù trầm khóe mắt nhảy lên kịch liệt. Trong con ngươi lóe qua một ít cười gằn, Tần Phong đan tay nắm lấy nảy chân, ầm ầm 180 độ đập xuống đất. Thân hình bay lên không, ngọc phù trầm trong con ngươi lóe qua hoang mang, sợ hãi. Ngọc phù trầm lần thứ nhất cảm thấy hoảng rồi.
Ầm.
Vật nặng tầng tầng đập xuống đất, đại địa đều đang chấn động. Ngọc phù trầm mắt mạo kim tinh. Ngũ tạng lục phủ đau nhức, cố nén cả người đau nhức, ngọc phù trầm vận chuyển trong cơ thể thủy thuộc tính chân lực cật lực đánh văng ra cặp kia như sắt cổ tay bình thường bàn tay lớn. Thể chất không tệ. Trở lại. Trong con ngươi nở nụ cười âm u, không cho ngọc phù trầm bất cứ cơ hội nào, Tần Phong nhấc theo ngọc phù trầm một chân ầm ầm lần thứ hai đánh dưới đất.
Ầm.
Ngọc phù trầm một miệng tiên huyết phun ra, chân lực đánh tan, đầu quan đập đứt.
Rầm 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 rầm.
Liên tiếp, lượt ngọc phù trầm một chân, Tần Phong luân thành một cái máy xay gió, một đường vọt vào tiên nhất phủ, lấy ngọc phù trầm làm người côn, trô đi qua hết thể đập nát. Gặp người đánh người, gặp vật đánh vật.
Hung tàn, bạo ngược.
Cung trang nữ tử sợ đến sắc mặt trắng bệch. Lấy sức lực của một người, thiên nhất phủ hết thể bị đánh bình rồi.
Phích một tiếng.
Một thân ảnh ầm ầm như đạn pháo bình thường đập xuống đất.
Phốc phốc.
Ngọc phù trầm phảng phất một con cá chết bình thường lăn xuống trên đất, nằm trên đất không nhúc nhích, ánh mắt tăng dã, ngực bụng chập trùng, trong miệng bọt máu từng miếng ra bên ngoài tràn ra. Cung trang nữ tử dù cho không nhìn, cũng biết đạo ngọc phù trầm toàn thân xương sườn đều bị đập nát, ngũ tạng lục phủ lệch vị trí. Nếu như không phải ngưng mạch cường giả thể trạng mạnh mẽ hơn xa với người thường, sức sống ngoan cường, ngọc phù trầm đã bị tươi sống đập chết. Thân hình lóe lên, Tần Phong xuất hiện ở cung trang nữ tử trước người, thiên nhất trong phủ có thể đập cho đồ vật toàn bộ đều đập nát. Thiên nhất trong phủ duy nhất có thể đứng chính là cô gái này. Liếc mắt nhìn đã triệt để hôn mê thu được ngọc phù trầm. Tần Phong băng lãnh như đao phong bình thường con mắt rơi vào cung trang nữ tử trên người. Người là ngọc phù trầm người nào? Nhưng là người này thân mật. Tần Phong con ngươi có chút không quen.
Cái gì thân mật?
Cung trang nữ tử lùi về sau bán bộ, theo đôi mắt đẹp bên trong tuôn ra một ít lửa giận. Chính muốn nổi giận, tuyệt mỹ cung trang nữ nhân mới nhớ tới trước mắt thiếu niên này hung tàn, trên mặt lóe qua một ít không dễ chịu, tuyệt mỹ cung trang nữ nhân cố gắng tự chấn định nói rằng:
"Sư đệ chớ nên hiểu lầm, ta chính là ngọn núi này 100 dặm có hơn Bích Ba Hồ Lăng Ba động chủ Đông Phương Thanh Ly. Ta cùng Ngọc Phù Trầm cũng bất quá là sơ giao, lần này nói đến, mục đích chính là hướng về cầu mong gì khác lấy một viên ngàn năm thủy linh châu."
Liếc mắt nhìn nằm không thể động đậy Ngọc Phù Trầm, Đông Phương Thanh Ly trên mặt lộ ra một vẻ không đành lòng, ngẩng đầu lên nói rằng:
"Sư đệ, ta tuy rằng không biết người cùng Ngọc Phù Trầm có gì ân oán, nhưng chúng ta chúng quy là đồng môn sư huynh em gái, ngươi hà tất dưới này tàn nhẫn tay?"
"Đồng môn sư huynh em gái?"
Thần Phong cười to, chốc lát đột nhiên chỉ vào dưới chân Ngọc Phù Trầm.
"Người làm sao không hỏi một chút hắn, hắn lúc trước tính toán ta thời điểm, cho ta kéo cừu hận thời điểm, làm sao liền không nghĩ tới chúng ta là xuất từ đồng môn?"
Kim Thiếu Hoàng, Nga Phương, Vệ Thanh Hoàng, còn có cái kia không hiểu ra sao dùng loạn thần khúc chặn giết bổn động chủ cường giả, nếu không là bổn động chủ có mấy phần bản lĩnh, e sợ giờ khắc này đã sớm không hiểu ra sao bị người giết chết rồi.
Coi như vậy, cũng là hậu hoạn một đống lớn, bên ngoài còn có một đống lớn bị hắn đưa tới cường giả đối với ta mắt nhìn chằm chằm.
Người nói ta có thể dễ dàng tha cái này cả trận à?
Tần Phong trong lòng có một luồng lệ khí, nếu như không phải Ngọc Phù Trầm, hắn nơi nào đến nhiều như vậy phiền toái lớn. Hiện ở bên ngoài còn có phiền phức Ngao Khôn thời khắc chính đang chuẩn bị đối phó hắn. Trong lòng chưa hết giận, trong con ngươi bắn mạnh ra một ít lệ mang, Tần Phong trước người, một cái bắt Ngọc Phù Trầm, lần thứ hai mạnh mẽ đập xuống đất.
Ầm.
Một viên đá tảng bị đập nát, Ngọc Phù Trầm máu me khắp người, mềm mặt ngã vào đá vụn chồng bên trong.
Đông Phương Thanh Ly trầm mặc.
Đông Phương Thanh Ly không lời nào để nói, này thay đổi là nàng, bị người tính toán như thế, cũng sẽ không giảng hòa.
Ngọc Phù Trầm à Ngọc Phù Trầm, ta đã sớm khuyên quá người, âm mưu quỷ kế chung quy là tiểu đạo, tự thân sức mạnh mới là vương đạo, nhưng là người một mực không nghe, tự xính tâm cơ, tùy ý làm bậy.
Trong lòng cảm thán, Đông Phương Thanh Ly lùi qua một bên. Lạnh lùng liếc mắt nhìn vị này tuyệt mỹ nữ tử, Tần Phong con ngươi bạo ngược lửa giận lấp lóe.
Coi như ngươi thức thời.
Lúc này nếu là cô gái này dám vì là Ngọc Phù Trầm nói nửa câu lời nói chỗ tốt, Tần Phong đồng dạng sẽ trực tiếp đánh cho tàn phế nữ tử này.
Tần Phong liếc mắt nhìn Ngọc Phù Trầm.
Chúng tinh học viện nghiêm cấm tự tương tàn giết, cầm người này đánh thành trọng thương có thể, giết hắn e sợ sẽ đưa tới chúng tinh học viện chú ý.
Đến thời điểm Tần Phong sẽ phiền phức quấn quanh người.
Đây là chúng tinh học viện quy tắc ngầm. Võ giả không thể không tồn tại huyết dũng, không thể không tranh đấu, thế nhưng tuyệt đối không thể tiến hành giết chóc, bằng không chúng tinh học viện sẽ truy cứu tới cùng.
Ngọc Phù Trầm sức sống dị thường ngoan cường, nguyên bản tan rã ánh mắt dĩ nhiên chậm rãi ngưng tụ, nhìn chằm chằm trước mắt áo bào đen thiếu niên, trong mắt oán độc như hàn tinh truy thủ, tiếng động yếu ớt, Ngọc Phù Trầm cường nhấc theo một hơi trầm thấp giận dữ hét:
"Tần Phong, ta Ngọc Phù Trầm xin thề, mối thù hôm nay, ta cùng người không chết không thôi.
Ngươi không chết thì ta phải lìa đời." Đã sớm cùng người không chết không thôi, ngươi không cần lược lời hung ác. Trong con ngươi lóe qua một ít độc ác, Tần Phong nhanh chân tiến lên, Thâm Viên Ma Đổ bên trong một tia đen kịt cực kỳ thâm viên ma khí xuất hiện ở lòng bàn tay, tiến lên một bước đè lại ngọc phù trầm đầu ma khí lặng yên rót vào ngọc phù trầm sâu trong linh hồn. Này thâm viên ma khí rót vào ngọc phù trầm sâu trong tâm linh, ngày sau sẽ từ từ lệnh ngọc phù trầm sinh sôi tâm ma. Có này tâm ma quấy rầy, trừ phi ngọc phù trầm ngày sau có thể nghĩ biện pháp chém chết này tâm ma, bằng không ngày sau tu hành nửa bước khó tiến vào. Tần Phong ánh mắt âm trầm cùng ngọc phù trầm đoán độc con mắt liếc mắt nhìn nhau, tiện tay đem bùn nhão bình thường ngọc phù trầm quăng trên đất. Tần Phong cũng không thèm nhìn tới Đông Phương Thanh Ly, ánh mắt ở Thiên Nhất phủ nhìn lướt qua, cuối cùng rơi vào ngã xuống đất ngất đi Hồng Ngư trên người. Hồng Ngư tuy rằng bị Tần Phong bổ một chiêu kiếm, chỉ là bị trọng thương hôn mê bất tỉnh. Tần Phong mặt khác sẽ tìm hai cái sắc đẹp thượng thừa mỹ nhân ngư, bao lấy ba người hóa thành một đạo đen hồng trực tiếp ra Thiên Thủy Hồ. Ngọc Phù Trầm, này ba con mỹ nhân ngư bản tọa mang đi, xem như là người tính toán ta bồi thường, ngày sau hắn như còn dám tính toán ta, cẩn thận mạng chó của ngươi. Trơ mắt nhìn Tần Phong đem Hồng Ngư liên quan hai vị sắc đẹp tốt nhất mỹ nhân ngư mang đi. Ngọc Phù Trầm tức giận đến thổ huyết, cái khác hai con mỹ nhân ngư Ngọc Phù Trầm có thể không để ý, Hồng Ngư nhưng là hắn bồi dưỡng mười mấy năm lô đỉnh, mười mấy năm thủ thân như ngọc, lấy bí pháp cố bản bồi nguyên, Hồng Ngư nhiều lần muốn hiến thân, hắn đều nhịn xuống, lần này lại bị Tần Phong bắt đi rồi. Ngọc Phù Trầm sắc mặt phát tử, đột nhiên phun ra một cái hắc huyết, lại cũng không chịu nổi đả kích hôn mê. Chương 232, Thiên Âm Ngư Mị, Thiên Âm Lô Đỉnh. Ở đem Hồng Ngư bắt đến tay thời điểm, Tần Phong mới phát hiện cái này hôn mê nữ tử dĩ nhiên là Thiên Âm Ngưng Mị thân thể. Tần Phong ngạc nhiên mừng rỡ dị thường, như thế nào Thiên Âm Ngưng Mị, tức là trời sinh thuần âm chi thể, như vậy nữ tử trời sinh âm nguyên thuần hậu, là âm dương song tu tốt nhất lô đỉnh. Hơn nữa Thiên Âm Ngưng Mị thân thể được trời cao chăm sóc, có thể cùng tạp khí giao cảm mà không ô, có thể tự mình tinh hóa, thậm chí còn có thể tự động cô đọng âm khí, tăng cường công hiệu. Hồng Ngư vẫn là tấm thân xử nữ, hiển nhiên Ngọc Phù Trầm còn đang đợi. Chờ đợi tốt nhất thời khắc hái Hồng Ngư tấm thân xử nữ, một lần phá tan luân hải cảnh giới. Thực sự là bất ngờ ngạc nhiên mừng rỡ, quả nhiên mã không đêm thảo không phì, có thể diêu võ dương oai, tự tin cao cao tại thượng gia hỏa tóm lại có chút gia sản. Nhiều cấp đoạt nói không chắc liền có ngoài ý muốn ngạc nhiên mừng rỡ. Thân hình lướt ra khỏi, xuất hiện ở đầm lớn ngoại vi một chỗ núi nhỏ trên, mặt mày lộ ra vẻ vui mừng, Tần Phong nắm lấy Hồng Ngư, cùng với hai vị khác mỹ nhân ngư, trực tiếp mở ra Bích Hải Thiên, đem ba nữ nhét tiến vào trấn áp lại. Chỉ chờ trở về Thiên Xích Phong hảo hảo dạy dỗ. Thiên Âm Lô đỉnh bực này tuyệt hảo song tu thể chất đặt ở Ngọc Phù Trầm trên tay hoàn toàn là lãng phí, rơi vào Tần Phong trên tay liền không giống. Tần Phong tinh thông dược lý chi đạo, chính là luyện đan đại tông sư, trải qua một phần thời gian bồi dưỡng, Tần Phong chắc chắn đem Thiên Âm Lô đỉnh công hiệu phát huy đến to lớn nhất, đến vào lúc ấy lại hái nữ tử này xử nữ nguyên âm, tất nhiên có thể có được khó mà tin nổi chỗ tốt. Đáng tiếc, này Thiên Thủy Hồ tuy rằng ẩn chứa đông đảo thủy thuộc tính linh dược, còn có quý giá thủy linh châu, nhưng này bên trong dù sao cũng là chúng tinh học viện tài sản, cướp đoạt Ngọc Phù Trầm không có vấn đề, nếu như cướp đoạt đến chúng tinh học viện trên đầu, e sợ chúng tinh học viện người e sợ lập tức nhảy ra. Trên mặt bóp cổ tay, nhưng vào lúc này Tần Phong ngẩng đầu lên vừa nhìn. Liễu lo. Trên trời một tiếng lanh lảnh chim hót. Thân hình lóe lên, sau một khắc xuất hiện ở trong mây, một đôi tuyết bạch vũ rực triển khai, Tần Phong thân hình rơi vào bạch ngọc băng tức trên người. Hoa hoa, Phong ca, này một chuyến thu hoạch làm sao? Truy. Hẹn của tôi. Bắt ra chừng mắt hai con chim con mắt nhìn chằm chằm Tần Phong, mắt nhỏ bên trong xoay tròn chuyển động. Tần Phong chừng bắt ra một chút, túi đầu chấm tư. Bạch Ngọc băng tức mở ra hai cánh, tăng nhanh tốc độ hướng về chúng tinh chi đô bay đi. Đặt chân băng tức trên lưng, Tần Phong mặt không hề cảm xúc, trong lòng thầm nghĩ. Ngọc Phù Trầm cái này ẩn giấu nguy hiểm cuối cùng cũng coi như giải trừ, lần này tuy rằng không có đem Ngọc Phù Trầm trực tiếp đánh chết, nhưng Ngọc Phù Trầm ít nhất phải vắng lặng nửa năm mới có thể khôi phục thương thế. Hơn nữa có tâm ma ngăn được hắn. Người này trừ phi có thể chấm dứt lớn nghị lực chém chết tâm ma, bằng không đã không đáng lo lắng rồi. Kế trước mắt là nghĩ biện pháp tăng cường tu vị, còn có nửa tháng liền đến này Tiềm Long Điểm giải thi đấu chính thức mở ra thời gian. Lần này giải thi đấu không chỉ có tân sinh cường giả, còn có năm thứ hai cường giả, hai giới thiên tài cùng cử hành hội lớn. Những kia năm thứ hai cường giả bên trong nhất định đã có người tiến vào ngưng mạch cảnh giới. Thần Phong tuy rằng tự phụ, nhưng chắc chắn sẽ không ngông cuồng. Những ngày này Loan Tiểu Xuyên chờ người lục tục thu thập một chút có liên quan với năm thứ hai tứ đại thủ tọa. Cùng với một ít cường giả thanh niên tình báo. Trước tiên không đề cập tới năm thứ hai tứ đại thủ tọa, chỉ là tứ đại thủ tọa bên dưới những kia năm thứ hai cường giả luận thực lực liền không ở Tần Phong học sinh mới này tứ đại thủ tọa bên dưới. Tần Phong ánh mắt lạc ở sau lưng Bắc Minh thần thủy kiếm trên, lúc này muốn tăng cường thực lực, trong vòng nửa tháng đột phá võ đạo tầng 13 hiển nhiên có chút không hiện thực. Bất quá trong thời gian ngắn bên trong tăng cường sức chiến đấu nhưng không phải là không thể. Canh kim phá sát kiếm quyết bộ này linh vũ cấp cao kiếm quyết đã bị Tần Phong hiểu thấu đáo. Thế nhưng Tần Phong cảm thấy canh kim phá sát kiếm quyết bộ này linh vũ cấp cao kiếm quyết tuyệt không là chỉ có thể vọt tới giết sâu đơn giản như vậy. Lúc trước Tần Phong đã tìm hiểu một chút canh kim phá sát kiếm quyết ảo diệu. Bộ này kiếm quyết rất khả năng là một bộ có thể điều động linh kiếm, ngự kiếm phi thiên huyền diệu kiếm quyết. Thử một lần, nếu như có thể làm được ngự kiếm phi thiên, một thân thực lực chắc chắn có một cái tính chất biến hóa. Tần Phong lúc trước tuy rằng có hoài nghi, chỉ có điều thời gian ngắn ngủi, vẫn chưa từng thử nghiệm, lúc này lại không hẳn không phải một cơ hội. Trong lòng nóng lòng muốn thử, Tần Phong liếc mắt nhìn dưới chân, bạch ngọc băng tức bên dưới đây là vạn trượng vân hải, này như ngã xuống, trực tiếp sẽ thịt nát xương tan. Này một ít lo lắng vẹn vẹn chỉ là ở Tần Phong tâm quay một vòng, nhất thời bị Tần Phong bỏ rơi. Tần Phong xưa nay không thiếu hụt thường dũng khí thử. Canh kim phá sát kiếm quyết, ra khỏi vỏ. Leng keng. Nhất tâm nhị dụng, Tần Phong đem một phần dấu ấn tinh thần rót vào sau lưng Bắc Minh thần thủy kiếm bên trong, một đạo hàn quang từ phía sau lưng bay ra. Trong chớp mắt gọi là một vệt sáng vờn quanh Tần Phong bay lượn. Tần Phong dấu ấn tinh thần dung nhập vào Bắc Minh thần thủy kiếm bên trong, phản phất cùng Bắc Minh thần thủy kiếm hòa làm một thể. Thân hình nhảy lên, nhảy vào dưới chân Bắc Minh thần thủy kiếm bên trên. Trong phút chốc, Bắc Minh thần thủy kiếm mất đi, Tần Phong bao bọc Bắc Minh thần thủy thân kiếm hình ở cực tốc đi xuống. Tần Phong cật lực vận chuyển canh kim phá sát kiếm quyết, nỗ lực lấy kiếm quyết điều khiển ở Bắc Minh thần thủy kiếm. Bắc Minh thần thủy kiếm ở đáp lại, tựa hồ có chút cảm ứng. Thế nhưng một người một gian rơi xuống tốc độ quá nhanh, chỉ lát nữa là phải xuất thành bánh thịt. Giữa không trung trên bạch ngọc băng tức mở ra hai cánh tải ở rơi xuống một người một chiêu kiếm. Trở lại, Tần Phong có một chút cảm giác, nhưng mà lần thứ hai hay là đã thất bại. Trở lại, một lần nữa điều động bạch ngọc băng tức trở lại trên không, Tần Phong một lần nữa thử nghiệm, Tần Phong càng ngày càng có cảm giác rồi, nhưng mà hay là đã thất bại. Trở lại, nay đã là đệ 121 thứ thử nghiệm rồi. Thân hình đi xuống, Tần Phong rốt cục tìm hiểu thấu đáo ngự kiếm phi thiên một ít huyền bí. Tần Phong phát hiện có thể tiến vào ngự kiếm phi thiên cảnh giới này có hai cửa ải đại nạn. Thứ nhất là một thanh linh kiếm, phổ thông bảo kiếm là không có cách nào để võ giả bay lên trời. Linh kiếm chi hi hữu, hiếm thấy trên đời. Đây là đệ nhất nan. Thứ hai là một bộ có thể điều động linh kiếm kiếm quyết. Linh kiếm thông thường nắm giữ không giống sức mạnh bình thường, nếu là không có đồng bộ kiếm quyết, là không cách nào phát huy linh kiếm uy năng. Canh kim phá sát kiếm quyết vừa vặn chính là như vậy một bộ có thể điều động linh kiếm kiếm quyết. Đặc biệt là tầng thứ 10 trở lên. Chỉ cần tu thành tầng thứ 10 trở lên, liền nắm giữ một phần ngự kiếm phi thiên năng lực. Tần Phong đem canh kim phá sát kiếm quyết tu luyện tới tầng thứ 12 đại viên mãn, trên thực tế đã đột phá ngự kiếm phi thiên cảnh giới. Chỉ là Tần Phong vẫn còn không tự biết thôi. Dựa theo canh kim phá sát kiếm quyết tầng thứ 12 vận chuyển, Tần Phong trong nháy mắt trưởng khống lấy Bắc Minh thần thủy kiếm. Đây là hoàn toàn mới điều khiển phương pháp, có khác biệt với dĩ vãng đơn giản chém vào gọt đâm. Tần Phong tiến vào một cái mới trong thiên địa, Tần Phong tham lam lĩnh ngộ trong đó kiếm đạo huyền diệu. Nguyên lai linh kiếm còn có thể như vậy vận dụng. Tần Phong trong lòng sinh ra khó có thể hình dung cảm giác, mỗi một phút mỗi một khắc đều có một loại toàn bộ cảm ngộ mới. Ngay khi Tần Phong hiểu thấu đáo ngự kiếm phi thiên hết thể huyền ảo thời điểm, Tần Phong thân hình bao bọc Bắc Minh thần thủy kiếm như một đạo sao băng hướng xuống đất rơi xuống mà đi. Ào ào ào. Tiếng xe gió ở giữa trời cao kéo ra một cái thật dài khí lưu đôi. Mắt thấy sắp truy xuống mặt đất, Bạch Ngọc băng tức đã không nhịn được muốn lên trước nắm lấy Tần Phong. Đột nhiên, Bắc Minh thần thủy kiếm bùng nổ ra một loại một trọng kiếm mang. Bao lấy Tần Phong thân hình hóa thành một vệt sáng một lần nữa xông lên vân tiêu. Hoa hoa, cũng còn tốt chưa cho ngã chết, hù chết bát ra rồi. Bạch Ngọc băng tức trên lưng, bát ra vô vô dưới ngực nhỏ. Phong ca thật sẽ chơi. Đặt chân ở Bắc Minh thần thủy kiếm trên, Tần Phong đột nhiên vận chuyển canh kim phá sát kiếm quyết, mười ngón giao nhau, tức thì phóng đến từng đạo thủ ấn. Ầm ầm, Tần Phong toàn thân khí tức chấn động. Canh kim phá sát, tầng thứ 10. Dưới chân Bắc Minh thần thủy kiếm bốc ra một đạo băng lam ánh sáng. Đột nhiên chia ra làm hai hóa thành hai thanh giống nhau như lúc Bắc Minh thần thủy kiếm. Trở lại, tầng thứ 11. Tần Phong thủ lớn lại biến, Bắc Minh thần thủy kiếm từ hai thanh biến thành tứ trôi. Canh kim phá sát kiếm quyết tầng thứ 12. Tần Phong thủ lớn viên mãn, một luồng trùng thiên kiếm khí bạo phát, quanh thân xoay tròn Bắc Minh thần thủy kiếm trùng tứ trôi đã biến thành tám trôi. Tám trôi Bắc Minh thần thủy kiếm vờn quanh Tần Phong vận chuyển, xuất hiện ở Tần Phong phía sau, phảng phất Tần Phong lấy sức lực của một người điều khiển tám trôi linh kiếm. Đặt chân Bắc Minh thần thủy kiếm thượng phong trì điện kéo. Tần Phong trong con ngươi lộ ra một tia sáng sắc bén, cho tới giờ khắc này Tần Phong mới biết hắn chân chính luyện thành canh kim phá sát kiếm quyết tầng thứ 12. Canh kim phá sát kiếm quyết không chỉ là một loại dược viên vọt tới giết sâu kiếm quyết, mà là một bộ chân chính có thể điều khiển linh kiếm giết địch cao cấp kiếm quyết. Bộ này kiếm quyết có chút quái lạ, nếu là không có linh kiếm phối hợp, bộ này kiếm quyết uy năng sát thực chỉ có thể dùng để giết sâu. Nhưng nếu là phối hợp một thanh chân chính linh kiếm, bộ này kiếm quyết uy có thể đều sẽ trở nên phi thường khó mà tin nổi. Chương 233, chúng tinh địa. Trong mây, một vệt sáng xanh xẹt qua hư không. Phong ca, ngươi quá nhanh, ngươi chờ chúng ta một chút. Lam quang sau khi, một con trắng như tuyết thần tuấn to lớn bạch điểu chạy như bay tới, con này bạch điểu đã có một ít vượng hoàng chi hình, tựa hồ một con trắng như tuyết phượng hoàng, phi hành trong lúc đó mang theo một luồng lăng liệt hàn ý. Nhất là khiến người kinh dị chính là, con này bạch điểu trên người còn có một con hô to gọi nhỏ quái điểu. Thân hình xoay một cái, một bộ áo bào đen phiên nhiên từ trong tầng mây xuất hiện, Tần Phong đạp lên Bắc Minh Thần Thủy Kiếm xuất hiện ở chúng tinh chi đô bầu trời, rất xa khó mà tin nổi to lớn thành trì xuất hiện ở mi mắt ở trong. Khí thế bàng bạc, nguy nga kiên cường. Tòa này khủng bố cự thành hô hấp trong lúc đó rong chơi uy nghiêm. Chúng tinh chi đô đến rồi. Ngự kiếm tốc độ phi hành ra ngoài Tần Phong tưởng tượng, tốc độ như thế này so với một ít lấy tốc độ tăng trưởng loài chim man thú cũng là không chậm. Chúng ta đi Nam Hoa Môn. Chúng tinh học viện ở phía xa vân đài bên trên thiết một tòa thiên môn, hết thảy phi thiên mà tới võ đạo cường giả đều muốn từ đây cửa tiến vào. Nếu là vọt thẳng nhập chúng tinh chi đô, sẽ bị chúng tinh học viện cường giả coi là khiêu khích, nhẹ nhàng người đưa tới cường giả trấn áp, nặng người nói không chừng sẽ bị đạp đất đánh giết. Nam Hoa Môn lập cùng Vân Hải bên trên, đây là một tòa phù không đảo tự, hiện lên ở Vân Hải mênh mông bên trong. Một phiến rộng rãi cao to cự môn sừng sững với hòn đảo bên trên. Nam Hoa Môn. Rất xa vừa nhìn, một luồng uy nghiêm truyền đến, phảng phất là đến từ thái cổ thời đại. Nam Hoa Môn có hai vị lười biếng thanh niên gánh hai thanh đại đao y y tà, kiểm tra đi ngang qua cường giả lệnh bài. Ở hai người bên cạnh người, còn có một đội sát khí hừng hực tinh binh tinh tướng. Xem ra đối diện hướng về cường giả kiểm tra vô cùng cẩn thận. Dẫn đầu hai người một thân giáp trụ, tuy rằng lười biếng, trên người tiết lộ một cỗ sát khí, đây mới thực là từ núi thây trong biển máu giết ra đến cường giả mới nắm giữ khí thế. Đây là chúng tinh học viện chân chính tinh anh. Trong ngày thường Nam Hoa Môn tuy rằng cũng từng có kiểm tra, nhưng tuyệt không có như thế nghiêm ngặt. Bầu không khí có chút không đúng, lẽ nào chúng tinh chi đô đã xảy ra chuyện gì? Thần Phong trong lòng thầm nghĩ, sắc mặt nghiêm túc. Nam Hoa Môn trước, có vài vị cường giả hoặc cưỡi dị thú, hoặc có lấy binh khí, từ chung quanh trong mây hạ xuống. Nhìn thấy trong mây có tiếng vang, dương mắt vừa nhìn, chỉ thấy một áo bào đen thiếu niên điều động linh kiếm từ trong mây bay ra. Áo bào đen thiếu niên phía sau còn có một con trắng như tuyết chim lớn ưu nhã phi lạc. Ngự kiếm phi thiên, thật trẻ tuổi thiếu niên, không biết là phương nào tuấn kiệt. Có một vị cưỡi hắc hổ người trung niên khá có hứng thú nhìn áo bào đen thiếu niên. Ngự kiếm phi thiên, nghĩ đến lại là một vị kiếm đạo cường giả. Phía sau hắn, một vị dung nhan kiều mị, vóc người cao gầy làm tức giận hồng y mỹ phụ nở nụ cười xinh đẹp. Nàng cười nói, hẳn là cũng là vì Tiềm Long điểm giải thi đấu mà đến đi, những ngày này thật nhiều năm nhẹ nhàng cường giả đều ở hướng về chúng tinh chi đô tới rồi. Nghe nói mấy ngày trước chúng tinh bia trên lại có mấy ngôi sao bị điểm sáng. Hả, thật sao? Cười hắc hổ người trung niên sáng choang. Có biết là ngôi sao gì thần? Cái gì thuộc tính? Hai vị phụ trách thủ vệ thanh niên bên trong, trong đó một vị cầm kỵ hổ người trung niên lệnh bài liếc mắt nhìn, sau đó thúc giục. Được rồi, đi nhanh một chút, không muốn chặn cửa. Không lâu lắm, Hồng Y Liễu Mỹ phụ tiếp theo thông qua kiểm tra. Vị sư đệ này, đến người, xin lấy ra người chúng tinh lệnh bài, hoặc là thân phận ngọc điệp. Trong đó một vị mặc giáp thanh niên ánh mắt rơi vào áo bào đen trên người thiếu niên. Tần Phong khẽ động, trở bàn tay trong lúc đó một khối ngân lệnh bài màu trắng xuất hiện ở trên lòng bàn tay. Thanh niên tiện tay tiếp nhận lệnh bài, hơi nhắm mắt, chỉ chốc lát sau mở hai con mắt, biểu hiện hơi thay đổi sắc mặt nhu hòa, thanh niên quân lệnh bài trả lại Tần Phong cười nói. Hóa ra là Thiên Xích Phong Bích Thủy Động động chủ, sư đệ xin mời quá. Tần Phong gật gù, đang muốn chậm rãi thông qua, đột nhiên Tần Phong lông mày hơi động, bước chân hơi ngưng lại, nghiêng đầu đi cười hỏi. Xin hỏi vị sư minh này, nhưng là chúng tinh chi đô có chuyện gì xảy ra? Vì sao nơi này kiểm tra đột nhiên trở nên như vậy nghiêm ngặt? Trên mặt trở nên nghiêm túc, thanh niên lông mày chăm chú vừa nhíu, liếc mắt nhìn Tần Phong, suy nghĩ chốc lát, thanh niên đột nhiên nói. Cũng được, sư đệ chính là ta chúng tinh học viện tinh anh, sư minh cũng sẽ không giấu người, lần này xác thực ra một chút tiểu tình hình, căn cứ chúng tinh học viện tình báo. Tựa hồ man hoang bên trong có một tiểu phê yêu ma thần miếu cường giả trà trộn vào chúng tinh chi đô, ý đồ không rõ. Yêu ma thần miếu. Thần Phong hơi thay đổi sắc mặt, trong lòng giật nảy cả mình. Yêu ma thần miếu là man hoang chi vực một chỗ cổ lao nhất lưu thế lực lớn, sinh ra thời gian cũng không biết bao lâu, chính là man hoang chi vực bên trong một vị quái vật khổng lồ. Là man hoang chi vực bá chủ. Cái thế lực này nghe đồn chính là do dị tộc, cùng với một ít cổ lao huyết thống yêu thần bộ tộc tạo thành. Cái thế lực này cho tới nay chính là chúng tinh học viện đối thủ một mất một còn. Hai người có thể nói như nước với lửa. Đấu mấy ngàn năm, tích lũy dưới nợ máu hầu như là không chết không thôi. Yêu ma thần miếu cùng người khác tinh học viện hầu như mỗi thời mỗi khắc đều có chảy máu tranh đấu. Chỉ có điều đại chiến đều ở phía trước. Chúng tinh học viện chuyên môn có một cái bảng danh sách, gọi là săn bắn ma bảng, có rất nhiều săn bắn ma nhiệm vụ chính là nhằm vào yêu ma thần miếu cường giả. Chỉ có điều những năm này theo chúng tinh học viện ba viên sinh ra, hai người công thủ tư thế, đã hô dịch, trước đây là có qua có lại, hai phe thế lực kẻ tám lạng người nửa cân. Những năm này chúng tinh học viện từ từ nằm ở thượng phong. Yêu ma thần miếu cường giả bị ngăn cản che ở vạn lý ở ngoài mấy trăm năm. Chúng tinh chi đô mấy trăm năm không gặp yêu ma thần miếu thám tử tung tích. Đúng lúc gặp Tiềm Long điểm giải thi đấu bắt đầu, vẫn còn có yêu ma thần điện thám tử xuất hiện, xem ra lại là thời buổi rối loạn à. Tần Phong nhạy bén ngửi được một ít báo táp đến trước một ngạn. Thân hình lóe lên, ra Nam Hoa Môn, ngự kiếm hướng về chúng tinh chi đô huyền sư công hội địa bàn bay đi. Nửa cái thời thần sau khi, Tần Phong đến chúng tinh chi đô chúng tinh học viện vị trí trung tâm đường phố. nơi này là không đồng ý hứa phi hành, Tần Phong đem ngốc điểu đặt ở Bích Hải Thiên bên trong. Tần Phong độc thân mang theo bát ra hướng về Chúng Tinh Học Viện chạy đi, Tần Phong chuẩn bị đi đầu lĩnh Hỗn Nguyên Tinh Thần Quyết tầng thứ 2. Mới đi vào Chúng Tinh Học Viện, ở cửa, Tần Phong liền nghe đến túm năm tụm ba tiếng bàn luận. Tần Phong bị trong đó mấy người nhỏ giọng đàm luận hấp dẫn. Mấy ngày trước Chúng Tinh Bia xuất hiện dị tượng, lại có mới tinh chủ sinh ra rồi. Ta nghe nói, khóa này tân sinh bên trong lại có người cô đọng bản mệnh tinh thần ấn ghi nhớ. Chúng Tinh bảng trên có thể có biểu hiện mấy vị kia tinh chủ tên. Nay thật không có, mọi người đều biết, này Chúng Tinh bảng trên trừ phi tinh chủ tự nguyện để lộ ra họ tên tin tức, bằng không một mực chỉ có thể biểu hiện ngôi sao. Việc này ta cũng nghe nói, lần này thật giống có mười mấy ngôi sao đồng thời sinh ra tinh chủ. Không sẽ khuyết đại như vậy chứ. Tân sinh lần thứ nhất tổng hợp sát hoạch 10 ngày không tới, liền mười mấy ngôi sao đột nhiên xuất hiện ở Chúng Tinh bảng trên, lẽ nào trong vòng 10 ngày đã có mười mấy người đồng thời cô đọng bản mệnh tinh thần ấn ghi nhớ. Này quá khuyết đại đi. Khóa này có nhiều như vậy yêu nghiệt thiên tài. Đâu chỉ à, lần này trên bảng danh sách còn một lần xuất hiện 2 viên ngôi sao màu vàng, 3 viên ngôi sao màu tím. Một người trong đó kêu lớn lên, cái này không thể nào. Mọi người đều biết, Chúng Tinh bia trên ngôi sao tỏa ra màu sắc chia làm cấp 3, dựa theo ngôi sao phẩm tường. Thấp nhất nhất đẳng là màu trắng, kém hơn một bậc vì là ngân, trên nhất đẳng vì là tử, tối trên nhất đẳng vì là màu vàng. Này ngôi sao màu vàng nhưng là phẩm tương tốt nhất nhất đẳng à. Vạn người chưa chắc có được một, vì là chúng tinh chi khôi, chúng tinh chi xoái, làm sao xảy ra một lần xuất hiện 2 viên. Chương 234, băng hỏa sao khôi. Chúng tinh địa, đây là một khối từ xưa đã tổn cổ lao thạch địa. Mỗi khi Chúng Tinh Học Viện có một vị cường giả ngưng luyện ra bản mệnh tinh thần ấn ghi nhớ, tấm địa đá này đều sẽ có cảm ứng, tự động lên bảng. Tần Phong bước tiến hoán hạ xuống, đi theo mấy người phía sau tiến vào Chúng Tinh Học Viện, chỉ nghe lại có người đắc ý nói. Đương nhiên là thật sự, việc này chính là ta tận mắt nhìn thấy, vì thế ta còn từng đi Chúng Tinh Bia trước xem xét tỉ mỉ, xác thực không sai. Vậy này 2 viên ngôi sao màu vàng lại là ngôi sao gì? Có người không nhịn được hiếu kỳ. Rất nhiều tầm mắt bị mấy người này nói chuyện hấp dẫn, ánh mắt rơi vào này trên thân thể người, thanh niên kia càng ngày càng đắc ý, ngước đầu, cố ý nâng lên âm thanh nói rằng. Muốn nói tới 2 ngôi sao chính là một băng một lửa. Băng người vì là băng bên trong chi vương băng phách tinh, lửa người vì là lửa bên trong chi quan chu tức tinh, 2 viên đều là thượng đẳng nhất sao khôi. Cái gì, đều là sao khôi? Có người tặc lưỡi. Thật là không bình thường, lại là 2 viên sao khôi, thượng đẳng nhất vài loại ngôi sao bên trong, sao khôi nhưng là lấy sức mạnh mạnh mẽ xưng. Được băng hỏa 2 loại sao khôi sức mạnh, 2 vị này tinh chủ e sợ thực lực đều sẽ có một cái rất lớn vượt qua. Có sắc mặt người ước ao. Đâu chỉ à, ngôi sao màu vàng đại biểu tiềm lực kỳ thực cái khác ngôi sao có thể so với. Thậm chí có thể cơ hội xung kích thái cổ chủ tinh vị trí. Thái cổ chủ tinh có thể chấn áp một vực, nghe đồn trên trời thái cổ chủ tinh chỉ có 14 tôn, mỗi một vị trở về vị trí cũ, liền ít đi một vị trí, nếu là 14 tôn viên mãn, cái khác mạnh đến đâu cũng là phụ tinh. Lại là băng phách tinh, chu tức tinh. Rất xa, nghe đàm luận của mấy người, Tần Phong trong lòng có chút quái lạ. Dựa theo đạo lý Tần Phong cũng cô động ra bản mệnh tinh thần ấn ghi nhớ. Hơn nữa bản mệnh ngôi sao là kinh khủng nhất hung tinh, dựa theo phẩm chất tuyệt đối là ngôi sao màu vàng một trong. Làm sao này Chúng Tinh Bia cũng không có đem hắn Vẫn Thần Tinh hiển lộ ra. Bất quá này Chu Tức Tinh, Băng Phách Tinh tinh chủ nếu như không có đoán sai hẳn là chính là 2 vị kia, chỉ có 2 vị kia mới có bực này tài tình, dẫn trước với mọi người, mà lại có thể hấp dẫn ngôi sao màu vàng cộng hưởng. Thần Phong suy đoán, băng hỏa sao khôi. Có người nói ở khóa này tân sinh bên trong tu luyện băng hỏa 2 loại sức mạnh cũng không ít, bất quá có thể ở nhiều thời gian như vậy bên trong ngưng luyện ra bản mệnh tinh thần ấn ghi nhớ hẳn là không nhiều. Có thiếu niên ánh mắt suy tư. Kỳ thực đáp án đã không cần đoán, khóa này tu luyện băng hỏa sức mạnh cũng không hiếm thấy, thế nhưng trong đó người tài ba chỉ có mấy vị, hỏa thuộc tính sức mạnh bên trong kinh diễm nhất không thể nghi ngờ chính là Chu Tức thủ tọa Cơ Hoàng Nhi, mà băng hệ người đứng đầu hẳn là chính là này băng xuyên thiên nữ Lục Tình Tuyết. Một người khác nói ra phần lớn người ý nghĩ. Nói không sai, như quả không ngoài dự liệu chính là này Chu Tức tinh tinh chủ hẳn là chính là Cơ Hoàng Nhi, mà mặt khác băng phách tinh tinh chủ hẳn là chính là băng xuyên thiên nữ Lục Tình Tuyết. Tần Phong ánh mắt khẽ nhúc nhích, thân hình xoay một cái hướng về truyền pháp điện đi đến. Ngay khi Tần Phong tiến vào Chúng Tinh Chi Đô thời điểm, Chúng Tinh Chi Đô một chỗ phú quý đường hoàng hào hoa phú quý hào trong nhà, đang có một vị mặc áo bào đen, thân hình ẩn giấu sao trong bóng tối người hướng về một vị trên người mặc hoa lệ trường bào người mỹ phụ bẩm báo. Người mỹ phụ này vóc người cao gầy, có chút đầy đà, khí chất hào hoa phú quý, đoan trang, quần áo hoa lệ, khiến cho nhân sinh ra một loại cao cao không thể với tới cảm giác. Nếu như có Chúng Tinh Chi Đô quyền quý ở đây, nhất định sẽ nhận ra vị này mỹ phụ thân phận thực sự đến. Tiêu phủ, bây giờ Chúng Tinh Chi Đô mới phát quật khởi Tiêu gia nữ chủ nhân. Chính là vị này mạnh vì gạo, bạo vì tiền, tâm tư linh lung, mà lại tên đẹp lan xa nữ chủ nhân, Tiêu gia mới từ một cái từ từ lủi bại suy yếu gia tộc một lần nữa thu hồi ngàn năm gia tộc cổ lao vinh quang. Mà lại từ từ mạnh mẽ, trở thành Chúng Tinh Chi Đô mười mấy hàng đầu gia tộc lớn một trong. Vị này xinh đẹp nữ chủ nhân ở chúng tinh chi đô nhưng là một cái truyền kỳ, đặc biệt là nàng này tuyệt mỹ sắc đẹp, phong lưu tư thái. Bây giờ trên phố truyền lưu nhiều nhất chính là vị này xinh đẹp nữ chủ nhân chuyện tình yêu. Hoa viên trong lương đình, Tiêu phu nhân đôi mắt đẹp chảy ba, thân hình cao gầy, này hào hoa phú quý khí chất làm người không đành lòng khinh nhẫn. Nhìn xa xa phía chân trời ung dung vân hải, màu vàng ánh mặt trời rơi ra ở Tiêu phu nhân tuyệt mỹ cao gầy thân hình trên, làm nổi bật nàng này cao gầy hơn người ôn nhu thân thể, phảng phất trên trời thần nữ. Người áo đen ẩn giấu dưới ánh mặt trời trong bóng tối. Hoa sau đại nhân, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu Đông Phong rồi. Người áo đen cười khẳng khặc quái dị. Hoa sau, việc này nếu như có thể một càng toàn bộ công, như vậy lần này người ta hai người nhưng là vì là thánh miếu lập xuống công lao ngất trời. Bất quá hoa sau, việc này trung quy không phải chuyện nhỏ, việc quan hệ người ta hai tính mạng người tiền đồ, ngươi coi là thật đem lần này tiềm long điểm giải thi đấu cử hành địa phương biết rõ. Lần này chúng tinh học viện nhưng là một lần tuyển ra mấy chục khối làm điểm giải thi đấu cử hành sân bãi địa vực. Những kia chúng tinh học viện lão giả cố bố mê cung, thực sự không dễ dàng phỏng đoán lần này giải thi đấu đến cùng ở nơi nào cử hành. Yên tâm, bổn hậu động thủ, há có thể có lỗi. Bất quá lần này một khi thành công, e sợ bổn hậu ở chúng tinh chi đô mười mấy năm kinh doanh đều sẽ hóa thành nước chảy. Tuyệt mỹ nữ nhân ấy mắt lộ ra một ít tức hận. Hoa sau đại nhân không cần lo lắng, lần này nếu như có thể đem chúng tinh học viện tham gia tiềm long điểm thiên tài yêu nghiệt một lưới bắt hết, thánh miếu tự nhiên sẽ bù đắp chúng ta tổn thất. Người áo đen thâm trầm nở nụ cười, liếm liếm đôi môi khô khốc, con ngươi tình cờ đảo qua mỹ phụ, con ngươi toát ra một ít bí ẩn bốn. Túi đầu, người áo đen đu màu xanh con mắt lập lòe. Hừ, hy vọng như vậy, bằng không bổn hậu cũng chắc chắn sẽ không là ngồi không. Tuyệt mỹ trên mặt nữ nhân lộ ra một ít sương lạnh. Hê hê, hoa sau đại nhân yên tâm. Âm hoàng đấy mắt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, tùy theo ngẩng đầu lên âm trầm nói. Bất quá lần này nói đến cũng là người ta hai người số phận đến rồi. Lần này tham gia tiềm long điểm giải thi đấu thiên tài yêu nghiệt nhưng là kỳ trước số 1, nếu như có thể đem bọn họ chém giết sạch sành sanh, chúng tinh học viện đem chịu đến trước hết thể vì là trọng thương. Âm hoàng, ngươi cũng không muốn quá lạc quan, chúng tinh học viện tuyệt không là tướng tốt, ngươi ta đều hiểu rõ chúng tinh học viện thực lực, hơn nữa chúng tinh học viện phía sau còn có tinh thần tông cường giả, lần này như muốn đạt thành việc này, vẫn cần đến các trưởng lão động thủ. Bất quá dù cho như vậy, bổn cung phòng trường, nhiều lắm chỉ có thể kéo dài 7 ngày. Âm hoàng mắt xanh đung tùm, cười khằng khặc quái dị. 7 ngày, hoàn toàn đầy đủ rồi. Một đám tiểu tử vắt mũi chưa sạch mà thôi, do lão phu ra tay, chắc chắn những này tiểu tử vắt mũi chưa sạch chém tận giết tuyệt. Hoa sau nhìn thấy âm hoàng trong con ngươi không che giấu nổi dâm tà. Trong con ngươi xinh đẹp bản có thể có chút không thích, trong lòng thầm nghĩ. Cái này âm hoàng coi là thật là sắc bên trong ác quỷ, lần này tuyệt không thể để cho một mình hắn động thủ, để một mình hắn mang đội, vô cùng có khả năng hỏng việc. Hoa sau biết, lần hành động này không phải bình thường. Thánh miếu trưởng lão không chỉ có hy vọng có thể một lần chém giết chúng tinh học viện tinh anh, càng là hy vọng mượn chúng tinh học viện tinh anh mài giũa một ít thánh miếu đại tân sinh cường giả. Hy vọng lấy chúng tinh học viện tinh anh vì là đá mài dao, mài giũa ra một nhóm chân chính tuyệt thế thiên tài. Buổi chiều, Tần Phong từ truyền pháp đường đi ra, dựa vào chúng tinh lệnh bài, Tần Phong ở thịt đau trả giá 100 điểm, 10 cái điểm công lao sau khi, Tần Phong thành công lĩnh đến Hỗn Nguyên Tinh Thần Quyết tầng thứ 2 công pháp. Hỗn Nguyên Tinh Thần Quyết tầng thứ nhất là miễn phí. Thế nhưng tầng thứ 2 sau khi cần mình giao nộp điểm cùng với điểm công lao mua. Hỗn Nguyên Tinh Thần Quyết tầng thứ 2 giá cả là 100 điểm, 10 cái điểm công lao. Tần Phong liếc mắt nhìn Hỗn Nguyên Tinh Thần Quyết tầng thứ 3 giá cả là 500 điểm, 50 điểm công lao. Mà Hỗn Nguyên Tinh Thần Quyết tầng thứ 4 quả thực giá trên trời, cần 2000 điểm, 200 cái điểm công lao mới có thể hối đoái. Cho tới Hỗn Nguyên Tinh Thần Quyết tầng thứ 5, chỉ là nhìn này một chuỗi linh, Tần Phong thì có chút say xe. Giá cả kia quả thực cao đến làm người tuyệt vọng. Chương 235, sinh tử đấu. Cho tới Hỗn Nguyên Tinh Thần Quyết tầng thứ 6 trở lên, ngoại trừ này một chuỗi khủng bố đến cực điểm công lao ở ngoài, còn cần đặc thù quyền hạn, thân phận. Tần Phong cười khổ. Giờ khác này mua xong Hỗn Nguyên Tinh Thần Quyết tầng thứ 2 sau khi, Tần Phong còn dư lại trên người điểm đã còn lại không có mấy. 533 cái điểm ngoại trừ lúc trước mua luyện phách đan dùng đi tới 400 điểm. Nay về lần thứ 2 dùng đi 100 điểm, trên người hiếm hoi còn sót lại dưới 33 cái điểm. 20 điểm công lao càng là dùng đến sạch sành sanh. Thực sự là xài tiền như nước à. Trong lòng thầm nghĩ, Tần Phong đi ra truyền pháp điện lắc lắc đầu. Ở chúng tinh học viện, điểm thực sự là vĩnh thiếu xa hoa, xem ra nhất định phải tiếp một ít nhiệm vụ phong phú một thoáng hầu bao. Xe nhẹ đường quen qua lại ở chúng tinh học viện rộng rãi trên đường, hai bên là ưu tính cổ thụ, túng năm tụm ba học viên kết bạn đồng hành, có thật nhiều học viên cũng đang thảo luận võ đạo tinh nghĩa. Tần Phong nhìn thấy mấy chỗ giảng vũ đường, có chúng tinh học viện võ đạo cường giả ở đây giáo sư một ít mạnh mẽ võ kỹ, hoặc đao pháp, hoặc kiếm kỹ, hoặc tiên pháp. 18 món binh khí. Những này náo nhiệt phi thường. Tật Phong kiếm pháp, đây là một môn người võ cấp trung giai kiếm pháp, này môn kiếm pháp lấy linh xảo tăng trưởng, nặng xuất hiện ở kiếm tốc độ, thủ đoạn muốn linh hoạt, dưới chân muốn nhẹ nhàng, xuất kiếm thời điểm phải nhanh. Trên đài, có một vị ngưng mạch cảnh giới võ giả chính đang giảng giải, cùng lúc đó, một thanh trường kiếm ở trong tay múa, giống như một đạo bay vút qua cuồng phong. Rất nhiều tân sinh học viên xem như mê như say. Rất nhiều tân sinh học viên ở tạp dịch sau khi, thông thường sẽ chạy đến nơi đây nghe một ít võ đạo cường giả truyền thụ võ đạo tinh yếu, tìm nói giải thích nghi hoặc. Tần Phong đi ngang qua thời điểm chỉ là ở chân nghe xong chốc lát liền rời đi, này giảng vũ đường truyền ra đa số là mấy người võ cấp võ kỹ, mà cao thâm võ kỹ cần học viên tiêu tốn điểm mới có thể học chiếm được. Tần Phong đi tới trên đường nhỏ, nhìn này từng cái phân chấn phồn thịnh bóng người, phảng phất nhìn thấy kiếp trước hắn. Vì công pháp, vì là võ đạo bất hủ, chăm chỉ không ngừng. Tần Phong vẫn nhớ tới, vì đột phá ngưng mạch cảnh giới, hắn lúc đó ở một cái đại tông môn đệ tử qua lại địa phương, đầy đủ giết hơn 10 vị đại tông đệ tử, mới từ những này đại tông môn đệ tử trong miệng được đột phá ngưng mạch cảnh giới phương pháp. Vì thế, Tần Phong đầy đủ bị cái này tông môn truy sát hơn 100 năm. Tần Phong chuẩn bị rời đi Chúng Tinh học viện. Đi ngang qua võ thần sàn vật thời điểm, đột nhiên nghe được võ thần sàn vật truyền đến từng trận kinh ngạc thốt lên, chu vi rất nhiều học viên vội vã hướng về võ thần sàn vật đi đến. Tần Phong ánh mắt rơi vào võ thần sàn vật phương hướng, nơi này là Chúng Tinh học viện thiên tài xác minh võ đạo địa phương. Võ giả xác minh phương pháp không ít, thế nhưng trực tiếp nhất cũng chỉ có một loại. Chiến đấu. Ở trong chiến đấu kích phát tiềm năng, hoàn thành đột phá. Nhưng là có cái gì cường giả ở đây chiến đấu? Tần Phong trong lòng hiếu kỳ. Vị sư muội này, hỏi một chút, này võ thần sàn vật xảy ra chuyện gì? Náo nhiệt như thế. Tần Phong kéo lại một vị vội vã chạy đi thiếu nữ. Đây là một vị mọc ra tiểu tàn nhang lục y rìa thiếu nữ, bị người đột nhiên kéo, thiếu nữ vốn là có chút không vui. Quay đầu lại, rất nhanh trên mặt sững sờ. Tần Phong kỳ quái liếc mắt nhìn thiếu nữ, ánh mắt rơi vào trên người mình, đột nhiên về lấy nở nụ cười, thiếu niên dáng dấp thanh tú, một thân áo bào đen, nguyên bản lạnh lẽo khí tức ở này nở nụ cười trong lúc đó mang theo từng tia một ôn hòa sáng lạ, phảng phất đại địa hồi xuân, hàn đông hòa tan. Tuy rằng tuổi của hắn kỷ cùng những học viên khác sấp xỉ như nhau, mang theo từng tia một non nớt, nhưng mơ hồ, hắn trên người có những học viên khác chưa từng có đặc thù mùi vị. Thiếu nữ mặt cười có chút từng đỏ, nguyên bản tức giận đổi thành một ít ngượng ngùng. Tại sao không nói chuyện? Tần Phong không hiểu ra sao nhìn mặt cười đột nhiên ửng hồng, đầu nhỏ đều thấp đến trên ngực thiếu nữ. Không thiếu nữ có chút hoang mang, lắp ba lắp bắp nói rằng. Sư Minh, võ thần thao trường có người làm sinh tử chi đấu. Sinh tử chi đấu? Đây là không chết không thôi chiến đấu. Chúng Tinh học viện cấm chỉ đồng môn tương tàn, nhưng nếu là thật có không chết không thôi đại thủ, cũng có thể đồng thời xin làm sinh tử chi đấu. Trên võ đài, có người không ta, chí tử mới thôi. Đây là máu tanh nhất chiến đấu. Này sinh tử chi đấu dị thường hiếm thấy, rốt cuộc là ai nhất định phải không chết không thôi. Hơi trầm tư, trong lòng sinh ra một ít nghi hoặc, con ngươi khẽ nhúc đích, Tần Phong xoay người hướng về võ thần sàn vật chạy đi. Vào giờ phút này, võ thần sàn vật chu vi bị vây chặt đến không lọt một giọt nước. Nơi này người đông nghìn nghịt. Chu vi chật ních đến đây quan sát chiến đấu Chúng Tinh học viện võ giả. Tần Phong đi vào thời điểm, chính nghe được hàng trước một ít thiếu niên khe khẽ bàn luận. Kém quá xa, chuyện này quả thật là một phương diện tàn sát. Cái này tân sinh quả thực là điên rồi, lấy võ đạo ngũ trọng thiên cảnh giới một mình đấu võ đạo lục trọng thiên đỉnh cao ngao thân. Quá thảm, cái này ngao thân hoàn toàn là đang cố ý dằn vặt đối phương. Lúc này trong đám người, chính có mấy bóng người lo lắng nhìn võ thần sàn vật bên trên, bọn họ ánh mắt ở xung quanh lo lắng nhìn, một lát sau, trong ánh mắt đống nhiên lộ ra một tơ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Tần Phong thủ tọa. Các ngươi là? Tần Phong nhìn mấy cái thanh niên xa lạ bóng người, hơi sững sờ, Tần Phong đối với này mấy cái thanh niên cũng không có ấn tượng gì. Tần Phong ánh mắt ở mấy vị thanh niên áo bào trên nhìn lướt qua, xem mấy vị thanh niên ăn mặc, rất giống Thoát Thoát viện đệ tử. Thoát Thoát viện, Chúng Tinh học viện đồ tể hung thú địa phương. Tần Phong thủ tọa, ngươi nhanh nghĩ biện pháp giúp một chút Lý Hình, Lý sư đệ sắp chết rồi. Một tên trong đó cầm đầu thanh niên lo lắng nói rằng. Thủ tọa. Chu vi học viên sợ hãi cả kinh, từng cái quay đầu lại nhìn đi tới áo bào đen thiếu niên. Là Tần Phong, Thanh Long học viện tân sinh thủ tọa. Có sắc mặt người kinh dị, tránh ra một con đường. Bởi vì băng xuyên thiên nữ Lục Tình Tuyết quan hệ, Tần Phong nhưng là danh tiếng chấn động mạnh. Chuyện gì xảy ra? Thân hình lóe lên xuất hiện ở mấy người trước người, Tần Phong nhíu mày lên, Lý Hình nhưng là Tần Phong ở Chúng Tinh học viện không nhiều mấy cái bằng hữu một trong. Ở Tuyết vực thử luyện bên trong, Tần Phong cùng Liễu Thanh Hà, Liễu Tản Dương là địch, tất cả mọi người đều xa lánh hắn, sợ bị hắn liên lụy, chỉ có thiếu niên này trước sau đứng hắn một bên. Thậm chí Lý Hình có thể tiến vào Thoát Thoát viện cũng có Tần Phong quan hệ ở bên trong. Là Ngao Thân, Ngao Thân biết rõ ràng Lý sư đệ thích Úc Khả Nhi, nhưng cố ý tiếp cận Úc Khả Nhi đồng thời nhiều lần ở trước mặt người sỉ nhục Lý sư đệ, còn có Úc Khả Nhi cái kia tiện tỷ, nàng biết rõ ràng Lý sư đệ đối với nàng một lòng say mê, nàng dĩ nhiên cùng Ngao Thân cùng mở ruột, dẫn Lý sư đệ sinh tử đấu. Dẫn đầu Thoát Thoát viện thanh niên oán hận nói rằng: "Ngao Thân." Tần Phong ngửi được một ít âm mưu mùi vị. Tần Phong hỏi: "Cái này Ngao Thân nhưng là Vân Nước Đế quốc hoàng thất con cháu?" Tần Phong thủ tọa ánh mắt như đuốc, không sai, cái này Ngao Thân chính là Vân Nước Đế quốc hoàng thất Ngao gia người, Úc Khả Nhi cái kia tiện tỷ trèo cao dâm thấp, chính là coi trọng Ngao Thân con em hoàng thất thân phận, bọn họ đây là cố ý muốn giết Lý sư đệ à? Mấy cái thoát thoát viện thanh niên tức giận bất bình. Đột nhiên, chu vi truyền đến một tràng thốt lên, Tần Phong ngẩng đầu lên, chỉ thấy võ thần so sánh võ trên sân Lý Hình thân ảnh đơn bạc đột nhiên bị một chân nổ đến cao cao vứt lên, phịch một tiếng đi rơi trên mặt đất, phát sinh nổ lớn nổ vang, Lý Hình không cam lòng ngẩng đầu lên, một cái đỏ mắt tiên huyết ầm ầm phun ra. Một cái thiếu niên mặc áo vàng lạnh lùng nhìn Lý Hình, khắp nơi âm lãnh, đắc ý, ánh mắt ngẩng đầu lên đầu hơi run run, làm như phát hiện trong đám người Tần Phong, sau một khắc khỏe miệng hắn uốn cong, làm nổi lên một ít lạnh lẽo độ cong. Khiêu khích. Tần Phong nhíu mày, loại này sinh tử chi đấu là không cho phép có người nhúng tay, nếu là mạnh mẽ nhúng tay, sẽ đưa tới chúng tinh học viện cường giả cản trở, thậm chí có thể trực tiếp đánh giết phá hoại quy tắc người. Tần Phong sắc mặt âm trầm, lẽ nào chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Hình chiến bại mà chết? Chương 236, Xài Lang chi tài. Xem ra đây là một cái nhằm vào ta cái trỏng, cái này ngao thân hẳn là ngao không người, Lý Hình hẳn là chỉ là bị ta làm liên lụy rồi. Nhìn sắc mặt âm lãnh đắc ý ngao thân, Tần Phong vẻ mặt lấp lóe, trong con ngươi từng tia một sát cơ nhảy lên. Này không phải Tần Phong thủ tọa sao? Thực sự là hiếm thấy. Nhưng vào lúc này, một cái ăn mặc huyền y liễu, khuôn mặt đẹp trai nham hiểm thanh niên tử vừa đi tới. Một nhóm ăn mặc màu đen tạo y hung sát võ giả đi tới, trong đám người tự động nhường ra một con đường. Từ trong đám người nhỏ giọng thảo luận, Tần Phong biết rồi người thanh niên này lai lịch. Người này gọi là Triệu Huyền Ngộng, chính là ngũ hành chiến đội một vị vô cùng mạnh mẽ chiến tướng. Triệu Huyền Ngộng chậm rãi đi tới, ánh mắt ấm lãnh, mắt xanh bạch mi, phía sau theo từng cái thân hình cao lớn, mâu lộ ấm lãnh, tàn nhẫn sát khí thanh niên. Những này thanh niên võ giả ánh mắt âm hàn, ánh mắt đầy dây sát khí, yếu nhất đều là ngưng mạch cảnh giới. Cầm đầu Triệu Huyền Ngộng khí tức ngự trị ở mọi người bên trên, trên người tỏa ra khí tức lệnh Tần Phong cảm thấy ngột ngạt dị thường. Khí tức mạnh mẽ bức ép tới, Tần Phong cảm nhận được một loại đáng sợ nguy hiểm. Người này vô cùng đáng sợ. Tần Phong cảm giác, nếu là cùng người này chính diện giao thủ, hắn 8 phần 10 sẽ bị người này chém giết. Một thành cơ hội đào tẩu, một thành cơ hội trọng thương chém giết người này. Tần Phong lạnh lùng nhìn gần. Triệu Huyền Ngộng, ngao không người. Triệu Huyền Ngộng nho nhã lễ độ, vô cùng có phong độ. Bất tài, ngao khôn ngao đại ca là tại hạ huynh đệ kết nghĩa. Triệu Huyền Ngộng trên dưới đánh giá một chút Tần Phong, nham hiểm ánh mắt rơi vào Tần Phong trên người, Tần Phong phảng phất bị một con rắn độc nhìn chằm chằm. Triệu Huyền Ngộng chắp tay chăm chú nói ra, đối với Tần Phong các hạ, Triệu Mộ nhưng là nghe tên đã lâu. Nghe nói Tần Phong các hạ ỷ vào thực lực bản thân, ỷ mạnh hiếp yếu đối với Ngao Phương công tử động thủ. Này Ngao Phương công tử tuy rằng cùng Ngao đại ca có chút không hợp, nhưng dù sao cũng là Ngao đại ca huynh đệ, Tần Phong các hạ như vậy không cho Ngao đại ca mặt mũi, Ngao đại ca khoan dung độ lượng không muốn cùng người tính toán, bất quá làm Ngao đại ca huynh đệ, Triệu Mộ xác thực không vừa mắt. Nghe nói này Lý Hình cùng Tần Phong công tử rất có liên quan, vốn là Triệu Mộ chuẩn bị đem người này thủ cấp cắt đi cho rằng lễ vật đưa cho Tần Phong các hạ, bất quá nếu Tần Phong các hạ đã đến so sánh võ sân, này không ngại tự mình ký nhận phần này đại lễ. Triệu Huyền Ngộng ung dung thong thả, ngữ khí không nhanh không chậm, nhưng mà trong giọng nói để lộ ra ý tứ nhưng chút nào hung tàn độc ác đến cực điểm. Lý Hình là Tần Phong không nhiều mấy cái bạn tốt một trong, Triệu Huyền Ngộng dĩ nhiên đem chủ ý đánh tới Lý Hình trên đầu, giống có vẻ ngược chạm vào hẳn phải chết. Tần Phong trên mặt lóe qua từng tia một khó có thể ức chế sát ý. Rất nhiều chúng tinh học viện học viên ánh mắt sợ hãi nhìn người này, liên tiếp lui về phía sau, phảng phất hồng thủy manh thú. Cái này Triệu Huyền Ngộng rất hung tàn, đáng sợ. Như vậy tâm tính quả thực như xài lang ác quỷ. Võ thần thao trường một chỗ cao điểm trên, một vị bạch y tuyệt mỹ nữ tử ánh mắt lưu chuyển, trong con ngươi mang theo một ít không thích. Cô gái mặc áo trắng này không phải người khác, chính là băng xuyên thiên nữ Lục Tình Tuyết. Ở Lục Tình Tuyết bên người theo mấy vị thiên nhai hải các cường giả, nghe vậy, một vị khuôn mặt đẹp đẽ vàng nhạt cung trang thiếu nữ nhạt tiếng nói: "Lục sư muội, cái này Triệu Huyền Mộng thật không đơn giản, người này là ngũ hành chiến trong đội một tên uy danh hiển hách chiến tướng, một thân thực lực mạnh mẽ, tiện luôn tâm tính độc ác, làm việc không chừa thủ đoạn nào. Hơn nữa thủ đoạn của hắn khốc liệt, bởi vậy đến một cái lang vương xưng hô. Hắn tuy rằng chỉ có ngưng mạch thứ 2 bí cảnh tu vị, thế nhưng rất nhiều ngưng mạch thứ 3, đệ tứ bí cảnh cường giả đều ở hắn tay thượng cật tát uy, Lục sư muội nếu là gặp gỡ hắn, nhất định phải cẩn thận." Lục Tình Tuyết trong con ngươi lóe qua một ít kiên kỵ. Người này như vậy tâm tính, xác thực đáng sợ đến cực điểm. Triệu Huyền Mộng nhìn thấy Tần Phong sát cơ trên mặt, cười nói: "Tần huynh thật giống rất muốn giết Triệu Mỗ mà yên tâm, ta vẫn là khuyên Tần huynh tốt nhất bỏ đi ý đồ này, ngươi không phải là đối thủ của ta. Ngươi mặc dù là Thanh Long Học viện tân sinh thủ tọa, danh tiếng rất lớn, nhưng mà ở chúng ta những kinh nghiệm này quá sát phạt cường giả xem ra các ngươi những học sinh mới này thực sự quá mức non nớt, như từng con cừu, nếu là tiến vào Tùng Lâm, tiêu diệt người, dễ như ăn cháo." Triệu Huyền Mộng trên mặt cũng không có một chút nào xem thường dáng dấp, phảng phật nói chính là chân lý. Thần Phong tự nói, một cái tự cho là biến thái, tự cho là giết một chút cường giả, nắm giữ một chút thủ đoạn, trong lòng hết sức bành trướng, ngươi người như vậy tự xưng là cường giả. Trên thực tế chỉ có điều là tự cho là cường giả, ngươi đã bị sức mạnh mê hoặc tâm trí, bị tham lam, giết chóc khoảng trường tâm thần, tâm ma đã thấm vào người ngũ tạng lục phủ, ngươi này một đời đều không thể khám phá luân hải cảnh giới. Tần Phong cũng không tức giận, Tần Phong gặp được rất nhiều như vậy lòng tự tin bành trướng biến thái. Không thể bằng không, như vậy cố chấp biến thái cùng xác thực rất lợi hại, nhân vì là bọn họ cố chấp, vì lẽ đó bọn họ thường thường ở một cái nào đó lĩnh vực đạt được người thường khó có thể tưởng tượng thành tựu. Tần Phong, ngươi đây là phí công, ngươi cho rằng như vậy là có thể lay động tâm thần của ta. Để ta bỏ qua cho Lý Hình một mạng, ngươi quá ngây thơ, dù như thế nào Lý Hình ngày hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Triệu Huyền Mộng ánh mắt híp lại nhìn Tần Phong một chút, trên người trước sau nhàn nhạt, chỉ là ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, như trong núi sát cơ lộ ngạ lang. Mấy cái thoát thoát viện thanh niên sắc mặt khẽ biến thành trắng. Chỉ là sợ cùng Triệu Huyền Mộng như thế, không dám nói. Vậy cũng không hẳn. Trong con ngươi nở nụ cười âm u, Tần Phong xoay người ánh mắt rơi vào võ thần sản vật bên trên. Vào giờ phút này, võ thần dạy sân bên trên, Lý Hình cùng Ngao Thân chiến đấu đã tiến vào gay cấn tột độ giai đoạn. Lý Hình binh khí là một thanh phía sau lưng trường đao, hắn vung vẩy trường đao cật lực phòng thủ, triển khai chính là một bộ người võ cấp cao đao pháp Thanh Phong Trảm. Lúc này Lý Hình đã ở vào toàn diện dưới trong gió, hắn bất quá võ đạo ngũ trọng thiên cảnh giới. Ngao Thân chính là võ đạo lục trọng thiên đỉnh cao võ giả, nắm giữ người ưu thế áp đảo. Hơn nữa Ngao Thân còn có nắm giữ không ít gia tộc bí pháp. San vật trên, Lý Hình đã bị thương nặng, nhuốm máu quần áo dưới da chóc thịt bong, mấy lần ho ra máu, hắn như điên cuồng giống như vậy, máy móc giống như triển khai Thanh Phong Trảm. Tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn Ngao Thân không cách nào gần hắn thân, nhưng ở sân đông đảo cường giả đều biết, chỉ chờ bộ này đao pháp triển khai hoàn thành, khí thế một tiết, đốn sắp trở thành Ngao Thân trên tấm thất hiếp đáp. Ngao Thân sắc mặt không nhanh không chậm, thân hình như một cái du long qua lại ở Lý Hình đao pháp bên dưới, hắn như một cái cây độc thợ săn, ở nhìn chằm chằm mình con mồi, thậm chí còn có thể phân ra tâm thần quan tâm Triệu Huyền Mộng bên này. Dư quang tình cờ rơi vào Tần Phong trên người, mang theo từng tia một tàn khốc, trêu tức. Hắn rất đắc ý. Nhìn tình cảnh này, Triệu Huyền Mộng gật đầu, tìm kiếm ánh mắt rơi vào Tần Phong trên người. Làm sao, Tần Phong các hạ, Triệu Mỗ phần này lễ ra mắt, các hạ có từng thỏa mãn? Người cao hưng quá sớm, võ đạo lục trọng thiên đỉnh cao thì lại làm sao? Lý Hình tuy rằng ở hạ phong, nhưng cũng không phải là không có thắng lợi cơ hội. Tần Phong lắc đầu một cái. Người có tin hay không, hắn chỉ cần một đao liền có thể chém Ngao Thân. Triệu Huyền Mộng trên mặt cười nhạt, nói chuyện viển vông. Trên sân, Ngao Thân nghe được Tần Phong lời nói, liếc mắt nhìn áo bào đen thiếu niên, ánh mắt cười nhạo, trong lòng xem thường. Cái gì thủ tọa, thực sự là khoác lác không làm bản nháp, chỉ bằng Lý Hình kẻ này, ta chính là để hắn một cái tay, hắn cũng thương không được ta nửa cái tóc gáy. Ta xem vị này cái gì thủ tọa cũng chỉ đến như thế, chỉ là hư danh. Chương 237, Thái Thượng Nghịch Ma Đao. Tần Phong lạnh lùng liếc mắt nhìn Ngao Thân, Tần Phong trong đầu xuất hiện một bộ đạo pháp. Thái Thượng Nghịch Ma Đao. Đây là ghi chép cùng cấp độ thần thoại công pháp Thái Thượng Vong Tình Ký bên trong một bộ đạo pháp. Có thể bị viết Thái Thượng Vong Tình Ký loại này cái thế đại năng thu nhận võ kỹ tự nhiên đều là tinh phẩm bên trong tinh phẩm. Thái Thượng Nghịch Ma Đao lai lịch kinh người. Đây là một bộ bá tuyệt thiên kinh thế đao pháp, thuộc về một loại cấm kỵ tuyệt học, nghe đồn có một vị cái thế đại năng từng lấy này đao nhất đao chém nước địa viên thực đạo, hóa ma thăng thiên. Trên thực tế, ở Tần Phong xem ra, đây chính là một loại lấy tiêu hao tự thân oán hận, phẫn nộ cùng với sức sống để đánh đổi kỳ quỷ đao pháp. Một đao chém ra, Thái Thượng Vong Tình, quên đao, quên người, vong ngã. Không phải lòng mang rất lớn oán hận, hận thiên hận địa, khó có thể chém ra này một đao. Lý Hình lúc này vì là nữ nhân yêu mến phản bội, lại tao tính toán, chính nơi tuyệt cảnh, thực sự là thích hợp sử dụng bộ này đao pháp. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là bộ này đao pháp học cấp tốc, trong lòng sự thù hận càng dày đặc, lĩnh ngộ càng nhanh, uy năng càng lớn. Tần Phong ý nghĩ khẽ nhúc nhích, trực tiếp điều khiển to lớn tinh thần lực, đem Thái Thượng Nghịch Ma Đao đao thứ nhất vô tình đao đao pháp tinh túy in vào trong trạng trong đầu. Nhưng vào lúc này, Lý Hình đao thế đã hết, Ngao Thân dòm ngó chiếm tiện nghi. Trong ánh mắt tàn nhẫn nở nụ cười, một đôi bàn tay bằng thịt bám vào chân khí, như sóng lớn vô bờ, ầm ầm đem trưởng pháp nhắm ngay Lý Hình bên trong cửa mở ra ngực bụng, một trưởng bên dưới Lý Hình nếu là bị bắn trúng, chắc chắn phải chết. Lý Hình hai con mắt trợn lên giận dữ nhìn, trong con ngươi không cam lòng hỏa diễm thiêu đốt, sự thù hận cô đọng thành thực chất. Phương xa, bên ngoài mấy trăm bước trên khán đài, một vị tướng mạo luôn vui vẻ thiếu nữ nhìn tình cảnh này, trong tròng mắt toát ra ra cười nhạt. Úc tỷ tỷ, Lý đại ca đối với ngươi cuồng dại một mảnh. Ngươi có thể hay không để cho Ngao đại ca tha hắn một lần? Bên cạnh, một vị lục y lìa đáng yêu thiếu nữ tiến lên lôi kéo Úc Khả Nhi góc áo, trên mặt lo lắng cũng ngớt. Hoa Quỳnh, đây là bọn họ chuyện của nam nhân, ta cũng không thể ra sức. Úc Khả Nhi mặt cười nhàn nhạt, không tỏ rõ ý kiến, lặng yên không một tiếng động tránh thoát Hoa Quỳnh tay nhỏ. Hoa Quỳnh sốt sắng. Nhưng là, Úc Khả Nhi lông mày vừa nhíu, lạnh lùng ngắt lời nói cái gì nhưng là? Tất cả những thứ này đều là Lý Hình tự tìm, hắn là người nào, ta Úc Khả Nhi lại là người nào? Một giới hàn môn xuất thân đệ tử còn muốn lại cắp mô ăn thịt thiên Nga, lại nói ta Úc Khả Nhi cũng không có buộc hắn trên sinh tử đài, là hắn mình muốn tìm chết, bổn cô nương cứu không được hắn. Hoa Quỳnh mấy cái lảo đảo, thân hình bất ổn. Ngẩng đầu lên, khi thấy Ngao Thân một trưởng đã đến Lý Hình ngực. À, thiếu nữ rên rỉ. Sau một khắc, mắt thấy Lý Hình liền muốn huyết tiện võ đài. Âm lãnh, thê thảm, mang theo một ít không chết không thôi điên cuồng sự thù hận. Một vệt ánh đao xẹt qua, Ngao thân vọt tới trước thân hình ngưng trệ, trên mặt âm lãnh đọng lại, ầm ầm. Dâm một tiếng nổ tung, sau một khắc thân hình hắn ầm ầm hóa thành một chùm huyết sắc nổ tung, tàn chi chia năm xẻ bảy. Lý Hình xuất hiện ở 10 bộ có hơn. Ngao thân chết. Xoạt xoạt, toàn bộ võ thần dậy sân chu vi trong phút chốc yên tĩnh lại. Nghịch chuyển. Kinh thiên lớn nghịch chuyển. Toàn trường chấn động, tất cả mọi người yên lặng như tờ. Võ thần sàn vật chu vi hết thảy tầm mắt đều rơi vào Lý Hình trên người, trong con ngươi đầy dây chấn động, khó có thể tin. Này một đạo ma hóa vạn vật ánh đao vẫn ở trước mắt. Một đao chém ra, ma hóa thương khung. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ võ thần thao trường ầm ầm nổ ra, từng đạo ánh mắt rơi vào Lý Hình trên người. Đây là cái gì đao pháp? Thật là đáng sợ ánh đao, một đao liền giải quyết ngông cuồng tự đại Ngao thân. Tốt điên cuồng đao ý, ta từ trong đó nhìn thấy một loại lệnh người tê cả da đầu ý cảnh, hận thiên hận địa hận thương thiên, loại kia đao ý làm người không thể hô hấp. Cái này Lý Hình dĩ nhiên hóa trang heo ăn lá hổ, để lại một chiêu hậu chiêu. Trên khán đài, Úc Khả Nhi sắc mặt thoáng chốc trắng xám. Ngao thân chết rồi. Giang giác. Triệu Huyền Mộng năm ngón tay nắm chặt, ầm ầm đem ánh mắt rơi vào, một luồng cuồng bạo điên cuồng khí tức buộc phát ra. Là người, Thần Phong, ngươi dám can thiệp sinh tử chi đấu. Triệu Huyền Mộng trong con ngươi hàn ý như thực chất, giữ tợn hàn quang muốn tràn mi mà ra. Triệu Huyền Mộng lần thứ nhất thất thố. Ngao thân chết rồi. Ngao thân không giống với Ngao Phương, Ngao thân chính là Ngao Khôn một nữ đồng bào ấu đệ. Nguyên bản lần này, Triệu Huyền Mộng đã toán được rồi, không có sơ hở nào, mượn Úc Khả Nhi, làm tức giận Lý Hình, mượn cơ hội chém giết Lý Hình, lại làm tức giận Tần Phong, tiến tới bố trí cái trỏng, chém giết vị này danh tiếng chính đựng thủ tọa. Nơi nào nghĩ đến, nay cái thứ nhất phân đoạn liền vỡ. Không có sơ hở nào kế hoạch xuất hiện tiên lớn lỗ thủng. Triệu Huyền Mộng căn bản là không có cách hướng về Ngao Khôn bàn giao. Chó như thế ánh mắt. Tần Phong phảng phất không nhìn thấy Triệu Huyền Mộng như sói khủng bố ánh mắt. Triệu Huyền Mộng, ngươi không muốn như con chó, há mồm liền cắn người. Tần Phong đối chọi gay gắt. Nếu là người có chứng cứ người có thể hướng về chúng tinh học viện chư trưởng lao xin phán quyết, nếu là không có chứng cứ liền tự mình ngậm miệng. Không nên để cho người khác giúp ngươi xem thành chó điên, gặp người liền cắn. Triệu Huyền Mộng trên mặt càng thêm âm hàn. Tần Phong, ngươi nếu là có loại rồi cùng trên võ thần sàn vật ta trận chiến sống còn. Nghiêng đầu đi, Tần Phong ánh mắt cười gằn nhìn Triệu Huyền Mộng. Tần Phong ánh mắt rơi vào Triệu Huyền Mộng trên người. Ngươi nếu là có gan, liền mình tiến mình. Sự thông minh của ngươi thực sự là làm người lo lắng, ngươi năm thứ hai vạn giới cường giả, mà ta bất quá là chúng tinh học viện tân sinh, ngươi cảm thấy ta sẽ cùng người làm sinh tử chi đấu sao? Triệu Huyền Mộng trên người có một luồng sát khí hầu như phá thể mà ra. Trên mặt thanh hồng đan sen. Chốc lát, Triệu Huyền Mộng sắc mặt bình tĩnh, chỉ là bất luận người nào đều biết, người thanh niên này phảng phất một tòa sắp phun trào núi lửa. Tần Phong, ngươi không muốn quá đắc ý, Tiềm Long điểm giải thi đấu thời điểm ta sẽ chờ người, ngươi tốt nhất cầu khẩn không muốn gặp phải ta, bằng không. Triệu Huyền Mộng phát sinh nghiêm lãnh đến cực điểm một tiếng ung tùn lệ cười. Tần Phong thân hình lóe lên, sau một khắc xuất hiện ở võ thần sàn vật bên trên, vài bước trong lúc đó Tần Phong đến Lý Hình trước người. Lý Hình nắm trường đao, quỳ một chân xuống đất, toàn thân sắc mặt trắng bệch. Thắng thảm. Nhiều. Cảm ơn. Tần. Đại ca. Lý Hình hàm răng đều đang run rẩy, trong ánh mắt sinh mệnh chi hỏa lung lay sắp đổ. Tần Phong biết, Lý Hình sử dụng này một đao sau khi, sinh mệnh chi lực hao tổn quá mức kéo dài, trăm năm tuổi thọ tối thiểu tiêu hao 99 năm. Đừng nói chuyện, ngươi yên tâm, ngươi còn chết không rồi. Thấy Lý Hình một bộ muốn bàn giao di ngôn dáng dấp, Tần Phong lắc đầu một cái, tiện tay lấy ra một cái óng ánh trong sáng ngọc chén. Thất tinh long nước suối. Ngọc trong chén một luồng nồng nặc sinh mệnh tinh khí phun trào, sáng lạn linh quang hình thành một cái đại long rít đảo. Cái này là. Xa xa, một ít đang muốn cách xa sân võ đạo cường giả mũi nhún, rộng rãi, quay đầu rất nhiều thiếu niên ánh mắt rơi vào ngọc chén bên trên. Đây là linh tuyển chi thủy. Hơn nữa là một loại ẩn chứa phong phú sức sống linh tuyển chi thủy. Chu vi, rất nhiều võ đạo cường giả con mắt hiện ra ánh sáng, con người nóng rực. Nếu không là biết nơi này là chúng tinh học viện, e sợ đã không chịu đựng được tiến lên cấp giật. Cái này Tần Phong quả nhiên thần bí, loại này cấp bậc linh thủy đều bên người mang theo. Lục Tình Tuyết đôi mắt đẹp rơi vào Tần Phong trên người, ánh mắt lóe lên, tùy theo xoay người rời đi. Một chén thất tinh long nước suối rót hết, Lý Hình sắc mặt tái nhợt từ từ khôi phục hường hào, vết thương trên người đều ở khôi phục nhanh hơn. Nhìn áo bào đen thiếu niên, Lý Hình môi khẽ run, đột nhiên khỏe mắt có chút ướt át, chốc lát vội vã lấy tay áo lau đi. Nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Tần Phong nâng dậy áo tang thiếu niên. Đứng lên đi, người phụ nữ kia không thích hợp người. Yêu hận tình cựu đều là nghiệt, trời đất quay cuồng là pháp, chúng ta cho là vô tình người. Chương 238, hậu hoạn. Đa tạ Tần đại ca. Lý Hình đứng lên, xem ra thân hình còn có chút suy yếu. Thái thượng nghịch ma đao quá tà môn. Vẹn vẹn chỉ là một đao, hầu như đem Lý Hình đánh thành bạch cốt. Thế nhưng một đao chưa chết, Lý Hình trên người nhưng phát sinh một sự biến hóa kỳ dị. Đao ý, thái thượng nghịch ma đao ý, Lý Hình trên người dĩ nhiên lĩnh ngộ một ít thái thượng nghịch ma đao ý, xem ra lần này là nhân họa đắc phúc, giữa sự sống và cái chết có lớn khủng bố, cũng có cơ duyên lớn. Chỉ chờ triệt để tiêu hóa này nói đạo ý, tiên thiên cảnh giới đã không có bình cảnh. Trong lòng thầm nghĩ, Tần Phong trên mặt lộ ra một nụ cười. Lý Hình. Nhưng vào lúc này, một đạo lục ảnh lóe qua. Từng cái thiếu nữ vội vã tiến lên nâng dậy Lý Hình. Thiếu nữ ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá Lý Hình, ánh mắt bên trong tức là lo lắng lại là quan tâm. Hoa Quỳnh. Lý Hình có chút ngại ngùng, sắc mặt thường hồng. Tiểu tử ngốc này còn rất có nữ nhân duyên. Tần Phong cười khẽ, chốc lát ngẩng đầu lên nói rằng. Lý Hình, ta tuy rằng truyền cho ngươi thái thượng nghịch ma đao, nhưng đao này pháp tà dị đến cực điểm, nếu không đến ngưng mạch cảnh giới, có thể không dùng tốt nhất không cần. Vâng, Tần đại ca. Ngẩng đầu lên, Lý Hình trong con ngươi đầy giấy một ít cảm động. Chỉ có thực sự hiểu rõ thái thượng nghịch ma đao này môn đao pháp, mới sẽ biết này môn đao pháp tường giả. Quý giá như thế cực điểm công pháp, Tần Phong càng là dễ như ăn cháo truyền cho hắn, Lý Hình trong lòng có khôn kể cảm động. Mặt khác, ngươi tuổi thọ bị này một đao tiêu hao phần lớn, ta tuy rằng lấy thất tinh long nước suối thế người bù trở về một phần, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ có thể vì ngươi kéo dài tính mạng 8 năm. Trong vòng 8 năm, ngươi muốn tự mình nghĩ biện pháp tìm kiếm linh dược vì là mình kéo dài tính mạng, bất quá cũng may chúng tinh học viện linh dược không ít, chỉ cần người có thể thu được điểm công lao, có thể tự mình hối đoái. Thần Phong âm thanh có chút trầm trọng. Thái thượng nghịch ma đao tuy rằng uy lực vô cùng, thế nhưng tác dụng phụ thực sự quá lớn. Hoa Quỳnh mặt cười trong nháy mắt trắng như tuyết, Lý Hình vô cùng bình tĩnh. Tần đại ca, ngươi yên tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp. Trải qua sinh tử gột rửa, Lý Hình thành thục rất nhiều, vẻ mặt bên trong để lộ ra một luồng kiên nghị. Đột nhiên, một bóng người giống như bị điên hướng về Lý Hình đập tới. Hàn quang thấu xương. Lý Hình, ta muốn người cho Ngao đại ca đền mạng. Thân hình hơi động, Tần Phong sau một khắc xuất hiện ở Lý Hình trước người, một cái tay nắm một vị áo hồng thiếu nữ cổ, thiếu nữ cật lực múa lên chủy thủ trên tay. Toàn lực giãy giụa. Võ đạo lục trọng thiên cảnh giới, cũng muốn ở trước mặt ta làm ám sát. Tần Phong trong con ngươi lóe qua một hơi khí lạnh, năm ngón tay nắm thiếu nữ ưu mỹ trắng non cổ, thiếu nữ sắc mặt con ngươi, trong ánh mắt bắn ra hai đạo khắc cốt sự thù hận, nhìn Lý Hình, hận không thể tẩm cái đó ra, thực cái đó thịt, ăn cái đó huyết. Thả ra ta muốn giết Lý Hình tên tiện chủng này. Thiếu nữ tóc thai bù xù, mặt cười đỏ đậm, Tần Phong năm ngón tay phảng phất thiết cổ tay, tùy ý nàng dễ dụa như thế nào đều không tránh thoát. Úc Khả Nhi. Lý Hình ngơ ngác nhìn vị này thiếu nữ, trong miệng lẩm bẩm. Tại sao? Ngươi tại sao muốn giết ta? Úc Khả Nhi đôi mắt đẹp hiện ra khắc cốt sự thù hận, trong miệng phẫn nộ kêu lên. Tại sao? Bởi vì người vốn là không nên sống sót, hẳn là đi chết. Lý Hình, ngươi tại sao bất tử? Ngươi tại sao muốn giết Ngao Thân? Ngươi có biết, ngươi phá hủy ta tất cả. Ta vinh hoa phú quý, ta trở thành hoàng tử phi giấc mơ, tất cả đều xong. Lý Hình, ngươi nói à, ngươi tại sao bất tử, ngươi như vậy tiện chủng tại sao còn muốn sống sót? Lý Hình thái như bị sét đánh liền lùi mấy bước, vẻ mặt bên trong đầy dây một loại ai lớn lao với tâm chết sám trắng. Úc Khả Nhi lời nầy ngôn giống như cùng ở hắn trong lòng lần thứ hai đâm lên mấy đao. Người thả ra ta, thả ra ta. Úc Khả Nhi hướng về Tần Phong giết đảo. Đùng. Một cái tát phiến ở Úc Khả Nhi trên mặt, Úc Khả Nhi trắng nón tinh xảo mặt cười trên cấp tốc xưng đỏ, một cái rõ ràng dấu tay xuất hiện ở trên gương mặt. Người dám đánh ta. Úc Khả Nhi không thể tin tưởng nhìn Tần Phong. Ta đương nhiên đánh ngươi. Tần Phong cười gằn. Ta không phải là Lý Hình, ở Lý Hình trong mắt, ngươi chính là hắn toàn bộ thế giới, chính là hắn tất cả. Coi như người lấy đao đâm hắn, hắn đều sẽ không né tránh. Thế nhưng, ngươi ở trong mắt ta, ngươi chẳng là cái thá gì. Ngươi khuôn mặt, ngươi vóc người, căn bản không đủ để trở thành người ở trước mặt cản rỡ tiền vốn. Tần Phong trên tay hơi tăng lực, Úc Khả Nhi hô hấp không khoái, tiết hầu như cũng bị bóp nát. Nhìn thấy không, ngươi không phải cái gì công chúa, không phải tất cả mọi người đều sẽ muốn Lý Hình như thế xoay quanh ngươi động. Tần Phong âm lãnh nhìn cái này tự cho là, vì tư lợi nữ nhân. Tần Phong vì là Lý Hình có chút không đáng. Như vậy vì tư lợi nữ nhân hoàn toàn không đáng đi yêu, nàng trong mắt vĩnh viễn chỉ có mình, không có những người khác đối với nàng tốt là hẳn là, phảng phất cuộc sống khác đến liền hẳn là vì nàng phục vụ, nếu là có một chút không đúng, chính là thiên sai lầm lớn. Ở Tần Phong xem ra, nữ nhân như vậy hoàn toàn chính là nợ dạy dỗ. Chỉ có mạnh mẽ giao hấn, chỉ có đau tận xương cốt sau khi, mới sẽ hoàn toàn tỉnh ngộ. Tần Phong, ngươi cái vương bắt đản, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy ta, ngươi dựa vào cái gì? Úc Khả Nhi âm thanh kêu to. Ta đến nói cho người dựa vào cái gì? Tần Phong trong con ngươi hàn ý lóe lên, một ít từng sợi hỗn nguyên ngôi sao chân khí giống như lợi kiếm đâm vào Úc Khả Nhi trong cơ thể. Tần Phong ý định giáo huấn nữ tử này, hỗn nguyên ngôi sao chân khí chuyển thành một ít kiếm khí, cuồng bạo kiếm khí nhảy vào Úc Khả Nhi trong cơ thể. Loại này cuồng dã xung kích, như đun hồng bàn ủi nhảy vào non nớt trong kinh mạch. Sự đau khổ này so với ngàn đao bầm thây còn muốn đến mãnh liệt. À! Úc Khả Nhi kêu thảm thiết. Trong phút chốc, mãnh liệt thống khổ để Úc Khả Nhi hận không thể lập tức xé rách thân thể của chính mình, tự sát kết thúc. Úc Khả Nhi trong con ngươi toát ra một vẻ hoảng sợ. Úc Khả Nhi lần thứ nhất gặp gỡ như vậy nam tử. Ở người đàn ông này trong mắt, nàng nhìn thấy chính là lãnh khốc, là vô tình, nàng như hoa như ngọc khuôn mặt lần thứ nhất mất đi tác dụng. Úc Khả Nhi trong con ngươi lóe qua một ít toán độc, chùy thủ trong tay ầm ầm hướng về Tần Phong cắt tới. Còn không thành thật. Dương Nanh muốn đuốt, trực tiếp đứt đoạn mất người móng đuốt. Tần Phong cười gằn, một cái tay như chớp giật nắm lấy Úc Khả Nhi thủ đoạn, dùng sức sờ một cái, ầm ầm bóp nát Úc Khả Nhi thủ đoạn. Đau đớn kịch liệt để Úc Khả Nhi phát sinh kinh thiên kêu thảm thiết. Thê thảm âm thanh bỗng nhiên thức tỉnh Lý Hình. Lý Hình ngẩng đầu lên nhìn tỏ rõ vẻ vặn vẹo Úc Khả Nhi trong con ngươi toát ra một ít cực hạn thống khổ, chốc lát hắn ngẩng đầu lên nhìn Tần Phong, thấp giọng nói: "Tần đại ca, thả nàng đi." Tần Phong hơi trầm ngâm, chỉ chốc lát sau trên tay dùng sức đem Úc Khả Nhi thân hình bỏ qua. Dâm một tiếng, Úc Khả Nhi thân hình lăn xuống trên đất. Lý Hình muốn nói lại thôi, chốc lát nhắm hai mắt lại, trong con ngươi một ít thống khổ lấp lóe, cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Hoa Quỳnh mặt cười căng thẳng, vội vã đi theo. Nhìn bóng lưng của hai người, Tần Phong ánh mắt lấp lóe, từ xưa tới nay tình hình là nhất hại người, Lý Hình nếu như có thể khám phá tình quan, không nghi ngờ chút nào, dựa vào thái thượng nghịch ma đao ý, nhất định có thể nhất phi trùng thiên, nói không chừng có thể chân chính luyện thành bộ này đáng sợ đao pháp. Nếu là không tham ngộ ngộ, chắc chắn vì là thái thượng nghịch ma đao ý khó khăn, sa đọa thành ma. Việc này, Tần Phong cũng bang không được Lý Hình. Vi hơi thở dài, Tần Phong theo vào rời đi Chúng Tinh học viện. Chúng Tinh chi đô huyền sư công hội phân bộ ngay khi Chúng Tinh học viện cách đó không xa, cách mấy trăm bộ, Tần Phong thân hình xuất hiện ở này đầu phồn vinh trên đường phố, chu vi ngựa xe như nước, hai bên đường phố cửa tiệm mặt chỉnh tề hiên ngang, trên đường phố đầy dây phồn hoa khí tức. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là cổ điển rộng rãi luyện khí sư công hội, mặt khác một bên luyện dược sư công hội. Mấy chục bước sau, ở thập tự đường phố chỗ rẽ, Tần Phong liền nhìn thấy chính đang xây dựng huyền sư công hội. Có rất nhiều nhân công tượng chính đang ra ra vào vào, gánh vật liệu gỗ, vật liệu đá. Thiếu gia. Đột nhiên một cái quen thuộc tiếng vui mừng âm truyền đến. Tần Phong xoay người, hồng y liễu phiên nhiên, một đạo làn gió thơm đập tới, Tần Phong thuận thế nắm ở thiếu nữ hiểu điệu bóng người. Chương 239, Hồng Liên Khải Mông. Chúng Tinh chi đô, huyền sư công hội lâm thời trong sân. Sáng sớm sương mù còn chưa tiêu tan, nhàn nhạt ánh mặt trời xuyên thấu qua trong đình viện tỉ mỉ cánh lá, loang lổ điểm điểm rơi vào giữa đình viện. Ầm ầm ầm. Quyền phong gào thét, không khí chấn động. Trong đình viện truyền tới một thiếu nữ khẽ kêu tiếng, quyền phong cổ động như man thú hô hấp, mang theo trầm trọng, tình cờ bùng nổ ra một tiếng nổ đùng, sức mạnh mười phần. Động tác của nàng mạnh mẽ, như hạc lập tùng điên, yêu mị bên trong nhanh nhẹn đắc liệt. Đặc biệt là tứ chi cùng xương cổ, động tĩnh trong lúc triển khai, như sức mạnh chứa đầy dây cung, thổ khí như cây cung, ra quyền như bắn cung, quyền cước mềm mại ác liệt, cho thấy hùng hậu căn cơ. Không tồi không tồi, chừng 10 ngày thời gian, Hồng Liên người liền đem võ đạo tầng thứ nhất luyện gần tu thành đại viên mãn. Trong đó dù cho có bản thiếu gia chén thuốc điều trị công lao, nhưng người ngộ tính của chính mình cùng nỗ lực đều là chiếm cứ phần lớn nguyên nhân. Đáng giá cổ vũ. Một cái trầm thấp mà lại có từ tính âm thanh ở trong đình viện vang lên. Này không phải nhờ có thiếu gia ở bồi dưỡng. Hồng ảnh lóe lên, thiếu nữ thấp mi xuất hiện ở áo bào đen thiếu niên phía sau, thế áo bào đen thiếu niên nắm bắt vai, trong con ngươi xinh đẹp sắc mặt vui mừng lóe qua. Thiếu nữ chỗ mã càng ngày càng cảm động, một thân hồng y điệp, nóng nảy cao gầy thân hình, mặt mày đã nở, lộ ra một ít tuyệt sắc phong hoa, như không phải trên mặt màu đỏ sẫm bớt, e sợ huyền sư công hội đã sớm bị bóp nát ngưỡng cửa. Dù cho như vậy, đi ngang qua đình viện một ít gã sai vặt, như trước không nhịn được đem ánh mắt có chút hừng hực rơi vào thiếu nữ trên người. Hừm, tiểu nha đầu này rất sẽ linh hót. Tần Phong lười biếng nở nụ cười, thưởng thụ Hồng Liên em gái nhỏ xoa bóp, một mặt thản nhiên tự đắc. Cùng Hồng Liên gặp lại, này đã là ngày thứ 10. Tần Phong liền vẫn liền chờ ở huyền sư công hội trụ sở tạm thời, những ngày này ngoại trừ tu luyện, chính là vì tiểu hầu gái tiến hành võ đạo khải mông. Khi mắt tựa ở xích đu trên, Tần Phong trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên không hổ là huyết sát nữ, tư chất siêu phàm, dĩ nhiên trong vòng 10 ngày từ một người bình thường hoàn thành đến võ đạo tầng 1 tu luyện. Loại tu luyện này tốc độ nếu như truyền đi, những kia tự nhận là thiên tài gia hỏa e sợ muốn mình gặp trở ngại. Tần Phong nhưng là biết rõ, lúc trước hắn vì đột phá võ đạo tầng 1, có thể không ít tiêu tốn công phu, thậm chí còn vận dụng ép đáy hòm một ít quý giá chén thuốc phương thuốc. Mà Hồng Liên bây giờ vẹn vẹn chỉ là dựa vào một bộ phổ thông bạch hạc luyện hình quyền, liền đột phá võ đạo tầng 1, tốc độ như thế này quả thực làm người nghe kinh hãi. Trong đó, này dù cho cùng ta điều chế những kia chén thuốc có quan hệ, thế nhưng Hồng Liên tư chất xác thực khủng bố. Huyết sát con gái, coi là thật khó mà tin nổi. Chấn động trong lòng, Thần Phong trên mặt bất động thanh sắc. Trong miệng chậm rãi đàm luận nói, cảnh giới võ đạo phía trước 3 tầng là đánh bóng gân cốt thời cơ tốt nhất, bây giờ Hồng Liên người võ đạo tầng 1 viên mãn, kế tiếp có thể bắt tay tiến vào võ đạo nhị trọng thiên. Ta chỗ này có một môn cực kỳ thượng thừa rèn cốt bí pháp, gọi là Linh Xà Ngọc Cốt Quyền. Đây là ta từ một bộ linh vũ cấp cao quyền pháp Linh Xà Phục Ma Quyền bên trong đơn giản hóa đi ra một bộ quyền pháp, nếu như có thể đại thành, toàn thân xương như long xà, cương nhu cùng tồn tại, ác liệt dị thường. Ánh nắng sáng sớm rơi ra ở trong đình viện, chủ tớ hai người, một cái để tâm dạy, một cái để tâm học, mang theo từng kia một nhàn nhạt tấm áp. Đang lúc này, ngoài cửa truyền tới một tiếng bước chân dồn dập. Đạp đạp đạp. Không lâu lắm, một cái hán tử mặt đen bóng người vội vội vàng vàng xuất hiện ở trong đình viện. Tân thủ, chuyện gì? Một cái tay sửa lại hồng liên sai lầm tư thế, vừa giảng giải linh xà ngọc cốt quyền huyền diệu, Tần Phong quay đầu nhìn phía hán tử mặt đen. Trên trán nhỏ xuống này mồ hôi, Tần thủ túi đầu âm thanh hấp tấp nói: "Thiếu chủ, ngài để thuộc hạ hỏi thăm sự tình có mặt mày, ngũ hành chiến trong đội năm thứ 2 vạn giới cường giả cũng không ít, lần này ngoại trừ Lang Vương Triệu Huyền Động, ngoài ra còn có mấy tôn vô cùng có tiếng cường giả tham gia năm nay Tiềm Long Điểm giải thi đấu. Khá là có tiếng còn có Hổ Vương Lý Hắc Hổ, Báo Vương Vương Đống, cùng với Quỷ Vương Ngô Ảnh, những này mọi người là ngũ hành chiến đội bên trong cao cấp nhất cường giả, uy danh không thấp hơn Triệu Huyền Động, hơn nữa thuộc hạ thông qua Bách Thú Bí Pháp biết được, tựa hồ còn có mặt khác mấy làn sóng nhân mã ý đồ đối với thiếu chủ bất lợi." Tần thủ trên mặt đầy giấy một chút tức giận. Tần Phong khoát tay háo một cái. Những này đều nằm trong dự liệu, Thanh Long thủ tọa vị trí không phải tốt như vậy ngồi. Bọn họ có chút ý kiến, tóm lại là bình thường, bất quá nhà ngươi thiếu gia cũng không phải ngồi không, đến thời điểm ai thu thập ai, còn chưa biết được. Chúng tinh học viện quần quận sóng ngầm, ba vân quỷ quyệt, này Tiềm Long điểm giải thi đấu còn chưa bắt đầu, các loại sát cơ đã ám phủ. Mặt khác, lần này Tiềm Long điểm giải thi đấu khen thưởng biện pháp cũng đi ra rồi. Xếp hạng thứ nhất ngoại trừ Hắc Thiết Chiến Y Liệt ở ngoài, còn có 10.000 điểm, 200 điểm công lao khen thưởng. Phần thưởng này ngược lại không tệ à? Tần Phong ánh mắt sáng lên. 10.000 điểm Tần Phong cũng không phải làm sao quan tâm, khiến cho Tần Phong động lòng chính là này 200 điểm công lao. Tần Phong lúc này chính là ngũ cấp nội môn đệ tử thân phận, nếu như có thể kiếm lời đủ 100 điểm công lao là có thể hướng về Dược Vương Điện xin, trực tiếp thăng cấp Dược Vương Điện lục cấp đệ tử chấp sự thân phận. Nếu như có thể thăng cấp cấp 7 đại chấp sự, Tần Phong thân phận đem tự động lên cấp làm Nhất Sơn chi chủ. Tần Phong thân phận bây giờ chính là Thiên Xích Phong Bích Thủy Động động chủ. Thân là động chủ, Tần Phong trên thực tế chỉ là tạm thời quản lý Thiên Xích Phong Bích Thủy Động. Nếu là thăng cấp trở thành Sơn chủ thân phận, động chủ quyền hạn đem có thể tiến một bước lên cấp, đối với Thiên Xích Phong sẽ có càng nhiều quyền lực. Thí dụ như tự mình mở ra dược viên, lại ví dụ như thay đổi Thiên Xích Phong phong thủy cách cục vân vân. Trong này chỗ tốt không thể đo đếm. Chuyện này ý nghĩa là Tần Phong khoảng cách đem Thiên Xích Phong triệt để thu làm của riêng, lại trước tiến lên một bước. Ở Sơn chủ bên trên, còn có phủ chủ có thể tự mình mở phủ, hoàn toàn nắm giữ Thiên Xích Phong Bích Thủy Động, thậm chí không cần hướng về tông môn cống hiến linh sơn phúc địa bên trong linh dược, ngọn núi bên trong bất kỳ linh dược đều sẽ thuộc về phủ chủ tư hữu, thậm chí phủ chủ vẫn có thể khai phủ kiến nha, đem chu vi một ít loại nhỏ linh sơn phúc địa nhét vào trưởng khống phạm vi, trở thành một phương tiểu chư hầu. Đến một bước này, đã kém không sai triệt để trưởng khống tòa này linh sơn phúc địa. Nếu như có thể tiến thêm một bước nữa, liền có thể chân chính đem Thiên Xích Phong Bích Thủy Động hóa về tư hữu, đem hóa vì là căn cơ chân chính. Đây là một chỗ ẩn giấu ở các phong các sơn độc thuộc về các lớn thủ tọa ẩn giấu cơ duyên. Phải biết ở ngôi sao trong tông, một ít nội môn đệ tử cũng chưa chắc có thể có được thuộc về tự thân linh sơn phúc địa. Tần Phong trong đầu lóe qua các loại ý nghĩ, bên hai tần thủ từng cái tự thuật Tiềm Long điểm giải thi đấu các loại chi tiết nhỏ. Xếp hạng thứ 2 thứ 3 khen thưởng là 5000 điểm, 100 điểm công lao. Xếp hạng đệ tứ đến thứ 6 khen thưởng là 3000 điểm, 50 điểm công lao. Xếp hạng thứ 7 đến thứ 10 khen thưởng nhưng là 1000 điểm, 20 điểm công lao. Người thứ 10 sau đó, 30 tên bên trong thì lại chỉ có thể được 300 điểm. Tần Phong âm thầm gật đầu, chúng tinh học viện mỗi một giới Tiềm Long điểm giải thi đấu khen thưởng không phải bình thường phong phú, chẳng trách hấp dẫn nhiều như vậy thiên tài. Đặc biệt là này xếp hạng thứ nhất khen thưởng, trước tiên không nói này gần như khuyết đại 10.000 điểm, cùng với 200 điểm công lao, này Hắc Thiết Chiến Ý Lìa làm người trông mà thèm. Nếu như có thể được này Hắc Thiết Chiến Ý Lìa, Hỗn Nguyên Tinh Thần Quyết tốc độ tu luyện đem sẽ tăng nhanh gấp 3-4 lần trở lên. Nghĩ đến lần này các viện thủ tọa đều đến rồi. Thiếu chủ đoán không sai, các viện thủ tọa đều là nghe tin lập tức hành động, hai giới thủ tọa, cộng thêm tứ viện vô số cường giả có thể đều là mài dao soàn soạn. Sau 3 ngày, chúng tinh học viện Tiềm Long điểm giải thi đấu chính thức mở ra. Chương 240, mưa gió nổi lên. Đội trưởng, 10 ngày trước Tần Phong liền tiến vào Huyền Sư Công hội Lâm Thời Đình viện, những ngày này hắn vẫn ngay khi Huyền Sư Công hội địa bàn tu luyện. Chúng tinh học viện mấy dặm có hơn, một chỗ phồn hoa đường phố lớn trong trạch viện. Một cái thấp bé cơ linh thanh niên đang hướng Triệu Huyền Mộng báo cáo. Triệu Huyền Mộng tự nói: Huyền sư công hội sao? Chẳng trách người này như vậy không có sợ hãi, lại còn có huyền sư công hội làm chỗ dựa. Trong con ngươi lóe qua một ít tấm lãnh. Mặt khác căn cứ chúng ta ở gió tin điện mua được tình báo, 10 ngày trước Tần Phong ở truyền pháp điện mua Hỗn Nguyên Tinh Thần Quyết tầng thứ 2, loài người hạ đẳng hoài nghi hắn 10 ngày trước, cũng đã ngưng luyện ra bản mệnh ngôi sao dấu ấn. Triệu Huyền Mộng chắp hai tay sau lưng, ánh mắt lạnh lùng. Nói tiếp, căn cứ tình báo, căn cứ bọn thuộc hạ suy đoán, người này vô cùng có khả năng cô đọng chính là ngôi sao màu tím. Tinh trong sông ngàn tỷ ngôi sao bên trong, nhất đẳng vì là màu vàng, nhị đẳng vì là màu tím, cấp 3 là màu bạc, cuối cùng nhất đẳng là màu trắng. Màu tím phẩm chất ngôi sao chính là thượng đẳng. 10 ngày trước xuất hiện ở chúng tinh bia ngôi sao bên trong, trong đó hai viên ngôi sao màu vàng băng phách tinh, chu tước tinh tinh chủ cơ bản đã xác định là lục tinh tuyết, Cơ Hoàng Nhi. Ba viên ngôi sao màu tím bên trong, một viên vì là trung ương thổ hoàng tinh, một viên vì là phệ hồn tinh, một viên vì là thương hải tinh. Căn cứ chúng ta được tin tức, Tần Phong chính là thủy thuộc tính thể chất, vì lẽ đó ba viên ngôi sao màu tím bên trong trung ương thổ hoàng tinh có thể đầu tiên bài trừ, mà phệ hồn tinh vì là thiên địa kỳ tinh một trong. Loại này ngôi sao tuy rằng chỉ là ghi tên ngôi sao màu tím, thế nhưng trên thực tế một số năng lực đã không kém hơn thượng đẳng nhất ngôi sao màu vàng, bất quá dựa theo bọn thuộc hạ suy đoán, Tần Phong cùng hành tinh này cộng hưởng độ khả thi rất nhỏ. Vì lẽ đó, hắn bản mệnh ngôi sao vô cùng có khả năng là thương hải tinh. Những ngày gần đây, để cho các ngươi thôi diễn Tần Phong người này, các ngươi quan tâm chính là những thứ đồ này. Triệu Huyền Mộng nhíu mày. Ta muốn chính là bản thân hắn sức chiến đấu tin tức cặn kẽ. Cùng với làm sao khắc chế hắn, thậm chí giết chết kế hoạch của hắn. Thấp cái thanh niên xoa xoa mồ hôi trên trán, vội vàng nói. Đội trưởng bất giận, này chính là thuộc hạ sau đó phải nói, căn cứ bọn thuộc hạ ước định Tần Phong tu vi của người này hẳn là võ đạo tầng 12 hậu kỳ, bất quá căn cứ đối với Tần Phong người này điều tra, Tần Phong tu luyện tựa hồ là một môn cực kỳ thượng thừa võ đạo trúc cơ công pháp, một thân chân khí vô cùng chất phác. Võ đạo tầng 12 cảnh giới hoàn toàn có thể sánh ngang một ít thượng thừa trúc cơ, cô động thượng phẩm thiên địa hạt giống ngưng mạch thứ nhất bí cảnh cường giả. Mặt khác còn cần gây nên chú ý chính là người này trên kiếm đạo tu vị. Bước đầu suy đoán, hắn khả năng lĩnh ngộ chính là thủy hành trong kiếm ý thủy triều kiếm ý. Vì lẽ đó đội trưởng, chúng ta kiến nghị người, tốt nhất mang tới mấy vị lĩnh ngộ một chút thổ thuộc tính ý cảnh cường giả, trong ngũ hành, thổ khắc thủy. Mặt khác, căn cứ Thanh Long học viện những kia tân sinh cung cấp tình báo, Tần Phong tựa hồ đã tiến vào Linh Khư tông luyện linh đại điện được một môn thủy thuộc tính thần thông. Môn thần thông này uy năng không khen ngợi cổ, bọn thuộc hạ phỏng đoán cẩn thận làm một cửa cấp 2 thủy hành thần thông, kiến nghị đội trưởng chuẩn bị một ít bảo vật khắc chế môn thần thông này. Tổng hợp khắp mọi mặt nhân tố, bọn thuộc hạ cho rằng, nếu là đội trưởng gặp gỡ người này, có 6 phần 10 độ khả thi trực tiếp chém giết người này, 2 phần 10 độ khả thi người này trọng thương chạy trốn, một thành khả năng là đội trưởng cùng người này đồng quy vu tận, cuối cùng một thành là. Triệu Huyền Mộng ánh mắt chuyển qua, đem vị này thuộc hạ do dự thu vào đáy mắt, cười lạnh nói: "Một thành độ khả thi là ta bất cẩn bị người này trọng thương chém giết." Thấp cái thanh niên mồ hôi đầm địa. "Đội trưởng, ta..." "Không cần kinh hoảng, ta Triệu Huyền Mộng làm việc nhìn việc không nhìn người, chuyện này các ngươi làm không tệ." Triệu Huyền Mộng mặt không hề cảm xúc. Được rồi, ta chỉ muốn biết, muốn như thế nào mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào chém giết người này. Đội trưởng yên tâm, lúc này bọn thuộc hạ có hoàn chỉnh kế hoạch, Tần Phong tuy rằng có rất nhiều thủ đoạn, nhưng cũng nắm giữ không ít ngắn bản, nhằm vào những này ngắn bản, chúng ta làm hứa chuẩn bị thêm, chỉ cần đội trưởng có thể nắm lấy thời cơ, dựa theo bọn thuộc hạ mưu kế, tất nhiên có thể đem người này triệt để chém giết. Mặt khác đội trưởng, thuộc hạ đồng thời còn thu được tình báo, ngũ hành chiến trong đội mặt khác mấy vị chiến tướng lần này cũng phát động rồi. Hổ vương, bao vương, quỷ vương, mộc vương, nếu là đội trưởng có thể liên hợp những cường giả này, không nói chém giết Tần Phong, chính là này tiềm long bảng tổng sắp hạng nhất bảo tọa, cũng chưa chắc không thể tra tìm một, hai. Nói không sai, tứ đại học viện thủ tọa hay là rất mạnh, nhưng cũng không ngăn được chúng ta ngũ hành chiến đội rất nhiều cường giả hợp lực thảo phạt, ngươi hiện tại liền cho ta liên lạc những này chiến tướng, liền nói ta Triệu Huyền Mộng ở Thiên Lang các thiết yến. Thiên Ngai Hải các bên trong, rất nhiều nữ tinh cường giả tụ hội, Địa Ngọc Quỳnh Lâu, cung điện Trọng Lâu. Cầm đầu rõ ràng là một vị khí thế dị thường mạnh mẽ nữ tính cường giả, là một vị vàng nhạt cung trang thiếu nữ tuyệt đẹp, nàng là lần trước Chu Tức học viện thủ tọa Lạm Phơ Giờ. Trên người nàng khí thế dị thường mạnh mẽ, một tòa khủng bố thổ ngôi sao màu vàng xuất hiện ở người của nàng phía sau, có một luồng quân lâm thái cổ khủng bố khí thế. Đây là dị tượng, nghe đồn chỉ có mạnh mẽ nhất một ít ngưng mạch cảnh cường giả mới có thể ngưng luyện ra tự thân dị tượng. Dưới bài có Lục Tinh Tuyết, khác lại có Cơ Hoàng Nhi ở mặt khác một bên, hai nữ địa vị ngang nhau, một mặt khác nhưng là thượng giới một ít nữ tính cường giả. Những này nữ tính cường giả từng cái khí tức mạnh mẽ, phong thái yểu điệu, nơi này phảng phất là trên 9 tầng trời thần nữ cung. Từng vị nữ tính cường giả hoàn bội đinh đương phảng phất như nữ nhi quốc. Ở hai bên mặt khác có Đô Bình Hạ, Vu Giao chờ chư nữ. Uy nghi âm thanh vang vọng ở Thiên Nhai Hải các bên trong, chư vị đang ngồi tỉ muội, lần này mục tiêu của chúng ta là Tiềm Long bảng tổng sắp giải thi đấu hạng nhất vị trí, chúng ta Thiên Nhai Hải các nhất định muốn lấy được. Thái sơ chiến trong đội trong căn cứ, thái sơ chiến trong cung, gió nổi mây vẩn, cầm đầu là một vị mặc áo bào vàng, khuôn mặt nhu hòa hào hoa phú quý thanh niên. Phía sau hắn một viên ngôi sao màu vàng nóng đang tỏa ra dị tượng. Kim Tinh Lâm Thế. Vị này chính là lần trước Huyền Vũ học viện thủ tọa Kim Như Một. Phía dưới lại có một vị mạnh mẽ tới cực điểm ngưng mạch cảnh cường giả, hắn thân hình phong dài, sắc mặt nham hiểm, trên người khí thế di động, tuy rằng không bằng Kim Như Một, thế nhưng vượt xa quá mọi người tại chỗ đông đảo. Đây là thái sơ chiến đội mặt khác một vị cường giả, Chiến Vương Âu Dương Vũ. Ở dưới tay của hắn còn có từng vị vãng giới thiên tài, khí tức mạnh mẽ. Ở cuối cùng mấy cái ghế gặp trên, nhưng là khóa này gia nhập thái sơ chiến đội tân sinh Triệu Tư Không, Thác Bạc Giã, Liêu Tàng Dương. Những học sinh mới này bên trong người tài ba, ở bên trong cung điện càng là xếp hạng cuối cùng, thậm chí còn giống như Lý Thu Bạch, Vương Tiểu Thánh loại hình thiên tài, chỉ có thể đứng. Kim Như vừa đứng lên đến, trên người khí thế như vực sâu đỉnh núi cao sừng sững, ánh mắt như ma thần.
Chư vị, lần này, Tiềm Long bảng tổng sắp thứ nhất vị trí chúng ta Thái Sơ chiến đội chỉ ở nhất định phải. Bất luận người nào, đảm dám cùng chúng ta đối nghịch, kết quả chỉ có một cái.
Giết! Giết! Giết!
Sát khí ngất trời từ Thái Sơ chiến trong cung bạo phát, kinh động Vân Tiêu. Ỷ Nguyệt chiến đội chủ sở. Bạch Dương chiến đội chủ sở. Binh Thủy chiến đội chủ sở. Chúng tinh trong học viện tràn ngập một trận đại chiến giáng lâm, báo táp đến trước nặng nề khí tức. Vô số thiên tài cường giả nghe tin lập tức hành động. Ám Lưu mãnh liệt, Ba Vân quỷ quyệt. Sơn Vũ Dục Lai, Phong Man Lâu. Chương 241, giải thi đấu mở ra. Sau 3 ngày, sáng sớm, Huyền Sư công hội lâm thời sân cửa. Tả Tùng, Hoắc Nhĩ đại sư, Hồng Liên, Tần Thủ chờ người ánh mắt rơi vào cửa lớn áo bào đen trên người thiếu niên. Tần Phong tiểu hữu, tất cả cẩn thận, chúc người kỳ khai đắc thắng, có thể một lần hái đến Tiềm Long điểm giải thi đấu vòng nguyệt quế. Thiếu gia, ngươi phải chú ý an toàn.
Thiếu chủ, loài người hạ đẳng dự chúc thiếu chủ đoạt được giải thi đấu vòng nguyệt quế, uy lăng chúng tinh học viện thế hệ tuổi trẻ.
Tần Phong xoay người, ánh mắt đảo qua mọi người, cuối cùng rơi vào Hồng Y thiếu nữ trên người, hơi dừng lại chốc lát, gật gật đầu.
Chư vị đều trở về đi thôi.
Nửa cái thời thần sau khi, Tần Phong chạy tới chúng tinh học viện võ thần sản vật, cùng rất nhiều dự thi thiên tài hội hợp. Ở chúng tinh học viện mấy vị trưởng lao dẫn dắt đi rời đi chúng tinh học viện hướng về một tòa chúng tinh chi đô thành ở ngoài ba viên chạy đi. Đây là một chỗ núi đá bên trên, núi đá bị người lấy cường giả tuyệt thế tiêu diệt, trên đất núi đá cứng rắn mà lại trơn nhẵn, mang theo một ít đao kiếm bình thường hoa văn. Ở chúng tinh học viện trưởng giả dẫn dắt đi, một đám học viên một đường đi vội mấy trăm dặm, đến chỗ này núi đá bên trên. Dương mắt nhìn lên, chu vi thanh sơn vần quanh, từng tòa ngọn núi bích lập thiên nhận, như từng vị trung thành vệ sĩ, phía trước một mảnh trống trải cổ lao hoang sâm. Cổ thụ ung tùm, thương thiên mênh mông, tầm nhìn trống trải, chỉ hiện ra thanh thiên, rất xa còn có một con đầu cổ thú rít gào âm thanh từ dưới núi đá cổ lao bên trong vùng rừng rậm truyền đến.
Ầm.
Một áng lửa lạc tại bên người, một bóng người phảng phất ở trong ngọn lửa đi ra, hắn thân thể hùng tráng phảng phất đang tiêu đốt nóng rực hỏa diễm. Rất nhiều thiên tài bỗng nhiên biến sắc, liên tục lui lại.
Thần Phong huynh đệ,
Thuần Dương huynh, người tới chính là Lữ Thuần Dương. Hắn ở trong đám người rất xa nhìn thấy Thần Phong, chủ động lại đây bắt chuyện. Chúng tinh học viện thần bí bí, chạy thế nào đến cái này hoang vu địa phương đến rồi. Nơi này linh khí đúng là dồi dào, bất quá xem ra hết sức bình thường dáng vẻ. Nơi này là chúng ta khởi hành đi tới man hoang chi vực mới bắt đầu điểm. Một đạo bóng người lóe lên xuất hiện ở Tần Phong bên cạnh người. Lại là một vị người quen. Nhìn thấy người này Tần Phong ánh mắt hơi nheo lại.
Tiêu Ngọc Thiềm.
Tiêu Ngọc Thiềm lúc này tu vị thình lình nhưng đã đột phá võ đạo tầng 12 đỉnh cao, chỉ thiếu chút nữa liền có thể thăng cấp võ đạo 13 trọng thiên cảnh giới.
Tần Phong, ngươi đừng hiểu lầm. Ta lần này là đến cùng người tìm kiếm hợp tác.
Trong lòng khẽ động, Tần Phong nghiêng đầu đi nhìn đẹp trai như yêu nghiệt thiếu niên mặc áo tím.
Hợp tác coi như, người ta vốn là không phải một lòng, chỉ cần đến thời điểm lẫn nhau trong lúc đó đừng bình qua gặp lại liền được.
Tiêu Ngọc Thiềm khẽ mỉm cười, cũng không tức giận, Tần Phong từ chối vốn là ở trong dự liệu của hắn.
Tần Phong, đã như vậy, ngươi liền tự cầu phúc, theo ta được biết, lần này muốn đánh ngươi chủ ý cũng không ít, không chỉ là tân sinh, vạn giới bên trong có thể cũng không có thiếu người đối với ngươi vị này Thanh Long thủ tọa cảm thấy rất hứng thú.
Tiêu Ngọc Thiềm lời nói mang thâm ý, hắn nói xong xoay người hướng về mặt khác một chỗ trong đám người đi đến. Lúc này toàn bộ trên quảng trường đã chia làm phân biệt rõ ràng mười mấy đoàn người.
Tần Phong sắc mặt suy tư, Tiêu Ngọc Thiềm xem ra như là thị uy, kỳ thực là cảnh báo.
Tần Phong có chút kỳ quái, cái này Tiêu Ngọc Thiềm ở thử luyện thời điểm, hai người tranh đấu mấy sân, suýt nữa đánh ra chân hỏa, sinh tử đối mặt. Tiêu Ngọc Thiềm làm sao sẽ hướng về hắn cảnh báo?
Hoàng thử lang cho gà chúc Tết.
Lữ Thuần Dương mặt lạnh nhìn Tiêu Ngọc Thiềm.
Tần Phong, ngươi đừng để ý tới người này, cái tên này thuần túy là nhiễu loạn quân tâm, loạn người tâm thần.
Tinh thần chấn hưng, khắp nơi chấn động, từng đạo khí tức người mạnh mẽ ảnh dần dần lấp kín núi đá bên trên.
Hoặc kích động, hoặc hưng phấn, hoặc thấp thỏm, từng cái trên gương mặt trẻ trung tràn ngập phân chấn phồn thịnh.
Trong đám người từ từ yên tĩnh lên, trên vai thích cánh, Tần Phong cong lấy Bắc Minh thần thủy kiếm, một thân áo bào đen ở trong đám người cũng không đáng chú ý.
Chúng tinh học viện Tiềm Long điểm giải thi đấu đã tổ chức mấy ngàn năm, tự có một bộ quy trình.
Thi đấu trước, đầu tiên có một vị trưởng lão giảng giải chúng tinh học viện truyền thống. Ở vị này trưởng lão giảng giải xong sau khi, đột nhiên trên bầu trời xuất hiện một trận tiên nhạc giống như phong linh tiếng, mùi thơm ngát từng trận. Sau đó trên bầu trời, đột nhiên hạ xuống hàng ngàn hàng vạn đóa màu trắng hoa sen.
Từng đóa bạch liên phảng phất trắng loãng hoa tuyết.
Trong đám người, trong đó một đóa bạch liên rơi vào Tần Phong lòng bàn tay trên, dần dần hóa thành một cái màu trắng liên hoa ấn ghi nhớ, phảng phất cùng lòng bàn tay da rẻ dài ở cùng nhau.
Trong đám người có chút kinh hoàng gây rối.
Nay từng đóa bạch liên quá mức quỷ dị rồi.
Núi đá giữa không trung trên, đột nhiên như một đoàn vặn vẹo bất quy tắc ánh sáng màu trắng giáng lâm.
Một luồng to lớn uy thế hạ xuống.
Một cái âm thanh uy nghiêm từ này đoàn ánh sáng bên trong truyền đến, mang theo một ít nghe vậy, uy nghiêm.
Chư vị học viên,
khóa này tiềm long điểm giải thi đấu ở man hoang chi vực ma thiên lĩnh cử hành, các ngươi trên tay ấn ký này gọi là bạch liên dấu ấn. Ấn ký này đem làm cho các ngươi bảo mệnh biện pháp, một khi ấn ký này pha thoái, các ngươi đều sẽ bị bản tôn trực tiếp mang về núi đá. Đương nhiên, điều này cũng mang ý nghĩa các ngươi hoàn toàn bị đào thải, đánh mất giải thi đấu tư cách. Lần này, mọi người rõ ràng trên tay cái này màu trắng liên hoa ấn ghi nhớ ý nghĩa. Gây rồi an tâm một chút. Nay đoàn ánh sáng màu trắng bên trong cường giả tiếp tục nói. Lần này tiềm long điểm giải thi đấu đem sẽ kéo dài có 2 tháng, trong đó các ngươi đánh giết man thú càng nhiều, các ngươi trên tay bạch liên hoa dấu ấn sẽ mở càng thêm dồi dào, hơn nữa theo đánh giết địch càng nhiều người, này đóa bạch liên màu sắc cũng đem phát sinh biến hóa, tùy theo các ngươi phải nhận được một ít phụ gia chỗ tốt. Thí dụ như, tặng lại tu vị, này đóa bạch liên dấu ấn liền có thể rút lấy các ngươi đánh chết hung thú tinh huyết, hóa thành tinh khiết nhất nguyên lực tặng lại cho các ngươi. Vị cường giả này mặt sau mà nói còn chưa nói xong, thế nhưng tất cả mọi người đều hiểu ý của hắn. Tần Phong nghe được chu vi rất nhiều cường giả thanh niên hét hầu lăn âm thanh. Này mê hoặc quá to lớn rồi. Đánh giết man thú liền có thể thăng cấp. Tần Phong ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn có chút hiểu ra, tại sao lần này tham gia tiềm long điểm giải thi đấu cường giả nhiều như vậy, thậm chí còn có một chút võ đạo thất trọng thiên, tầng 8 tân sinh. Này không chỉ là một cái thi đấu, càng là một lần hiếm thấy cơ duyên. Coi như không thể tiến vào điểm giải thi đấu 10 vị trí đầu, cũng có thể tiết kiệm 2-3 năm thời gian tu luyện. Túi đầu, Tần Phong ánh mắt rơi vào lòng bàn tay trên bạch liên hoa dấu ấn trên. Này một đóa màu trắng tinh hoa sen, lúc này hoa sen chỉ là một cái ngây ngô nụ hoa đóng chặt, còn chưa mở ra. Nhiệm vụ của các ngươi chính là để này đóa bạch liên cánh hoa tận lực mở ra, này đóa bạch liên mở ra cánh hoa càng nhiều, các ngươi xếp hạng càng khá cao, cuối cùng chúng ta sẽ lấy cánh hoa mở ra cấp bậc nhiều nhất một vị học viên vì thế giới giải thi đấu người đứng đầu. Nhìn quét một chút hết thể tham gia giải thi đấu tuổi trẻ võ giả, này đoàn ánh sáng màu trắng cười nói. Phía dưới, tất cả mọi người bắt đầu chia phê thứ tiến vào các ngươi phía trước tinh vực truyền tống môn bên trong. Mỗi một phê thứ vì là 100 người, mỗi cách 200 cái hô hấp truyền tống một lần, hai chú hương bên trong nhất định phải truyền tống hoàn thành. Cuối cùng chúc các ngươi may mắn. Theo âm thanh hạ xuống, bạch quang đột nhiên biến mất ở giữa không trung. Một vị trưởng lão đi lên phía trước quát lên, được rồi, hiện tại tất cả mọi người bắt đầu chia phê thứ tới nơi này tiến hành truyền tống, mỗi phê thứ 100 người, tốc độ phải nhanh, không muốn làm phiền. Chương 242, giết. Ngay khi tiềm long bảng tổng sắp giải thi đấu mở ra thời điểm, man hoang chi vực nơi sâu xa. Ma thiên lĩnh mấy trăm dặm có hơn trên một ngọn núi. Mấy bóng người ánh mắt phóng tầm mắt tới ma thiên lĩnh phương hướng. Trưởng lão, chúng ta có hay không muốn lập tức động thủ? Âm hoàng âm thanh khàn khàn, âm trầm, trong con ngươi âm lệ ánh sáng nóng lòng muốn thử, một đôi mắt tam giác bên trong tràn ngập tâm lãnh, tàn nhẫn. Trên vách núi, một thân ảnh cao to đứng lặng. Không đổi, hiện tại vừa mới bắt đầu, không thể nóng đổi, nếu không sẽ trước giờ gây nên tinh thần tông cảnh giác, ngươi trước hết để cho các huynh đệ chuẩn bị sẵn sàng, 7 ngày, sau 7 ngày là thời cơ thích hợp nhất. Phải. Cổ thụ che trời, cây cối xanh um tươi tốt, ngờ ngợ ánh mặt trời rơi ra ở cổ lao yên tĩnh trong rừng hoang, mặt đất một tầng dày đặc khô hoàng lạc diệp độc vật ngủ đông, không biết trùng nhi phát sinh dị dạng kêu to. Đột nhiên, trong hư không phảng phất bình tĩnh sóng nước đột nhiên dập dờn. Ầm. Một cái bóng đen đột nhiên từ trong hư không rơi xuống, dầm một tiếng, bóng đen đan tất quỳ xuống đất, sắc mặt hơi trắng bệch, một tầng kình phong nhấc lên, khô diệp bay tán loạn. Thần Phong ngẩng đầu lên nhìn mảnh này xa lạ núi rừng. Chu vi lặng lẽ, một luồng man hoang khí tức xông tới mặt. Chu vi đầy dây xa lạ nguy hiểm. Nhìn trong lòng bàn tay chưa nở hoa hoa cốt đoá nhi, Tần Phong năm ngón tay hơi nắm tay, trong con ngươi một luồng ý chí chiến đấu sục sôi. Đột nhiên, Tần Phong đỉnh đầu giữa không trung hư không một trận vặn mẹo. Một bóng người từ trong hư vô té ra ngoài, ầm ầm rơi xuống đất, tựa hồ có hơi choáng váng đầu, vẩy vẩy đầu. Ánh mắt kinh dị, Tần Phong quay đầu ánh mắt lạc ở bóng người này trên người, ánh mắt khẽ nhúc nhích, người này khá quen, thật giống ở nơi nào gặp. Người này thật giống là Triệu Huyền Mộng người ở bên cạnh, ở võ thần dạy sân thời điểm. Người này vẫn theo Triệu Huyền Mộng, hẳn là vẫn là Triệu Huyền Mộng một cái trọng yếu tâm phúc, đây thực sự là oan gia ngõ hẹp. Trong lòng như vậy nghĩ, Tần Phong nở nụ cười. Là người, Tần Phong. Têu to một tiếng từ người đối diện ảnh truyền đến. Đây là một cái võ giả trang phục thanh niên, lớn mặt dài, một bộ khôn khéo, rào hoạt răng rớp, giờ khác này trừng mắt đối diện áo bào đen thiếu niên, thân hình đều đang rung động. Ha ha ha. Đột nhiên, một trận trầm thấp mạnh mẽ tiếng cười từ thanh niên trong miệng truyền ra, đến cuối cùng đã biến thành tùy tiện cười to. Chỉ vào Tần Phong, hưng phấn nói. Thực sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử, không nghĩ tới à không nghĩ tới, xem ra hôm nay Đỗ Hoàn nhất định phải lập cái đại công. Tần Phong, ngươi nói người vận may thật sự không là bình thường kém, ngày thứ nhất liền gặp gỡ ta Đỗ Hoàn. Ngưng mạch cảnh giới thứ nhất bí cảnh. Mặt hàng này gặp gỡ ta không cầu xin tha thứ cũng là thôi, còn dám lớn lối như vậy. Tần Phong quái lạ nhìn Đỗ Hoàn. Lắc đầu liên tục. Quả nhiên điên rồi. Đỗ Hoàn bị Tần Phong biểu hiện làm cho ngần ra, sau một khắc lửa giận vạn trượng. Hắn sắc mặt trong nháy mắt hồng xanh lên, run rẩy chỉ vào Tần Phong, hô hấp ồ ồ. Vù vù. Thân là Lang Vương Triệu Huyền Mộng thủ hạ thứ nhất hạ tướng, Đỗ Hoàn có sự kiêu ngạo của chính mình. Ở vãng giới thiên tài bên trong, Đỗ Hoàn tuy rằng danh tiếng không bằng Lang Vương Triệu Huyền Ngộng, Hổ Vương Lý Hắc Hổ, Quỷ Vương Ngô Ảnh chờ người lớn, thế nhưng Đỗ Hoàn tự hỏi không kém gì bất luận người nào. Luận thực lực, ở ngũ hành chiến trong đội, hắn chỉ là hơi hơi kém hơn Lang Vương, Hổ Vương, Báo Vương chờ người. Coi như ở Lang Vương trong tiểu đội, hắn cũng là quyền cao chức trọng, là chỉ đứng sau đội trưởng Lang Vương tiểu đội trưởng một trong. Xưa nay người đoạt được người kính trọng. Đỗ Hoàn chưa từng bị coi thường như vậy quá. Hơi hít sâu, trong con ngươi âm lãnh khốc liệt lấp lóe, Đỗ Hoàn trên người khí tức có chút lạnh lẽo, hắn rút ra trong tay một thanh trường kiếm. Đỗ Hoàn trường kiếm trong tay có chút quái lạ, mọc ra bốn thước tứ, mỏng như cánh ve, hẹp như vĩ chỉ, kiếm thể hóng ánh trong suốt, hơi bắn ra, phát sinh xì xì ác liệt tiếng rít. Thân kiếm co duỗi, như một cái phun ra lưới rắn độc, khiến cho người toàn thân sởn cả tóc gáy. Thanh kiếm này có một luồng dị dạng hàn khí, hơn nữa còn có hàn độc, một khi bị trong này, sẽ dần dần huyết dịch đọng lại mà chết. Đỗ Hoàn ánh mắt như một con rắn độc rơi vào Tần Phong trên người. Tần Phong, nghe nói kiếm của ngươi rất nhanh, nhưng đáng tiếc, ta băng xả kiếm nhanh hơn chết ở ta Đỗ Hoàn dưới kiếm, ngươi nên vinh hạnh. Tần Phong nhấc lên mí mắt, cười nói vậy ta ngược lại muốn thử một lần kiếm của ngươi. Hít sâu một hơi, Đỗ Hoàn ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng Tần Phong, vậy ngươi liền để mạng lại đi. Đỗ Hoàn bóng người trong nháy mắt chuyển động, hắn một chiêu kiếm đâm ra. Đỗ Hoàn kiếm rất nhanh, sắp đến rồi làm người đệ lục cảm đều không thể bắt giữ đến cái bóng mức độ. Đây là một loại chỉ có ở ám sát quá vô số cường giả sau khi mới có thể luyện thành kiếm pháp. Hắn luôn có thể ở khó mà tin nổi góc độ, khó mà tin nổi thời gian, đâm ra không thể đâm ra một chiêu kiếm, một đòn giết chết. Chỉ là dựa vào chiêu kiếm này, Đỗ Hoàn liền không thẹn cho Lang Vương Triệu Huyền Mộng Huy loại kém nhất hắn đem xưng hô. Một chiêu kiếm sau khi, Đỗ Hoàn xuất hiện ở Tần Phong phía sau. Tần Phong thứ 6 linh cảm phát hiện Đỗ Hoàn xuất hiện ở phía sau thời điểm, đã hoàn toàn phản ứng không kịp nữa. Tần Phong sắc mặt bình tĩnh, lúc này rút kiếm đã không kịp. Thế nhưng Tần Phong đã tu luyện tới không cần rút kiếm mức độ. Tần Phong thứ 6 linh cảm cô đọng đến cực hạn, dấu ấn tinh thần điện quang thạch hỏa trong lúc đó hòa vào Bắc Minh thần thủy kiếm bên trong. Leng keng. Bắc Minh thần thủy kiếm phát sinh ong ong kiếm reo, ánh kiếm lóe lên che ở phía sau lưng. Ngự kiếm phi thiên. Vừa chuyển động ý nghĩ, một đạo hàn quang từ kiếm trong vỏ bay ra, giống như một cái bơi lội, hướng về Đỗ Hoàn đánh giết mà đi. Kiếm đạo cảnh giới thứ 4 ngự kiếm phi thiên. Đỗ Hoàn ngẩn ra, tùy theo cười gằn. Tần Phong, Lang Vương đại nhân quả nhiên suy đoán không sai. Ngươi khám phá nhìn thấy thứ tư cảnh giới, bất quá ngự kiếm phi thiên cảnh giới cũng bù đắp không được ngươi ta sự chênh lệch. Ta chính là chân chính thượng thừa võ đạo trúc cơ, hơn nữa lĩnh ngộ đại viên mãn khoái chi kiếm ý, ngươi tuy rằng tiến vào ngự kiếm phi thiên cảnh giới, thế nhưng ta có thể thấy, ngươi tự thân kiếm ý cũng không có viên mãn. Đây chính là người ngăn bản. Một đạo lạnh lẽo ánh kiếm xé rách, một chiêu kiếm khái bay Bắc Minh thần thủy kiếm. Đỗ Hoàn vung kiếm, lần thứ hai vồ giết mà tới. Chiêu kiếm này sau khi, chính là giờ chết của ngươi. Một đạo lạnh lẽo sát khí như ẩn như hiện, khóa chặt Tần Phong quanh thân, Đỗ Hoàn thân hình cực tốc đập tới, hắn tốc độ cực nhanh. Tần Phong thứ 6 linh cảm căn bản khóa chặt không được hắn. Chuyện này đối với Tần Phong vô cùng bất lợi, bởi vì Tần Phong không biết Đỗ Hoàn dưới một chiêu kiếm thế hắn lực, hay hoặc là áo lót của hắn. Đỗ Hoàn người này nói không sai, ta tuy rằng nắm giữ ngự kiếm phi thiên cảnh giới, thế nhưng thủy triều kiếm ý vẫn chưa viên mãn, ngự kiếm phi thiên cảnh giới cũng không có kiếm ý chống đỡ, chỉ có thể coi là cái trò mèo, đối phó một ít phổ thông ngưng mạch cảnh giới cường giả hoặc là có thể. Thế nhưng đối phó Đỗ Hoàn như vậy chân chính ngưng mạch cảnh giới cường giả liền thua chị em. Vẫn là tu hành thời gian quá ngắn. Trong lòng thầm nghĩ, Tần Phong ngẩng đầu lên nhìn thẳng này vô hình trung bức ép tới giữ tợn sát ý bất quá, tuy rằng như vậy, nhưng cũng không mang ý nghĩa, ta không giết được ngươi. Tiên tiên thần thông, Hải Dương trưởng không trong nháy mắt phát động. Ba trưởng có hơn, vô thanh vô tức hướng về Tần Phong tiềm hành mà đi Đỗ Hoàn thân hình đột nhiên chấn động, từ cực tốc di động trạng thái bên trong đột nhiên ngưng trệ. Đây là thần thông gì? Đỗ Hoàn trong con ngươi lộ ra một vẻ hoảng sợ. Trong con ngươi phản chiếu ra một vòng khủng bố ánh kiếm, Đỗ Hoàn cắn răng một cái, cật lực lấy chân lực chấn áp trong cơ thể lộ ra ngoài hàn khí, vung lên băng xả kiếm chặn ở trước người. Một cái tay nắm chặt Bắc Minh thần thủy kiếm, một đạo vô cùng ánh kiếm truyền qua, Bắc Minh thần thủy kiếm trực tiếp chặt đứt băng xả kiếm, phốc phốc, dư thế không suy yếu, ánh kiếm cắt đứt Đỗ Hoàn cổ, không thể tin bên trong, Đỗ Hoàn một viên lục dương người đứng đầu phóng lên trời. Ầm. Ầm ầm bay xuống mấy trượng, rơi xuống trên đất. Đỗ Hoàn trừng hai mắt chết không nhắm mắt. Chương 243, Thanh Sơn. Tần Phong kiếm cũng không lấy nhanh tăng trưởng. Ngược lại, bởi vì chú trọng dốc hết sức phá và pháp, Tần Phong xuất kiếm tốc độ tương đương. Đây là Tần Phong ngắn bản. Đây đối với cường giả mà nói, có thể trở thành sơ hở chí mạng. Nhưng nếu thêm vào Tần Phong này tiên thiên thần thông Hải Dương trường khống, cái này kẽ hở liền thành một cái chí mạng bấy dập. Đỗ Hoàn vị này Lang Vương tay loại kém nhất hàn đem có thể nói chết oan uổng. Nếu là hắn quyết định chủ ý chạy trốn, Tần Phong tuyệt đối không làm gì được hắn. Người tất tự tuyệt, sau đó thiên tuyệt chi. Trong lòng thầm nghĩ, trên mặt cười gằn, Tần Phong duỗi ra một bàn tay, một đóa thuần khiết hoàn mỹ bạch liên hoa cái vồ bay ra. Bạch liên hoa cái vồ rơi vào Đỗ Hoàn trên người, mọc rễ nảy mầm, vô số bé nhỏ rễ cây đâm vào Đỗ Hoàn trong cơ thể. Mắt trần có thể thấy, Đỗ Hoàn da thịt ở mất đi ánh sáng lộng lẫy, tinh huyết khô cạn, đã biến thành một đoạn khô mục. Tần Phong ánh mắt rơi vào thu hồi rễ cây bạch liên hoa trên, bạch liên hoa bay trở về lòng bàn tay, trông rất sống động, thánh khiết hoàn mỹ, hấp thu một vị ngưng mạch cảnh cường giả tinh huyết, bạch liên hoa dấu ấn bắt đầu mở ra. Có một luồng sức sống ấp ủ, ngây ngô nụ hoa mở ra, một mảnh trắng loãng lá sen rũ ra đến, non nớt lá cây mang theo một loại linh quang. Một luồng ôn hòa tinh nguyên từ bạch liên dấu ấn bên trong phóng thích ra, tinh khiết hoàn mỹ tinh nguyên hòa vào Hỗn Nguyên Ngôi Sao chân khí bên trong. Thần Phong khí thế quanh người gợn sóng. Võ đạo tầng 12 hậu kỳ cảnh giới nổi lên. Tiên Thiên Hỗn Nguyên Nhất Khí bí pháp xoay một cái, nhất thời đem cảnh giới áp chế lại. Hơi có tiểu bù. Tần Phong ngẩng đầu lên, ánh mắt hơi lấp lóe, bạch liên dấu ấn quả thật có thể rút lấy đánh giết cường giả tinh huyết tặng lại ký chủ. Chỉ là trình độ như thế này tặng lại đối với Tần Phong mà nói tác dụng quá nhỏ. Tương đương nửa tháng tu luyện, bất quá tích tiểu thành đa, chỉ cần nhiều đánh giết mấy tôn cường giả, nói không chừng liền có thể đột phá võ đạo 13 trọng thiên cảnh giới. Trong lòng thầm nghĩ, Tần Phong ánh mắt lạc đang thây khô như thế Đỗ Hoàn trên người quét qua một đạo ánh kiếm phun ra mà ra, Đỗ Hoàn bóng người hóa thành hôi hôi. Tần Phong ngẩng đầu liếc mắt nhìn mênh mông núi rừng, tìm một phương hướng bay vọt mà đi. Ngay khi Đỗ Hoàn bỏ mình thời điểm, núi đá bên trên, một khối trên tấm bia đá, đột nhiên phóng ra một ít đỏ như máu ánh sáng. Một đóa bạch liên đột nhiên hiện lên ở rất nhiều trước mặt trưởng lão. Bạch liên bên trong một cái tên hiện lên. Đỗ Hoàn. Sau một khắc bạch liên đột nhiên hóa thành khủng bố đỏ như máu sắc, phảng phất ở chảy xuống tiên huyết. Đỗ Hoàn ngã xuống. Tám vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, tám vị phía sau, trong đó có một vị nữ đệ tử lấy ra danh sách, tìm được Đỗ Hoàn tên một bút câu dẫn. Kỳ cục, giải thi đấu vừa mới bắt đầu thì có người chết rồi. Một vị trưởng lão mặt lộ vẻ không vui. Khác một ở ngoài mỹ nhiêm phiêu phiêu, nho nhã tuấn giật trưởng lão lắc đầu một cái. Tiêm Long điểm giải thi đấu, sinh tử tự phụ, này quái không được những người khác. Hùng chi chúng ta đã ban tặng hắn bạch liên dấu ấn, chỉ cần bóp nát bạch liên dấu ấn, từ bỏ thi đấu, liền có thể bảo mệnh, sinh tử kỳ thực đều tại bọn họ trên tay mình. Nhưng vào lúc này, đột nhiên trên tấm bia đá một đám lớn hoa sen màu máu nổi lên. Mười mấy đóa đỏ như màu máu hoa sen liên tiếp bay xuống ở giữa không trung, diễm lệ, máu tanh. Chuyện gì xảy ra, làm sao một lần ngã xuống nhiều người như vậy? Cùng lúc đó, lưu danh thạch trên, một vệ sáng cấp tốc từ liên tiếp tên ở trong, cấp tốc nổi lên, hóa thành một vệ kim quang rơi vào người thứ nhất. Tám vị trưởng lao ánh mắt rơi vào này nói hiện ra kim quang tên trên. Đêm u minh. Ma thiên linh phía dưới một chỗ đầm lấy lớn bên trên, một thân ảnh phảng phất như chim sợ cành cong, thân hình chuyển động loạn lên gây nên khủng bố âm bạo, hắn thỉnh thoảng quay đầu lại, phảng phất phía sau cái gì khủng bố đồ vật. Tiêu Ngọc Thiềm thân hình chật vật, đẹp trai đến liền người phụ nữ đều đấu kỵ, trên mặt tràn ngập một vẻ kinh hoàng. Xa xa khác có mấy đạo không kém gì Tiêu Ngọc Thiềm khí thế chân chính hướng về mỗi cái phương hướng điên cuồng chạy trốn. Ầm. Đột nhiên, nơi chân trời xa, một đạo nổ vang nứt toác, thiên kinh địa chấn. Tiêu Ngọc Thiềm bước chân hơi ngưng lại, ngơ ngác quay đầu lại. À. Xa xa phía chân trời truyền đến một tiếng hoa phá thiên tế kêu lên thê lương thảm thiết, cùng với một trận như cú đêm giống như khủng bố tiếng cười. Các ngươi chạy không thoát, một bầy kiến hôi cũng vọng tưởng nhiễm cơ duyên, bé ngoan cút khỏi Tiềm Long điểm giải thi đấu, bằng không các ngươi chỉ có một cái kết cục, chết. Đêm U Minh, ngươi dám tự ý giết chóc đồng môn, ngươi không chết tử tế được. Một cái thê thảm tiếng kêu vang vọng trời cao, chốc lát im bặt đi. Hê hê, không rời khỏi, vậy thì chết đi cho ta. Một tiếng nham hiểm đến cực điểm cười gần ở trời cao bên trong chấn động. Ầm ầm ầm. Một đạo khủng bố hắc quang đảo qua, khác một đạo khí thế trong nháy mắt mất đi. Chết rồi. Vẫn là chạy. Tiêu Ngọc Thiềm thay đổi sắc mặt. Đồng nhiên, một đạo hắc quang từ bầu trời cắt ra, một cái áo bào đen quỷ diện thiếu niên xuất hiện ở bầu trời xa xăm trên, trong con ngươi màu đen hỏa diễm thiêu đốt. Tiêu Ngọc Thiềm lạnh cả người. Xoay người liền chạy. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, sao sẽ gặp được khủng bố như vậy ra hỏa. Trong miệng tức giận mắng, bất kể tiêu hao khởi động chân khí, Tiêu Ngọc Thiềm thân hình bạo lượng, như một đạo nhàn nhạt tử yên. Đảo mắt nửa giảm, chuyến quá lầy lội ướt át liều lĩnh tanh tưởi bọt khí màu đen đầm lầy. Nửa giảm sau, cảm thụ phía sau này cỗ che kín bầu trời hắc ám khí tức càng gần rồi, Tiêu Ngọc Thiềm tê cả da đầu. Không được, hắn quá mạnh mẽ, chạy không thoát hắn đuổi bắt. Bước chân đột nhiên dừng lại, Tiêu Ngọc Thiềm giơ lên một cái tay liếc mắt nhìn trong tay bạch liên dấu ấn. Tiêu Ngọc Thiềm trong con ngươi đầy dây không cam lòng, dãy rủa. Chốc lát dậm chân một cái, Tiêu Ngọc Thiềm ánh mắt chung quanh, cuối cùng rơi vào cách đó không xa một cái tỏa ra tanh tưởi, liều lĩnh bọt khí nước trong hầm. Cái này vũng nước ở toàn bộ lớn trong ao đầm hết sức bình thường, không hề bắt mắt chút nào. Hơi cắn răng một cái, Tiêu Ngọc Thiềm thân hình nhảy lên, nhảy vào ô hế hát thủy triều bên trong, vận chuyển bí pháp thu lại toàn thân khí thế. Nửa khắc đồng hồ sau khi, một đạo tiếng xé gió truyền đến, một vị thiếu niên mặc áo vàng thân hình hoang mang hoảng loạn hướng về chỗ này đầm lầy chạy tới. Vị này thiếu niên mặc áo vàng tốc độ cực nhanh, thế nhưng phía sau hắn truy sát mà đến hắc quang càng nhanh. Một đạo u ánh sáng lấp lóe, một đạo âm lệ ánh kiếm thẳng vào thiếu niên mặc áo vàng hậu tâm. Phốc phốc. Một chùm huyết dịch phun ra. Thiếu niên mặc áo vàng gian nan cúi đầu nhìn mình đâm thủng ngực mà qua lợi khí, ngẩng đầu lên trong con ngươi toát ra một ít không cam lòng, hối hận, trong miệng lẩm bẩm: "Ta tốt, hối hận. Hê hê, cho các ngươi cơ hội, chính các ngươi không quý trọng, thật sự cho rằng tránh thoát được sao?" Hắc Y Nhi mặt quỷ thiếu niên trên mặt trong con ngươi chảy ra một ít uy nghiêm đáng sợ. Lòng bàn tay một bãi, một đóa tuyết bạch sắc hoa sen hiện lên, đây là một đóa hoa cẩm lái tam phẩm trở lên hoa sen, trong nháy mắt liền đem thiếu niên mặc áo vàng tinh huyết hút khô. Hấp thu thiếu niên mặc áo vàng tinh huyết sau khi, bạch liên hoa mảnh thứ 4 cánh hoa nhất thời tỏa ra. Không được, tốc độ quá chậm, chém giết những này tiểu lão chuột sau khi, tất phải nhanh một chút cùng đội trưởng hiệp, tập hợp chiến đội sức mạnh bắt đầu thanh sơn. Trong lòng thầm nghĩ, đột nhiên, Hắc Y Nhi mặt quỷ thiếu niên trong con ngươi quỷ hỏa chập chờn. Ồ, hê hê, còn có một con tiểu lão chuột tàng dưới đất. Hắc Y Nhi mặt quỷ thiếu niên ánh mắt đột nhiên rơi vào Tiêu Ngọc Thiềm ẩn thân nơi trên. Không được, bại lộ rồi. Trong phút chốc, Tiêu Ngọc Thiềm toàn thân hiện ra lạnh. Ầm ầm ầm. Hồ nước nổ tung, Tiêu Ngọc Thiềm hóa thành một đạo tử yên hướng về phương xa bắn tới. Muốn chạy? Chậm. Hắc Y Nhi mặt quỷ thiếu niên nắm chặt trong tay một thanh lập lòe hắc viêm đại kiếm, một chiêu kiếm chém ra. Ầm. Tiêu Ngọc Thiềm trên người tuôn ra một tầng huyết quang, sau một khắc tốc độ lần thứ 2 tăng vọt, xuất hiện ở trăm trượng có hơn. Có chút ý nghĩa. Hắc Y Nhi mặt quỷ thiếu niên trên mặt lóe qua một nụ cười lạnh lùng, thân hình giống như một đạo màu đen sao băng tiếp theo truy sát mà tới. Chương 244, Thanh Sơn 2. Ma Thiên Lĩnh, một chỗ dãy núi bên dưới, một tia ánh sáng đỏ đầy trời. Ầm ầm ầm. Ầm ầm một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, một vị vóc người khổng vũ hùng tráng thiếu niên như đạn pháo bay ra, thân hình quét ngang, liên tiếp đập đứt vài gốc cổ mục. Phốc phốc. Một miệng tiên huyết phun ra, khổng vũ hùng tráng thiếu niên ngẩng đầu lên nhìn chòng chọc vào này trong ngọn lửa kéo một thanh chiến đao đi tới lạnh lùng thiếu niên. Thái cổ Viêm Long quyết, Viêm Long thập tam đao, La Liệt, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Lữ Vũ, ta hiện tại cho ngươi hai cái lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là bóp nát Bạch Liên dấu ấn mình lui ra, lựa chọn thứ hai chính là ta một đao đưa người chém giết. La Liệt sắc mặt lênh khốc, trên người ánh lửa cô động thành thực chất, phun ra nuốt vào như một cái ngang nhiên thái cổ Viêm Long. Ngưng mạch thứ nhất bí cảnh thiếu niên trong lòng tự nhiên mà ra một loại vô lực, phẫn nộ. La Liệt thực sự quá mạnh mẽ rồi. Lưu Vũ phẫn hận liếc mắt nhìn La Liệt, cân nhắc chốc lát, thiếu niên cắn răng một cái bóp nát trong tay Bạch Liên dấu ấn, trong phút chốc hóa thành một đóa Bạch Liên biến mất ở tại chỗ. Nhìn lướt qua Lưu Vũ biến mất nơi, La Liệt khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, kéo chiến đao biến mất ở trong rừng núi. Cùng lúc đó, toàn bộ Ma Thiên Lĩnh các nơi bạo phát to to nhỏ nhỏ mấy trăm lần tranh đấu. Khốc liệt khí tức vang vọng ở ngày xưa yên tĩnh trong rừng núi, rất nhiều năm nhẹ nhàng cường giả chết núi rừng, cũng có người vì bảo mệnh, trước tiên lui ra Tiềm Long điểm giải thi đấu. Trong rừng núi đầy dây giết chóc, mạnh hiếp yếu pháp tắc được cực hạn cổ vũ. Giờ khắc này, dưới chân núi trong một rừng cây, Tần Phong dưới chân có đang có một bộ thi thể, đây là một cái 10 tuổi thiếu niên, con ngươi trừng lớn, tăng dã, tràn đầy không cam lòng, hoán độc. Đây là một cái võ đạo 13 trọng thiên cảnh giới võ giả, hắn ý đồ trốn ở phía sau cây đánh lén Tần Phong, bị Tần Phong một chiêu kiếm đánh giết. Đây là người thứ 3 ý đồ trốn trong bóng tối đánh lén Tần Phong võ giả rồi. Tần Phong trên tay hiện ra một đóa khiết bạch liên hoa. Hoa sen hoa nở nhất phẩm. Cùng ta suy đoán như thế, chỉ có đánh giết ngưng mạch cảnh giới cường giả mới có thể làm cho hoa sen mở ra thứ nhất phẩm hẳn là đánh giết một vị ngưng mạch cảnh giới cường giả, hoặc là một đầu man thú. Muốn tìm mở hai phẩm hẳn là chính là chặn đánh giết hai vị ngưng mạch cảnh giới võ giả, hoặc là hai đầu man thú. Thần Phong từ từ tổng kết ra hoa sen mở ra quy luật. Nếu như dựa theo như vậy suy tính, muốn tìm mở tam phẩm, tối thiểu chặn đánh giết bốn vị ngưng mạch cảnh giới cường giả, hoặc là tứ đầu man thú, muốn tìm mở tứ phẩm, vậy thì chặn đánh giết tám đầu man thú. Đánh giết võ đạo 13 trọng thiên cảnh giới trước võ giả tựa hồ tác dụng không lớn. Tần Phong nhìn dưới chân bị chém giết võ giả, rút lấy vị này người đánh lén tinh huyết, bạch liên hoa dấu ấn như trước vẫn là nhất phẩm, chỉ là màu sắc hơi hơi có thêm một ít chân bóng. Hơn nữa, này bạch liên hoa dấu ấn cũng không phải mỗi một lần đều sẽ tặng lại sức mạnh cho ký chủ, hẳn là mỗi hoa nở nhất phẩm tặng lại một lần. Trong lòng thầm nghĩ, Tần Phong liếc mắt nhìn thi thể trên đất, ánh mắt bên trong hàn ý như có như không. Nói cách khác, ta lần sau như muốn lại được bạch liên dấu ấn tặng lại, ít nhất phải chém giết hai con trở lên man thú, hoặc là đánh giết hai vị trở lên ngưng mạch cảnh giới võ giả. Kiềm chế lại trong đầu một ít ý nghĩ, Tần Phong dương mắt liếc mắt nhìn chu vi, Tần Phong đứng dậy hướng về Ma Thiên Lĩnh nơi sâu xa bay vọt mà đi. Nay trong rừng núi đầy dẫy một ít mạnh mẽ hung thú lưu lại khí thế, chỉ cần theo khí thế không khó tìm đến con mồi. Nửa dặm sau khi, Tần Phong thân hình đột nhiên ngưng lại, sau một khắc sắc mặt khẽ thay đổi, ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn xa xa nơi núi rừng sâu xa, đột nhiên thân hình giống như một tia thanh phong, ẩn vào một mảnh nguồn ngang sơn trong đá. Núi đá chu vi là một chỗ gấu động, một con hung thú hắc hùng chính ở trong động ngủ say như chết, Tần Phong mặt không hề cảm xúc, tiến lên một bước, trực tiếp lấy vô cùng man lực bóp nát hắc hùng xương gáy. Hắc hùng vô thanh vô tức chết đi. Nửa khắc đồng hồ sau, mấy trăm trượng có hơn, ầm ầm một đạo nổ vang truyền đến, sóng khí lan lộn, chu vi cây cối khuynh chiết, một bóng người ầm ầm quăng rơi vào trong rừng cây. Cùng lúc đó, một đạo thanh tú lanh diễm bóng người theo sát mà tới. Cùng với ho ra máu thanh âm, san sạt, một cái tiếng bước chân từ xa đến gần, mang theo từng kia một không hề che giấu chút nào băng hàn sát ý. Trốn ở nham thạch sau khi, Tần Phong từ trong khe đá quan sát, ánh mắt nhàn nhạt nhìn này đột nhiên đánh tới hai người. Trên đất nằm chính là một cái dung nhan kiểu mị thải y yểu thiếu nữ, Vu Hồng. Tần Phong ánh mắt híp lại, Tần Phong bất ngờ phát hiện giác, lần này dĩ nhiên gặp gỡ người quen. Trên đất nằm nghiễm nhiên là này Vu Giao biểu tỷ Vu Hồng. Lúc này, Vu Hồng tình lình nhưng đã có võ đạo lục trọng thiên đỉnh cao cảnh giới, bán bộ võ đạo thất trọng thiên cảnh giới. Vu Hồng lúc này bị thương, tinh xảo mặt cười trắng xám vô huyết, trên mặt quật cường, đã mất đi năng lực chống cự. Truy sát mà tới chính là một thiếu nữ mặc áo đen, trong con ngươi mang theo một ít tấm lãnh, độc ác. Võ đạo 13 trọng thiên cảnh giới. Thiếu nữ mặc áo đen trên người toát ra một ít quyết đoán mãnh liệt khí tức, vừa nhìn liền biết là tắm rửa quá tiên huyết chân chính cường giả. Từ bỏ, hoặc là chết. Thiếu nữ ánh mắt rơi vào Vu Hồng trên người, dung nhan lạnh nhạt, ánh mắt sắc bén phảng phất đao phong, không được xía vào. Trong con ngươi lóe qua vẻ khác lạ, Tần Phong phát hiện, hầu như là có cảm giác trong lòng, chúng tinh học viện những này dự thi thiên tài tiến vào Tùng Lâm chuyện thứ nhất đều không phải nghĩ đi săn giết hung thú. Ngược lại ngay đầu tiên đem trường kiếm nhắm ngay bên người đồng môn, gạt bỏ đối thủ cạnh tranh. Có muốn hay không xem ở là đồng hương phần trên bang nữ tử này một cái. Trong lòng thầm nghĩ, Tần Phong rất mau đem cái này thẻ nhạt ý nghĩ bỏ rơi. Đùa gì thế, cái này Vu Hồng lúc trước nhưng là quyết tâm trợ giúp Ngao Phương muốn cùng hắn đối nghịch. Lại nói, Tần Phong cũng không có mang theo trói buộc quen thuộc. Vu Hồng nắm trong tay bạch liên dấu ấn, tiếu khắp khuôn mặt là không cam lòng, phẫn nộ chất vấn. Tại sao? Ta không hiểu. Ta tự hỏi cùng người không thù không oán, ngươi tại sao đối với ta theo sát không nghỉ? Vu Hồng trên mặt tái nhợt bởi vì phẫn nộ lấp lóe một ít hồng hào. Vị sư muội này, ngươi quá ngây thơ, ngươi thật sự cho rằng này Tiềm Long điểm giải thi đấu là các ngươi những này quân lính tản mạn cơ duyên sao? Trong con ngươi lóe qua một ít lạnh lùng, hắc ý liễu nữ tử cười gằn. Không thể, bổn cô nương cũng không sợ nói cho người, lần này hết thảy không phải thập đại chiến đội cường giả đều sẽ là chúng ta thanh trừ đối tượng. Ngươi cũng chớ trách chúng ta, chúng tinh học viện cạnh tranh quá kịch liệt, mỗi một giới có thể thuận lợi tiến vào tinh thần tông tiêu chuẩn vốn là không nhiều, có thể quá nhiều đào thải một nhóm, chúng ta cơ duyên liền nhiều hơn một phần. Thanh Sơn. Trong bóng tối, nghe thiếu nữ lời nói, Tần Phong sắc mặt thuấn khẽ biến, trong lòng đống nhiên tuôn ra một luồng cảm giác nguy hiểm. Hiển nhiên, dựa theo tên thiếu nữ này lời giải thích, Tần Phong như vậy không phải thập đại chiến đội học viên chính là lần này bị thanh trừ đối tượng. Có muốn hay không cứu nữ tử này? Nhìn Vu Hồng, Tần Phong trong lòng lần thứ hai hiện ra một chút do dự. Thập đại chiến đội thế lực không phải chuyện nhỏ, một người một cây làm chẳng lên non, tất nhiên muốn liên hợp càng nhiều cường giả mới có thể đối kháng thập đại chiến đội thiên tài Thanh Sơn. Ánh mắt ám tránh, chốc lát Tần Phong phủ định cái ý niệm này. Quên đi, Vu Hồng nữ tử này tu vi yếu không nói, then chốt nữ tử này đối với ta lòng mang thành kiến, e sợ cứu nàng, không những sẽ không nhiều cái trước minh hữu, ngược lại khả năng ở minh hữu bên trong thêm một cái cản trở heo đội bạn. Thầm nghĩ, Tần Phong lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt. Vu Hồng bị bức ép không cách nào, trong con ngươi xinh đẹp toát ra một ít phẫn hận, cắn răng, bóp nát bạch liên dấu ấn, hóa thành một đạo bạch liên biến mất trong nháy mắt ở trong rừng núi. Thiếu nữ mặc áo đen ánh mắt quét qua, thấy ở hồng biến mất, đang muốn xoay người rời đi, đột nhiên thay đổi sắc mặt. Chỉ thấy vô thanh vô tức, một vị áo bào đen thiếu niên mặt không hề cảm xúc xuất hiện ở hắn ba trượng có hơn. Chương 245, Thanh Sơn, 3. Người là ai? Hắc Y Liễu nữ tử rất là cảnh giác, thiếu niên này có thể vô thanh vô tức xuất hiện ở nàng ba thước ở ngoài, này há không phải nói rõ có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu lấy nàng tính mạng. Đang muốn kéo dài khoảng cách, nhưng mà sau một khắc nhưng hóa thành một vẻ hoảng sợ. Thân thể cứng đờ, trong cơ thể khí huyết đột nhiên nghịch loạn lên. Bóng đen lóe lên, như một đạo huyết ảnh. Một cái tay trong nháy mắt nắm thiếu nữ mặc áo đen mềm mại cổ, Tần Phong một cái tay đem thiếu nữ mặc áo đen nhấc tới. Thiếu nữ mặc áo đen sắc mặt ngơ ngác. Một cái tay nắm thiếu nữ duyên dáng cổ, Tần Phong trong con ngươi lạnh lẽo ánh sáng lóe lên. Một luồng hơi lạnh đóng băng thiếu nữ tay trái mất đi trí giác. Muốn bóp nát bạch liên dấu ấn, chậm một điểm nha. Tần Phong ngẩng đầu lên ánh mắt rơi vào thiếu nữ mặc áo đen trên người. Người muốn làm gì? Thiếu nữ mặc áo đen ngoài mạnh trong yếu. Người dám giết ta, ỷ nguyệt chiến đội người là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tần Phong lông mày lạnh lẽo, trầm thấp quát lên. Đừng dài dòng, ngươi như muốn mạng sống trở về đến ta mấy vấn đề. Trong con ngươi tức giận, thiếu nữ mặc áo đen cắn môi dưới, lúc này hình thức so với người cường. Thiếu nữ mặc áo đen nghiêm mặt, trong con ngươi lóe qua một hơi khí lạnh. Ngươi muốn hỏi cái gì? Ta hỏi ngươi, thập đại chiến đội người có phải là liên hợp lên? Thiếu nữ mặc áo đen giơ lên cằm nói. Không sai. Thập đại chiến đội ở giải thi đấu trước liền bắt đầu hợp tung liên hành. Nói xong, thiếu nữ mặc áo đen cười lạnh. Ta khuyên ngươi tốt nhất bắt đầu suy nghĩ kỹ càng, cùng chúng ta thập đại chiến đội đối nghịch, là sẽ không có kết quả tốt. Tần Phong quát lớn nói. Câm miệng, ta để người nói cái gì người liền muốn nói gì, nhiều lời một chữ cẩn thận tính mạng của ngươi. Sắc mặt trắng nhợt, thiếu nữ mặc áo đen gắt gao cắn môi dưới. Ta lại hỏi các ngươi, lần này thập đại chiến đội tham gia điểm giải thi đấu tổng cộng có bao nhiêu người?
Ta không biết. Ta khuyên ngươi tối tốt thành thật một chút, bằng không ta có thể không chỉ có thể giết người.
Tần Phong trong con ngươi lóe qua vẻ khác lạ, ánh mắt rơi vào thiếu nữ mặc áo đen linh lung thân thể mềm mại trên. Thiếu nữ mặc áo đen là vóc người là thuộc về kiểu tiểu hình, đường cong linh lung uyển chuyển, đen thui như mây tóc mây, buông xuống mái tóc, lãnh diễm dung nhan, trên người có một luồng đặc thủ nữ nhân vị nói. Bị Tần Phong ánh mắt nhìn quét, thiếu nữ mặc áo đen sắc mặt khẽ biến thành trắng, cảm giác cả người lỏa thẳng thắn ở cái này ánh mắt bên dưới, cả người không dễ chịu.
Ngươi muốn làm gì?
Đọc truyện tại.
Ta không muốn làm gì, nhưng ngươi nếu là không thành thật, ta liền không có thể bảo đảm rồi.
Tần Phong tự nói.
Ta có thể thấy, ngươi vẫn là tấm thân xử nữ, ngươi chính là võ đạo tầng 13 đỉnh cao võ đạo hạng giống, ngươi như vậy nữ tử nguyên âm là nhất tuần hậu, nghĩ đến nếu như hái người nguyên âm, tất có thể làm cho ta tu vị tiến thêm một bước nữa.
Thái âm bổ dương.
Thiếu nữ sắc mặt trắng bệnh.
Ta hỏi ngươi một lần nữa, lần này thập đại chiến đội có bao nhiêu người tham gia điểm giải thi đấu, hàng đầu cao thủ có bao nhiêu người?
Trầm mặc nửa ngày, ngẩng đầu lên gắt gao liếc mắt nhìn Tần Phong, thiếu nữ lạnh mặt nói:
"Thập đại chiến đội đến rồi bao nhiêu cường giả, ta xác thực không biết, thế nhưng ta biết chúng ta Ủy Nguyệt chiến đội lần này có dáng lâm 60 tôn võ đạo thiên tài tiến vào thi đấu. Mà ở này sắp tới 60 tôn thiên tài bên trong, thực lực của ta chỉ có thể xếp hạng trung hạng.
Lại có nhiều người như vậy."
Tần Phong có chút đau đầu.
Tần Phong biết, thập đại chiến trong đội Ủy Nguyệt chiến trong đội xếp hạng kỳ thực khá là thấp, chỉ xếp hạng thứ 9.
Xếp hạng thứ 9 Ủy Nguyệt chiến đội vẫn còn có nhiều cường giả như vậy, xếp hạng cao mạnh nhất này mấy cái chiến đội thực lực e sợ càng thêm đáng sợ. Nay thập đại chiến đội, mỗi một cái chiến đội đều là một cái to lớn thế lực lớn, đối phó một cái đều là gian nan đến cực điểm, mà những này người hiện tại toàn bộ liên hợp lại thanh sơn.
Đây cơ hồ không người có thể ngăn à.
Tần Phong sắc mặt tâm trầm.
Cục diện so với Tần Phong tưởng tượng còn muốn nghiêm túc.
Thiếu nữ mặc áo đen khỏe miệng lộ ra một ít trào phúng, đôi mắt đẹp nhìn lướt qua Tần Phong.
Ta tuy rằng không biết ngươi là ai, nhưng ngươi có thể một chiêu chế phục bổn cô nương, ngươi quả thật có chút thực lực. Bất quá so với chúng ta lần này Ủy Nguyệt chiến trong đội một ít mạnh mẽ thiên tài, ngươi thậm chí tiến vào không được 10 vị trí đầu.
Tần Phong mặt không hề cảm xúc, khóe miệng có chút co giật.
Tần Phong có chút bất đắc dĩ, tuy rằng không muốn thừa nhận, thế nhưng Tần Phong không phải không thừa nhận thiếu nữ mặc áo đen lời nói có đạo lý.
Tần Phong tuy rằng ở chúng tinh học viện tân sinh bên trong xếp hạng hàng đầu, thế nhưng cùng vãng giới thiên tài so sánh, nhất thời có vẻ như thế.
Tần Phong tiến vào chúng tinh học viện thời gian quá ngắn.
Những kia vãng giới cường giả tiến vào chúng tinh học viện đã vượt qua 1 năm. Đến chúng tinh học viện đông đảo linh dược, cơ duyên bồi dưỡng, đã sớm vượt xa quá khứ.
Loại này chênh lệch cũng không phải ngăn ngắn 3 tháng có thể bù đắp.
Xem ra, lần này không thể đối kháng chính diện thập đại chiến đội thanh sơn, chỉ cần trước tiên tránh né mũi nhọn, mà lại trước tiên tìm một ít man thú đánh giết, tăng cường tu vị, lại nghĩ cách tiêu diệt từng bộ phận.
Trong lòng suy nghĩ, Tần Phong biết mình sở trường, như 2 tháng, nếu như có thể ở trong vòng 2 tháng đột phá ngưng mạch cảnh giới, lấy hắn một thân tiên thiên hỗn nguyên nhất khí vô song căn cơ, không hẳn không có cơ hội trở mình đột kích ngược.
Tần Phong ánh mắt rơi vào thiếu nữ mặc áo đen trên người, tay áo lớn quét qua, thiếu nữ mặc áo đen đóng băng tay trái nhất thời tan thành mây khói.
Mạnh mẽ chừng một chút Tần Phong, thiếu nữ mặc áo đen dường như muốn đem trước mắt cái này áo bào đen thiếu niên hình dạng ghi nhớ ở trong lòng.
Giang giác.
Bạch liên dấu ấn vỡ vụn, thiếu nữ thân hình phù phiếm, sau một khắc hóa thành một đóa bạch liên biến mất ở trong hư không.
Tần Phong ánh mắt nhìn chung quanh toàn bộ núi rừng, Ma Thiên lĩnh địa vực bao la, núi cao rừng rậm, phạm vi vạn lý.
Nơi này sinh tồn vô số hung thú, nguyên sinh thú hống tiếng liên tiếp.
Trong đó không thiếu mạnh mẽ man thú, thậm chí cấp 2 man thú, thậm chí cấp 3 thú vương.
Hơi trầm ngâm, Tần Phong thân hình lóe lên hướng về sâu trong dãy núi miệt mài mà đi.
Ngay khi Tần Phong rời đi không lâu, nơi này bên trong dãy núi, một nam một nữ hai vị cường giả dắt tay nhau mà tới.
Một nam một nữ, nam tử âm lãnh, nữ tử ánh mắt âm u.
Nếu như có thập đại chiến đội thiên tài ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra một nam một nữ này thân phận.
Hai người này thình lình chính là Ủy Nguyệt chiến trong đội, chỉ đứng sau Ủy Nguyệt chiến đội đệ nhất cường giả Thái Âm Vương Phong Lôi Song Tử.
Trên người hai người khí thế mạnh mẽ, mang theo từng tia một làm người hơi thở ngột ngạt, hiển nhiên hai người này đều là hơn xa với phổ thông ngưng mạch cảnh giới cường giả.
Chính là nơi này, Lâm Mân sư muội lưu lại dấu ấn đến nơi này đã không thấy tăm hơi.
Thanh niên ánh mắt đánh giá chu vi, đông nhiên mùi giật giật.
Nơi này đã từng xuất hiện 3 người khí tức, trong đó 2 nữ 1 nam, 2 người phụ nữ bên trong một người trong đó là Lâm Mân sư muội.
Hắn khíu giác tựa hồ nhạy bén dị thường, càng là có thể phân biệt ra được núi rừng bên trong mùi.
Hai người phụ nữ khí tức tựa hồ đang nơi này im bặt đi, nếu như không có đoán sai, các nàng đều bị ép lựa chọn bóp nát bạch liên dấu ấn, mà một cái khác khí tức tựa hồ hướng về cái phương hướng này rời đi rồi.
Âm lãnh nam tử ánh mắt nhìn phía Tần Phong rời đi phương hướng.
Một vị khác áo hồng thiếu nữ nhắm hai mắt lại.
Nơi này quả thật có một ít tranh đấu quá vết tích.
Xem ra Lâm Mân sư muội thất bại rồi.
Xem ra, lần này chúng ta gặp gỡ một con thực lực không sai con mồi ạ.
Âm lãnh nam tử nở nụ cười âm u.
Chương 246, hoa nở nhị phẩm. Ầm ầm ầm. Mãng mãng sơn lĩnh bên trong, từng trận kịch liệt kình khí va chạm, cùng với một tiếng thê thảm thú hống, một luồng đen kịt hắc phong thổi qua núi rừng. Chỗ đi qua, quanh thân mấy trăm trượng phạm vi bên trong, vô số cổ thụ như bẻ cành khô hóa thành bột mịn, bị nát tan dập tắt. Tình cảnh này cảnh tượng nhìn thấy mà giật mình. Ầm. Một tiếng vật nặng rơi xuống đất tiếng, mặt đất nổ tung một cái sâu lớn khoảng một trượng to lớn hầm động. Một thân ảnh từ hầm động chi lao ra, dầm một tiếng rơi trên mặt đất, thân hình rung động, hiện ra đến mức dị thường vất vả. Vù vù. Hầm động bên cạnh, Tần Phong quỳ một chân trên đất, ngực kịch liệt chập trùng, trên mặt mồ hôi như mưa dưới, hắn quần áo lam lũ, trên mặt xám xịt, tràn đầy cho bụi, vết máu nhuộm đỏ hắc y rìa. Tần Phong hơi hơi hành động, nhất thời có một luồng đau đớn kịch liệt từ bụng truyền đến. À. Tần Phong cường nhịn đau khổ, ánh mắt hướng phía dưới vọng, xốc lên quần áo, bụng xuất hiện một cái máu thịt be bét lợi trảo vết tích, lúc gần lúc hiện có thể thấy được phủ tạng. Suýt chút nữa sẽ chết rồi. Tần Phong trong con người lóe qua một ít lòng vẫn còn sợ hãi, nếu như không phải cuối cùng có chân khí chặn lại rồi một phần sức mạnh, hắn liền bị con thú dữ này một chảo móc ra trái tim rồi. Tần Phong ánh mắt nhìn phía bên cạnh người khoảng một trượng hầm động bên trong. U cục. Hầm động bên trong máu thịt bé bét, xì xì liều lĩnh nhiệt huyết. Một con trắng đen xen kẽ sặc sỡ sinh vật thân thể từ từ lạnh lẽo. Nó thân hình thon dài ưu mỹ, giống như mèo giống như hổ, tam giác lỗ thai, đuôi càng ngắn, thú đồng ấm lãnh. Có bác thức người ở đây, nhất định có thể nhận ra con này chết đi man thú. Đây là cấp 1 cường lực man thú khiếu gió, loại này man thú trời sinh trưởng khống một luồng hắc phong lực lượng, tốc độ thật nhanh, bốn vó hành động vô thanh vô tức, tiện luôn con thú này thiên tính giảo hoạt, tàn nhẫn, có đoán tất báo, vô cùng khó có thể đối phó. Nó ra lông hoàn chỉnh, chỉ là đầu lâu nhưng lấy một loại vặn vẹo góc độ bị xoay đến một mặt khác. Ad có người lấy man lực xoay nát xương sọ của nó. Rất khó tưởng tượng, có người thuần túy lấy man lực xoay nát loại này lấy sức mạnh tăng trưởng man thú đầu lâu. Làm được này một hành động vĩ đại không phải người khác, chính là Tần Phong. Lấy ra một chén thất tinh long nước suối, một cái nốc từ ngực mà xuống, mắt trần có thể thấy, vết thương trên người bắt đầu phục hồi như cũ. Từng tia mát mẻ ở vết thương hiện lên, bao trùm ở những tia rát vết thương, Tần Phong tứ chi chuyển hướng nằm trên đất, thoải mái không nhịn được híp lại. Linh thủy dội rửa huyết đục, gột rửa linh hồn, Tần Phong toàn thân tứ phương 8000 cái lỗ chân lông đều ở thư giãn. Lấy loại này có thể tăng cường tuổi thọ thất tinh long nước suối dùng để khôi phục thương thế, loại này xa xỉ hành vi, Tần Phong tuyệt đối là cái thứ nhất. Nếu là bị những cường giả khác nhìn thấy, e sợ sẽ đau lòng giết người. Chốc lát, Tần Phong một cái vươn mình từ trên mặt đất đứng lên, khuôn mặt bình tĩnh, Tần Phong duỗi ra một cái tay, trong tay một đóa thuần trắng hoàn mỹ hoa sen trôi nổi đi ra, rơi vào đánh giết man thú khiếu gió bầu trời, chỉ chốc lát sau, hầm động bên trong khiếu gió thân thể to lớn hóa thành từng mảng hôi hôi. Đây là Tần Phong đánh giết con thứ hai man thú. Chấm như tuyết bạch liên hoa mảnh thứ hai cánh hoa bắt đầu mở ra, bóng ánh nhu lượng ánh sáng lộng lẫy mềm mại ướt át. Cùng lúc đó, một luồng tinh khiết dị thường man thú tinh nguyên tràn vào Tần Phong trong cơ thể. Nóng bỏng man thú tinh nguyên tràn vào, trong con ngươi lóe qua vẻ vui mừng, Tần Phong ngồi khoanh chân, toàn lực luyện hóa này cỗ tinh nguyên, chỉ chốc lát sau, võ đạo tầng 12 hậu kỳ hỗn nguyên ngôi sao chân khí bàng bạc phun trào, ầm ầm trong lúc đó dâng lên cao phong, vượt qua võ đạo tầng 12 hậu kỳ giới hạn. Hỗn nguyên ngôi sao chân khí thủy triều thứ 28 phong túng. Tần Phong khí thế quanh người phun trào, trong cơ thể mơ hồ nghe được đại hải thủy triều phun trào chiều âm. Phốc phốc. Tần Phong đứng thẳng người lên, hơi vung tay, giờ khác này một thân chân khí so với lúc trước lại tăng cường sắp tới một thành. Cách xa ngưng mạch cảnh giới lại đi tới một bước nhỏ. Hơi hơi hí mắt, cảm thụ trong cơ thể biến hóa, lần này Tần Phong rõ ràng cảm giác được, bạch liên hoa dấu ấn hoa nở nhị phẩm sau khi, tặng lại man thú tinh nguyên là hoa nở nhất phẩm gấp 3 trở lên. Hơn nữa, Tần Phong còn có một loại kỳ lạ cảm giác. Tựa hồ săn giết man thú được tinh nguyên muốn so với săn giết cùng cấp ngưng mạch cảnh võ giả được tinh nguyên so với muốn càng thêm chất phác. Cùng cấp so với, muốn chất phác gấp đôi trở lên. Kiềm chế lại trong lòng thực lực tăng lên vui sướng. Kế tiếp tuyển phương hướng nào? Dơ lên mắt thấy núi rừng, Tần Phong trầm âm. Này một mảnh núi rừng Tần Phong từ từ quen với. Nơi này tiếp cận ma thiên lĩnh khu vực trung tâm, linh khí dồi dào, có thật nhiều mạnh mẽ man thú khí tức. Trong đó phía đông mấy giảm độc long đàm bên trong sinh tồn một cái tiểu cầu long. Đó là một cái gần như sắp muốn tiến hóa thành cầu long cấp 1 man thú một sừng hắc xà, đó là một cái kịch độc rắn, Tần Phong đã từng xa xa nhìn thấy con này một sừng hắc xà lấy sức một người dễ như ăn cháo đánh giết một con ý đồ khiêu chiến nó lĩnh chủ địa vị mãnh cự tượng. Đầu kia mãnh cự tượng chỉ thiếu chút nữa liền có thể thăng cấp cấp 2 đại địa mãnh mã. Tần Phong trong lòng phòng trừng, lúc này coi như hắn lá bài tẩy nơi tận cùng, cộng thêm đánh lén ám hại, cũng không nhất định đánh thắng được con này một sừng hắc xà. Một cái không được, nói không chừng còn có thể đem mình ném vào. Tần Phong ánh mắt nghiêng một hướng khác, phía nam bên ngoài 7, 8 dặm đúng là có một cái rất tốt mục tiêu, đó là một con mang thai thiểm điện báo. Thiểm điện báo là một loại cấp 1 đỉnh cao cường lực man thú, tốc độ như phong, vẫn có thể ngự sử lôi điện. Nếu là bình thường Tần Phong chắc chắn sẽ không đánh con này thiểm điện báo chủ ý, bất quá hiện tại chớp giật đã hoài thai, một thân thực lực sắp tới, chưa chắc không có cơ hội đánh giết. Suy nghĩ chốc lát, vẫn là quyết định từ bỏ thiểm điện báo cái mục tiêu này. Hay là có thể hoãn một bước cân nhắc, đem con này thiểm điện báo làm thứ hai mục tiêu. Tần Phong đem mục tiêu thứ nhất đặt ở phía trước trên một ngọn núi một đám man thú trên người. Sinh hỏa bạo viên. Phía trên ngọn núi này linh khí dồi dào dị thường, nơi này mọc ra rất nhiều một nửa linh cổ thụ, một đám sinh hỏa bạo viên chiếm lấy nơi này. Mấy ngày trước, Tần Phong trải qua nơi này thời điểm, nhìn thấy khắp núi linh quả, vốn định lên núi tìm một ít linh quả giải đỡ thèm, không nghĩ tới đã kinh động bầy khỉ này, bị đầy đủ truy sát mấy chục dặm. Tần Phong đã sớm muốn báo thù rửa hận. Đương nhiên, tìm những này hầu tử báo thù là một người trong đó nguyên nhân. Nguyên nhân lớn nhất là Tần Phong hoài nghi trên ngọn núi này khả năng có linh căn. Một cây linh căn bảo quý quả thực không cách nào đánh giá. Cống hiến điện mở ra điểm giá cả biểu bên trong, dù cho là cấp thấp nhất một cây hoàng giai linh căn giá trị đều ở hơn 1000 cái điểm trở lên. Mọi người đều biết cùng cấp linh vật, linh căn giá trị là các linh dược khác, linh vật gấp 10 lần trở lên. Ánh mắt chung quanh, liếc mắt nhìn vết máu chung quanh, Tần Phong hơi trầm ngâm, chỉ chốc lát sau tay áo lớn quét qua, một luồng cuồng mãnh cương phong đảo qua. Hết thảy vết tích mùi ở cuồng mãnh bên trong cương phong hóa thành bột mịn, triệt để dập tắt. Dưới chân giẫm một cái, thân hình lóe lên, áo bào đen thiếu niên như một tia thanh phong biến mất ở núi rừng bên trong. Một cái thời thần sau khi, hai bóng người như chớp giật xuất hiện ở trai này chọc lốc trong rừng núi, hai người đưa mắt nhìn bốn phía biến mất không còn tăm hơi một đám lớn núi rừng, sắc mặt trầm mặc. Nay đuổi theo hai người không phải người khác, chính là vẫn lần theo Tần Phong tung tích thì nguyện chiến đội cường giả. Khí tức biến mất rồi, hắn thật giống có chút nhận ra được chúng ta lần theo, chu vi khí tức đều bị hết sức xóa đi. Nham hiểm ánh mắt chung quanh, lãnh đạo thanh niên mũi hơi buông lỏng, trong con ngươi âm lánh lấp lóe. Áo hồng thiếu nữ trong con ngươi một ít màu đỏ thắm lôi đình lóe lên một cái rồi biến mất, chốc lát nói rằng: "Có thể tiếp tục lần theo sao?" Yên tâm, cứ việc hắn xóa đi hết thể khí thế mùi, thế nhưng hắn chỉ phải ở chỗ này lưu giữ quá, sẽ lưu lại vết tích. Ta tìm Thiên Hiểu không phải là ngồi không, chỉ có hắn ở đây chờ quá, liền không gạt được cảm nhận của ta. Chương 247, đi nhầm vào viên tộc Thánh Sơn. Này chính là chỗ này rồi. Tần Phong ngẩng đầu lên, lướt qua một mảnh suối nước khe núi, dưới chân thăm thẳm ám giạt dao động. Chẳng như tuyết sơn tuyển từ thượng du vọt xuống đến, chảy nhỏ giọt chảy xuôi, vách núi u khe. Đặt chân một khối to lớn thanh nham bên trên, Tần Phong nhìn thấy một tòa vân sâu sương mù nhiễu, ẩn dấu ở mây mù nơi sâu xa dục tú ngọn núi. Hống hống. Lúc gần lúc hiện, núi non trùng điệp bên trong còn có từng tiếng thô bạo vượn hót truyền đến. Là xích hỏa bạo viên. Tần Phong sắc mặt khẽ nhúc nhích, này xích hỏa bạo viên trong thanh âm khác thường. Tần Phong thân hình lóe lên, bước qua khe nước, thân hình như một tia thanh phong, một bước mấy trượng, trong nháy mắt chính là mấy trượng khoảng cách. Linh sương mù phun trào, sơn nở đầy các loại linh hoa. Ở chân núi Tần Phong nhìn thấy từng cây cây đào như phỉ thúy giống như vậy, diệp mạch tỏa ánh, từng cái màu phấn hồng lớn đào dị thường có thể người. Bích mục linh cây đào. Tần Phong ánh mắt rơi vào này từng cây cây đào trên, này từng cây cây đào đều là ngàn năm một nửa linh mục, cây đào này trên kết đều là một nửa linh quả. Tuy rằng còn không ra gì cấp bậc, nhưng cũng quý giá dị thường. Những này linh đào đều là bổ dưỡng tinh khí, rèn đúc tinh nguyên thượng giai linh quả. Chít chít. Từng cây bích mục cây đào trên, một đám bích mục thanh viên ở cổ vũ, từng cái viên hầu ở núi đá trong rừng đào nhảy lên, nhanh nhanh như phong, đó là một loại cả người thanh bích, cao bằng nửa người lớn viên hầu, là một loại hung thú. Nếu như thức tỉnh huyết thống, liền có thể tiến hóa trở thành một cấp man thú thanh mục viên. Tần Phong ánh mắt bên trong lộ ra một ít đáng tiếc, giờ khắc này hắn bích mục thiên địa tuy nhưng đã đạt đến 9 trượng phạm vi, nội bộ sức sống thanh nén, thế nhưng chưa từng xuất hiện đại lục, bằng không đúng là có thể di tải một ít sức sống linh vật, lớn mạnh nội thiên địa sức sống. Nghỉ chân ở trong rừng đào, Tần Phong ánh mắt ám động. Chỉ mong nơi này có thể tìm tới một cây chân chính linh căn. Tần Phong trong con ngươi lóe qua một ít hừng hực. Chân chính linh căn có một loại cái khác linh vật chưa từng nắm giữ năng lực, chấn áp nội thiên địa. Bích Hải Thiên bên trong nếu như có thể di trồng vào một cây chân chính linh căn, tầng thứ 2 thanh mục thiên địa liền sẽ thật sự có thể mở ra. Thâm viên thiên địa chủ yếu nhất chỉ có một chỗ, gọi là Hỗn Độn Thiên. Hỗn Độn Thiên có 5 tầng, tầng thứ nhất Bích Hải Thiên, tầng thứ 2 Bích Mục Thiên Địa, tầng thứ 3 Xí Viêm Thiên Địa, tầng thứ 4 Mậu Thổ Thiên Địa, tầng thứ 5 Kim Hoàng Thiên Địa. 5 tầng hợp nhất vừa vì là hỗn độn thiên, mỗi hòa vào một tầng thiên địa, hỗn độn thiên liền hoàn mỹ một phần. Chờ hỗn độn ngây thơ chính hình thành, vô tận thâm nguyên mới xem như là chân chính mở ra. Hỗn độn thiên mỗi hoàn mỹ một phần, Tần Phong đem được chỗ tốt liền nhiều hơn một phần. Rất nhanh, Tần Phong thần sắc bình tĩnh hạ xuống, cùng Bích Hải Thiên mở ra điều kiện như thế, Bích Mộc Thiên Địa mở ra đồng dạng cần một cái cao đẳng linh vật. Bích Mộc Thiên Địa mở ra cần một cái một thuộc tính cao đẳng linh vật, cũng chính là một thuộc tính địa giai linh vật. Nay mở ra điều kiện không phải bình thường gian nan. Tần Phong ánh mắt ngẩng đầu lên nhìn trước mắt ngọn núi này địa thế linh tú, thiên địa tinh hoa hội tụ, thương sơn đung tùm, vân sâu sương mù khóa, như hỗn độn khí tràn ngập thiên địa sơ khai thai nghén khí thế. Tần Phong chính là trận pháp tông sư, đối với phong thủy địa thế tuy rằng chưa từng có nghiên cứu, nhưng cũng có thể thấy, đây là một chỗ cực kỳ hiếm thấy linh tú phúc địa. Hơn nữa chỗ này phúc địa đẳng cấp hoàn toàn không kém hơn Tần Phong Thiên Xích Phong. hết thảy linh sơn phúc địa, tất có linh căn chiếm giữ. Thần Phong ánh mắt khẽ nhúc nhích, thân hình hướng về sườn núi phóng đi. Ở sườn núi, Thần Phong nhìn thấy rất nhiều một nửa linh quả cây, có linh hạnh, linh lê, thậm chí hiếm thấy linh quả nho tím, từng cây tiểu diễm vút át, phỉ thúy trong suốt, linh mục sinh mệnh tinh khí hiện ra ánh sáng, như san hô phỉ thúy. Thần Phong phát hiện, ngọn núi này bên trong, viên hầu chủng loại nhiều có chút quá đáng, nơi này viên hầu quả thực đếm không xuể. Nơi này viên hầu chủng loại không chỉ có nhiều, hơn nữa thực lực phổ biến không kém. Man thú cấp bậc viên hầu thông thường. Chít chít, xa xa một đám viên hầu bừa bãi tàn phá lại đây. Cành lá đung đưa, rất nhiều linh thụ linh quả cùng đi. Tần Phong dương mắt nhìn lên, cách nửa dặm, Tần Phong như trước xem thanh thanh sở sở, đây là một đám toàn thân màu trắng bạc không biết tên cao to viên hầu, cả người trắng bạc, đỉnh đầu ngân giác, ánh mắt hung tàn, bầy khỉ này kéo từng cái vết máu chưa khô sư hổ từ bên dưới ngọn núi vọt lên. Tốc độ cực nhanh, tung càng như chớp giật, chớp mắt liền nhìn thấy mấy trăm trượng có hơn. Bầy khỉ này dĩ nhiên lấy sư hổ làm thức ăn. Trong lòng lấy làm kinh hãi, Tần Phong mâu thân hình lóe lên xuất hiện ở núi đá sau khi ẩn nấp ở thân hình. Ầm ầm ầm. Một luồng cuồng mãnh khí tức từ bách bộ có hơn sông tới mặt, ánh bạc điện thiểm, tiếng xé gió không dứt bên hai. Ầm. Một con ngân bạch viên hầu từ Tần Phong 10 bộ có hơn một chỗ trên nham thạch lướt qua, trên nham thạch lưu lại một con sâu đến mấy cm vết chân. Tốt hung tàn hầu tử. Tần Phong con ngươi khẽ biến, ẩn dấu càng cẩn thận rồi. Đây là đỉnh cấp cấp một man thú. Một khi bị phát hiện, Tần Phong e sợ đại sự không ổn. Chỉ chốc lát sau, nay quần màu trắng bạc viên hầu đi xa, Tần Phong thân hình lóe lên xuất hiện ở nham thạch bên trên, nhìn dưới chân kéo dài đi ra vết máu. Tần Phong mũi khẽ động, từ những này vết máu ở trong ngửi được một ít man thú mùi vị. Những thứ này đều là man thú. Tần Phong tê cả da đầu. Nay trên núi vẫn còn có đáng sợ như thế lông bạc hầu tử. Lấy man thú cấp bậc sư hổ làm thức ăn. Tần Phong ánh mắt chờ chờ, nay trên núi quá nguy hiểm rồi. Trời mới biết trên núi có phải là còn có tăng thêm sự kinh khủng viên hầu. Bất quá, này lớn khủng bố bên trong cũng ẩn chứa cơ duyên lớn, không nói có hay không có linh căn, nếu như có thể nghĩ biện pháp, một lần giết một đám thiết hầu tử, Bạch Liên dấu ấn nói không chừng có thể một lần hoa nở tứ phẩm, thậm chí ngũ phẩm. Trong lòng suy nghĩ, đây là một cái tuyệt lớn mê hoặc. Chốc lát, Tần Phong cương cắn răng một cái, chết no gan lớn, chết đói nhát gan, muốn chơi liền chơi một vố lớn. Ở Tần Phong trong mắt, những này hầu tử có thể đều là từng cây lớn dược. Tần Phong ở trên núi qua lại, sau nửa giờ, thân hình lóe lên, Tần Phong từ sườn núi thoán hạ xuống. Tần Phong sắc mặt tái xanh, trong miệng có ít một ít tiên huyết, xem ra dị thường chật vật, ánh mắt rơi vào một chỗ khe núi chỗ một chỗ lùm cây bên trong, thân hình một phen, rơi vào lùm cây bên trong. Hống hống hống. Mười mấy nói tiếng xé gió truyền đến. Mấy chục hô hấp sau khi, ầm ầm một tia ánh sáng đỏ từ trong núi bay tới. Một đạo bóng đen to lớn phá không rơi vào một chỗ núi đá bên trên. Đây là một con to lớn viên hầu, cả người đỏ chót, xích bộ lông màu đỏ, mi tâm mọc ra một viên hình xoắn ốc hỏa diễm bình thường một sừng. Con mắt như bó đuốc bình thường tỏa ra nhấp nháy ánh sáng. Nó đặt chân một khối to lớn núi đá bên trên, ở trên cao nhìn xuống, trong con ngươi lập lòe như người bình thường uy nghiêm. Ánh mắt nhìn quanh, tìm tòi chu vi có thể ẩn thân địa phương. Khe núi dưới, Tần Phong chứa chấp ở bùn đất bên dưới, rõ ràng cảm giác được một luồng khủng bố nóng rực ánh mắt lên đỉnh đầu đảo qua. Đây rốt cuộc là cái gì sơn, lại có nhiều như vậy đáng sợ viên hầu. Tần Phong trong lòng thầm mắng, vận chuyển bí pháp, gắt gao tàng dưới đất. Tần Phong còn chưa tìm thấy trên sườn núi liền gặp gỡ con này cấp 2 xích giác long viên, con này xích giác long viên thực lực thật là đáng sợ, chỉ là một đòn, Tần Phong liền bị thương nhẹ, càng có một luồng nóng rực sức mạnh tổn thương thâm nhập ngũ tạng lục phủ, nếu như không phải Tần Phong xem thời cơ đến sớm chạy trốn quá, liền muốn ngã xuống ở con này bạo viên thiết trưởng bên dưới. Hống. Liên tiếp, trên núi mấy chục con màu trắng bạc cao to viên hầu kêu to mà tới. Từng vị ngân bạch viên hầu ra bây giờ làm bài xích hỏa bạo viên phía sau, phản phất thị vệ. Ngoài dự đoán mọi người, cầm đầu một con màu bạc viên hầu càng là miệng nói tiếng người. Viên thất đại nhân, tìm, cầm vừa nãy đầu kia tự tiện xông vào thánh sơn hai chân dê tìm ra đến. Xích góc viên hầu ánh mắt hung lệ, thấp giọng quát. Hắn bị ta kích thương, nhất định còn chưa ra thánh sơn, điều động bộ tộc, đem hắn tìm ra đến, nếu như có thể đưa nó bắt được, ta đem trái tim của hắn phổi thưởng cho các ngươi. Vâng, viên thất đại nhân. Màu bạc vượn lớn lóe qua một ít hưng phấn, hai chân dê thịt nhưng là man hoang bên trong hiếm thấy mỹ vị, viên tộc bên trong ngọn thánh sơn, cũng chỉ có một ít trưởng lão mới có cơ hội nếm thử như vậy mỹ vị. Vượn lớn hưng phấn khó nhịn, phát sinh một tiếng kêu to, phía sau từng con màu trắng bạc vượn lớn ngửa mặt lên trời rít gào, tay vượn gióng lên bộ ngực, như cự cổ nổ vang, sau một khắc như từng viên một đạn pháo bình thường rời đi tại chỗ, hướng về bốn phương tám hướng tìm tòi mà đi. Ánh mắt hừng hực, nhìn lướt qua tứ phương, ánh lửa lóe lên, đỏ đậm vượn lớn biến mất ở tại chỗ, hướng về chân núi điện thiểm mà đi. Nửa khắc đồng hồ sau khi, Tần Phong từ trong bụi cây bỏ ra ngoài, Tần Phong sắc mặt tâm trầm, nhìn một đám vượn lớn rời đi phương hướng, tự lẩm bẩm. Hai chân dê, kha kha. Đợi lát nữa còn không biết ai ăn ai. Chương 248, Ngọc Linh Thụ. Tần Phong trên mặt ngậm lấy một ít như sâm la như địa ngục khủng bố nụ cười. Liếc mắt nhìn đầu kia xích rắc long viên tìm tỏi phương hướng. Tần Phong hơi trầm tư, chốc lát trên mặt lộ ra một ít âm trầm nụ cười, hướng về mặt khác một chỗ bay vọt mà đi. Không lâu lắm, Tần Phong liền đến một mảnh ngọc linh thụ lâm chu vi. Tần Phong bước chân mềm mại, nhập trong mắt là một cây chu thụ làm óng ánh, đầy cành diệp mẫu ngọc linh thụ. Ngọc linh thụ là một loại một nửa linh mục, nếu như có thể nhảy vọt ngàn năm niên đại, liền có thể chân chính lên cấp làm hoàng giai linh căn. Từng cây hai, ba người ôm hết ngọc linh thụ dài đến mức dị thường cao to, cổ thụ trên tình cờ có thể thấy được từng cái màu xanh trái cây, bích lục vỏ trái cây tươi mới, khéo léo êm dịu. Đây là ngọc linh quả, đối với võ đạo ngũ trọng thiên, tầng 6 võ giả khác thường với thường vật chỗ tốt. Ăn một cái, có thể cổ vũ, cô đọng chân khí. Thường thường dùng ăn loại này linh quả, còn có thể duy trì dung nhan bất lão. Bất quá, một khi đột phá võ đạo thất trọng thiên tiên thiên cảnh giới, loại này linh quả tác dụng thì có hạn. Cổ thụ trên, tình cờ có thể thấy được từng con người lớn cao to, cả người bích lục thanh bích viên hầu nhảy lên, những này thanh bích viên hầu ở cổ thụ trên cành cây xê dịch, phảng phất cùng cổ thụ hòa làm một thể, hơi không chú ý, thậm chí khả năng lơ là đi qua. Thanh mục viên. Đây là dưới chân núi đám kêu bích mục thanh viên tiến hóa thể, là một loại cấp một man thú, trời sinh có thể điều khiển một thuộc tính sức mạnh. Nay quần xuất sinh, thức ăn làm thật không tệ, chẳng trách tiến hóa nhanh như vậy. Tần Phong lặng yên không một tiếng động từ một cây cổ mục phía sau đi ra, nhìn đầu cảnh cây trên nhảy lên một đám thanh mục viên, trong con ngươi sát ý như ẩn như hiện. Tần Phong ẩn giấu phía sau cây, vẫn đợi được sau khi trời tối, một đám thanh mục viên sau khi rời đi mới từ ẩn thân chi địa tẩu đi ra, thân hình lóe lên, Tần Phong xuất hiện ở trên cây. Tần Phong hái một phần ngọc linh quả dùng hộp ngọc bảo tồn, để vào Bích Hải Thiên bên trong. Những này ngọc linh quả đối với Tần Phong không có tác dụng gì, thế nhưng đối với em gái nhỏ Hồng Liên, Tần Thủ, Tần Cương chờ người nhưng có nhiều chỗ tốt, có thể tiết kiệm dưới không ít thời gian tu luyện. Thừa dịp trời tối, Tần Phong lặng yên hướng về một đám thanh mục viên nghỉ ngơi nơi sơ soạn. Thanh mục viên quần nghỉ ngơi nơi ở rừng cây nơi sâu xa. Nơi này để phong nghiêm ngặt, có thật nhiều bích mục thanh viên đang đi tuần, những này bích mục thanh viên cầm đao thương côn đồng, từng cái sát khí mười phần. Ăn mặc một ít rách rách dưới áo giáp, giơ cây đuốc. Không ra ngô ra khoai. Một cái ăn mặc hoa lý hồ tiểu áo giáp cao to thanh long hầu tử đặt chân ở trên nham thạch, gánh lang nha đồng, cao thâm hét lớn quát. Hai nhi nhóm, có thể mở to hai mắt, ngay hôm nay, chúng ta Thánh Sơn trà trộn vào đến rồi một con hai chân dê, những kia hai chân dê gian trá gian xảo, có thể tuyệt đối không nên để hai chân dê tiến vào Thánh Sơn phúc địa, quay rối đến thánh tổ ngủ say. Vâng, vỡ tướng quân. Túm năm tụ ba, một đám viên hầu vung lên cây gậy lớn điên cuồng hét lên. Trong con ngươi lấp lóe thú tính ánh sáng, đầy dây hung tàn, hưng phấn. Hai chân dê, vậy cũng là nam hoang bên trong có tiếng mỹ vị, dĩ nhiên chạy lớn hơn viên tộc Thánh Sơn đến rồi, cơ hội hiếm có. Ẩn thân ở một cây ngọc linh thụ sau, Tần Phong sắc mặt trầm thấp, những này viên tộc tựa hồ phần lớn đều có cực cường linh trí. Hơn nữa Tần Phong thấy rõ, có thật nhiều viên hầu có tu luyện võ đạo vết tích. Trong hành động, tuyệt không như phổ thông man thú, ngược lại như cao thủ võ đạo, cử trọng được khinh, đối với sức mạnh trưởng khống đạt đến một loại phổ thông man thú không thể đạt đến trình độ. Nơi này chẳng lẽ có một vị yêu thần? Tần Phong trầm ngâm, Tần Phong biết man hoang bên trong có chút man thú chủng tộc bên trong từng sinh ra yêu thần, nắm giữ yêu thần huyết thống. Những này nắm giữ yêu thần huyết thống man thú, lớn đô thiên sinh linh tuệ, ủng có trí khôn. Chỉ có yêu thần huyết thống mới sẽ nắm giữ truyền thừa. Tần Phong sắc mặt khó coi, này vô cùng có thể, căn cứ Tần Phong đài quan sát nói, tòa này vô danh trên dãy núi Viên Hầu chính là lấy một loại kim tự tháp kết cấu phân bố, càng tới gần trên đỉnh núi, Viên Hầu thực lực càng mạnh. Nhiều đội viên hầu dơ cây đuốc ở trong rừng cây tuần tra đi qua. Đã có quân đội mô hình. Trong bóng tối, rất nhiều viên hầu có chút không quá quen thuộc, hết nhìn đông tới nhìn tây, có vẻ vô cùng táo bạo, thiếu kiên nhẫn. Những này viên hầu thiên tính bất định, tuy rằng cũng có trí khôn, thế nhưng phần lớn thiên tính táo bạo, tâm tính vì là thú tính khoảng trường. Tần Phong đang muốn nhân cơ hội rời đi nơi này, đột nhiên hơi thay đổi sắc mặt, thân hình một lần nữa thu về phía sau cây. Tần Phong vận chuyển một môn gọi là Thiên Xà Xạ Tức thuật bí pháp, cật lực co rút lại mình toàn thân khí tức, tránh khỏi khí thế tiết lộ. Ầm ầm ầm. Một đạo tiếng xe gió truyền đến, một đạo ánh sáng màu xanh lấp lóe, một con trên mặt có vết đao hùng tráng thanh viên ầm ầm xuất hiện ở cách đó không xa. Nó khí thế dị thường mạnh mẽ, hoàn toàn không kém hơn cấp 2 man thú, một đôi bích con mắt màu xanh nhìn quét toàn bộ núi rừng, Tần Phong cảm giác được một loại dị thường đáng sợ áp lực. Đây là một con khí lực dị thường cường tráng thanh viên. Con này thanh viên ăn mặc tinh xảo áo dài, lưng hùn vai gấu, nắm một thanh trường đao, trong hốc mắt một đôi thú đồng ác liệt. Ánh mắt rơi vào lúc trước vỡ tướng quân trên người trong con ngươi toát ra một ít người bề trên ưu việt. Bạch tướng quân. Rất nhiều viên hầu nhìn thấy này một con hùng tráng vượn lớn xuất hiện, từng cái mặt lộ vẻ cung kính, lẻ loi tinh tinh ngã quỵ ở mặt đất. Man thú trong lúc đó, đẳng cấp nghiêm ngặt nhất. Đặc biệt là ở viên tộc như vậy đại tộc ở trong, cái này đẳng cấp không thể tiêm càng. Mắt thấy thuộc hạ của chính mình hô kéo toàn bộ quỳ xuống, trước vỡ tướng quân ánh mắt có chút khó coi. Ba tướng quân, ngươi làm sao sẽ xuất hiện nơi này? Vương thượng không phải để người trông coi linh quang động sao? nếu là Linh Quang Động có sai lầm, Viên Thần Miếu trưởng lao vấn tội lên, sợ là chúng ta toàn bộ Thanh Mục bộ lạc đều sẽ gặp xui xẻo. Mặt Thẻo Viên Hầu trên mặt xem thường nhìn lướt qua Vỡ Tướng Quân, cười nhạo nói: "Vỡ 13, ngươi là gan quá nhỏ chứ? Chỉ là một con hai chân dê mà thôi, ta xem là gan của ngươi cũng đã dọa phá." Người Vỡ 13 nổi giận, trong con ngươi đỏ đậm lóe qua. Viên Hầu vốn là dễ tức giận, lần này kích thích liền muốn bạo phát. Nhưng không biết nghĩ tới điều gì, Vỡ 13 dĩ nhiên nhìn xuống. Phía sau cây, Tần Phong kinh dị nhìn tình cảnh này, những này Viên Hầu trong lúc đó dĩ nhiên cũng có ân oán tranh đấu. Bất quá này Viên Thần Miếu lại là nơi nào? Tần Phong trong lòng suy nghĩ, chốc lát Tần Phong đè xuống nghi ngờ trong lòng. Thừa dịp nơi này Viên Hầu bị hai con hầu tử ân oán hấp dẫn, Tần Phong lắc mình hướng về rừng cây nơi sâu xa tìm tòi mà đi. Tần Phong nguyên vốn chuẩn bị tùy thời động thủ, chém giết một hai đầu man thú cấp bậc Thanh Mục viên. Nhưng cuối cùng nhìn xuống, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, một khi bại lộ, e sợ sẽ đưa tới toàn bộ trên núi Thanh Mục viên truy sát, thậm chí đưa tới những kia khắp nơi đuổi bắt màu trắng bạc Viên Hầu. Tần Phong hướng về rừng cây nơi sâu xa tìm tòi mà đi, mấy trăm bộ sau khi, Tần Phong nhìn thấy một mảnh tỏa ra nồng nặc linh quang ngọc linh thụ. Đây là ngàn năm ngọc linh mục, chân chính linh mục. Nơi này linh khí nồng nặc hầu như hóa thành sương mù dày. Đây là một mảnh khổng lồ linh mục viên à? Tần Phong có chút động lòng, những này ngàn năm ngọc linh thụ trên trái cây coi như võ đạo thất trọng thiên cường giả dùng, đều có tác dụng cực lớn. Tần Phong nhìn lướt qua chu vi, né qua mấy đội tuần tra Viên Hầu, tùy thời hái được sắp tới trăm viên khoảng chừng ngọc linh quả siêu tầm tốt. Phía trước thủ vệ càng thêm nghiêm ngặt, mấy ngàn bộ sau khi, Tần Phong nhìn thấy hai cây thô to dị thường ngọc linh thụ, này hai cây ngọc linh thụ toàn thân nóng ánh, hiện ra linh quang, trên cây kết quả màu vàng nhạt linh quả. Đây là hai cây 6000 năm trở lên niên đại ngọc linh mục. Tần Phong hơi nghỉ chân, tâm tình có chút không bình tĩnh, 6000 hàng năm phân trở lên ngọc linh thụ, hoàn toàn đủ để sánh ngang một ít huyền giai cao cấp linh mục. Này hai cây ngọc linh thụ trên, trái cây bị hái được sạch sành sanh. Tần Phong âm thầm đáng tiếc. Tần Phong hành sự càng ngày càng cẩn thận, đơn giản đến đêm tối, một ít viên hầu trùng quy không kiềm chế nổi bản năng. Tần Phong một đường ngược lại cũng thuận lợi. Không lâu lắm, Tần Phong mi mắt bên trong xuất hiện một cái sơn trại, một cái thuần túy có viên hầu tạo thành sơn trại, rất nhiều viên hầu lôi kéo đại kỳ, từng cái ôm vào rượu, lớn tiếng thét to. Rất xa mùi rượu thơm truyền đến, Tần Phong mũi nhún, ánh mắt sáng lên. Linh tửu, hơn nữa còn là cực phẩm hầu nhi tửu. Chương 249, đến người âm ưu. Đây là cực phẩm hầu nhi tửu, hơn nữa có vẻ như vẫn là ngàn năm ngọc linh thụ trên kết ngàn năm ngọc linh quả sản xuất ngọc linh rượu. Tần Phong cổ họng khẽ nhúc nhích. Trong sơn trại một luồng nồng nặc hương tiểu tùy ý, rất nhiều viên hầu say mắt lim dim, trên người có một luồng nồng nặc linh khí rội rửa huyết đục, ở say rượu ngủ say như chết bên trong, thực lực không thể cảm thấy tăng lên. Đây mới thực là linh tiểu. Nắm giữ rất lớn bổ dưỡng công hiệu, có thể cố bản bồi nguyên, cổ vũ chân nguyên, thậm chí có thể bao hàm dưỡng linh hồn. Nay bất luận đối với dị tộc, vẫn là đối với võ giả, đều có chỗ tốt cực lớn. Tần Phong trong con ngươi toát ra một ít ánh lửa, nay quần lục mao hầu tử coi là thật không phải bình thường phú thứ. Như vậy linh tửu lại bị như vậy lãng phí. Trong lòng ước ao, Tần Phong thừa dịp thủ vệ viên hầu uống say lưu tiến vào, sơn trại quy mô rất lớn, thành lập ở trung ương rừng cây, có tháp tên, có vọng lâu, còn có từng tòa thô ráp mộc phủ. Ở sơn trại chính giữa có một cây to lớn linh thụ trên, một đám viên hầu ở linh thụ dưới ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn rượu. Tần Phong cẩn thận chạy đến sơn trại sau, Tần Phong nghe được một ít thanh mục viên nghị luận, tựa hồ thanh mục vương chính đang mời tiệc những bộ lạc khác viên hầu vương giả, cùng với các lớn viên tộc tinh anh. Trung ương bệ vệ ngồi cao to thương thanh vượn lớn là Thanh Mục Viên Vương. Hai bên, khoảng chừng có Xích Hỏa Viên Vương, Núi Cao Viên Vương, Thiết Tí Viên Vương, Ngân Cong Viên Vương, Kim Mao Viên Hầu, Đại Lực Long Viên Vương, Đấu Chiến Kim Viên Vương chờ chút vương giả. Phía dưới còn có một đám viên tộc tinh anh, từng cái túi đầu hưởng thụ linh quả. Ánh mắt vô cùng tốt Tần Phong thậm chí nhìn thấy những này viên hầu trước người trên bàn trà có không ít màu vàng ngọc linh quả. Từng vò cực phẩm linh tiểu hương tiểu phân tán. Linh khí nồng nặc như thực chất hình thành từng đóa kỳ lạ linh hoa. Rất nhiều viên tộc cường giả ăn uống bên trong, trên người khí thế không thể cảm thấy ở dâng lên. Chân thực lực đại tiến à. Tần Phong xem thầm mắng, hận không thể hiện tại xông lên đem những này phì hầu tử toàn bộ làm thịt. Chuyển tới từ xa xa những này viên vương lớn tiếng ăn uống âm thanh. Chỉ là xa xa nhìn những này viên hầu một chút, Tần Phong liền ẩn giấu lên, những này lão hầu tử yếu nhất đều là cấp 2 thú vương. Quá mạnh mẽ rồi. Cấp 2 thú vương hoàn toàn đủ để sánh ngang luân hải cảnh giới. Loại này tồn tại nắm giữ một ít không gian chi lực, uy năng đáng sợ đến cực điểm. Như không phải những này lão hầu tử không ngờ tới trong bộ lạc bị người lẫn vào, Tần Phong lúc này khẳng định bại lộ ở những này lão hầu tử nhận biết bên dưới. Tần Phong vội vã bước ra, hướng về phía sau núi chạy đi, nơi này quá khủng bố rồi. Trước khi rời đi, Tần Phong lặng yên không một tiếng động liếc mắt nhìn chính giữa sơn trại này một cây to lớn ngọc linh thụ. Đó là một cây khó mà tin nổi ngọc linh thụ. Ôm hết che trời, rễ cây thô như cầu long, này thân cây trắng kiện, phảng phất chân long thân thể, tán cây như tán, che đậy trăm trượng. Đầu cành cây trên mọc ra từng viên tròn trịa trái cây, một từng tia từng sợi linh quang hiện ra, dù cho là cách mấy trăm trượng, như trước có thể nghe này tản mát ra mùi thơm. Hơi hút một cái, Tần Phong mơ hồ có một loại chân khí tăng vọt ảo giác. Vạn năm ngọc linh thụ. Tần Phong trong lòng chấn động kịch liệt, Tần Phong cực lực áp chế lại mình rung động tâm hồ, để tránh khỏi tiết lộ khí thế. Trăm năm ngọc linh thụ vì là một nửa linh mục, ngàn năm ngọc linh thụ là chân chính hoàng giai linh mục, có thể đột phá 6000 năm chính là huyền giai linh mục, nếu như có thể đạt đến 10000 năm chính là địa giai linh mục. Trước mắt này cây linh mục dài đến như vậy tráng kiện tươi tốt, đặc biệt là cành lá bên trong linh quả đã biến thành màu nhũ bạch. Căn cứ Tần Phong biết, trăm năm ngọc linh thụ kết ra ngọc linh quả là màu trắng, ngàn năm ngọc linh thụ kết trái là màu đỏ, 6000 năm trở lên ngọc linh thụ kết trái là màu vàng nhạt. Chỉ có vạn năm trở lên ngọc linh thụ kết trái là màu nhũ bạch. Trước mắt này cây ngọc linh thụ tuyệt đối là vạn năm trở lên. Mang đi nó, nhất định phải mang đi nó. Tần Phong trong lòng ở giống to. Cố nén trong lòng tham niệm, xoay người, Tần Phong không dám xem thêm, Tần Phong sợ mình không nhịn được lộ ra một ít ý, gây nên cây dưới chính đang uống rượu mấy con khủng bố viên vương chú ý. Đây là vô cùng nguy hiểm. Cấp 2 thú vương, nắm giữ phi phàm năng lực, trực giác càng là cực kỳ mạnh mẽ, chỉ cần nhìn một chút, nói không chắc liền có thể đưa tới những này thú vương chú ý. Phía sau núi, thất quải bắt quải, xuyên qua một cái đường hẹp quanh co, Tần Phong bất ngờ nhìn thấy từng con thanh mục viên chính từ nơi này chuyển ra từng vò linh tiểu hướng về sơn trại đi đến. Giữa lộ, một con cao to viên hầu lớn tiếng quát lớn nói. Nhanh lên một chút, tay chân vụt về, nếu là mấy vị đại vương không thể tận hứng, cẩn thận đầu của các ngươi. Vâng, đại đầu lĩnh. Mấy cái màu xanh ăn mặc áo dài, con lấy chiến kỳ lông mặt viên hầu gật đầu liên tục. Cẩn thận một chút, không muốn đánh nát, bằng không đại vương nhiêu không được các ngươi. Trốn ở núi đá mặt sau, nhìn những này hầu tử từ phía sau núi chuyển ra từng vò linh tiểu, Tần Phong trong lòng thầm nghĩ. Chẳng lẽ bởi khỉ này cất rượu địa phương chính là này phía sau núi? Tần Phong con ngươi chuyển loạn. Tần Phong giác đến mình hẳn là muốn làm chút gì. Tần Phong đang muốn tìm thấy cất rượu địa phương đi, đột nhiên mấy con viên hầu nói chuyện hấp dẫn Tần Phong sự chú ý, Tần Phong bước chân hơi ngưng lại, một lần nữa thu về đến núi đá mặt sau. Đại đầu lĩnh, bọn ta viên tộc Thanh Lâm Yến không phải mỗi 100 năm cử hành một lần sao? Lần này thật giống trước giờ mấy năm rồi. Người biết cái gì? Lần này là viên thần miếu trưởng lão khai ân, cố ý ban ân lần này Thanh Lâm Yến. Đại đầu lĩnh, làm sao lần này trước giờ? Chúng ta viên tộc Thanh Lâm Yến truyền thừa mấy ngàn năm, vẫn luôn là 100 năm một lần, mỗi một lần mời đều là các vị viên vương, các tộc tinh anh, lần này thật giống không giống nhau, hơn nữa lần này còn lấy ra một vò vạn năm ngọc linh nhưỡng, này vạn năm ngọc linh nhưỡng nhưng là chúng ta thanh một bộ lạc trấn tộc linh cửu. Có người nói uống một cái miệng nhỏ liền có thể làm cho người chân thực lực đại tiến, tương đương với mấy năm tu luyện. Như vậy thứ tốt, coi như chúng ta thanh một tộc chuyên ti Thánh Sơn cất rượu chức vụ, mấy trăm năm cũng chỉ có một hai đàn, lần này làm sao sẽ cam lòng cầm được đi ra. Này vượn già quát lớn nói. Nhãi con, không nên đánh nghe đừng đánh nghe. Đầu kia viên hầu đặc biệt cơ linh, liếm mặt chắp tay nói. Đại đầu lĩnh, ngược lại nơi này không có người ngoài, ngươi liền nói một chút đi, ta nghe nói lần này Thanh Lâm Yến sở dĩ trước giờ tổ chức, thật giống việc quan hệ trong tộc một việc lớn. Chúng ta viên tộc có phải là muốn cùng chủng tộc gì khai chiến? Được rồi, việc này các ngươi đừng đánh nghe xong, đại vương dặn dò nghiêm cấm tiết lộ phong thanh. Vượn già âm thanh trầm thấp, ánh mắt nhìn quét, lấp lánh có thần. Thấy mấy con tiểu viên hầu vẻ mặt căng thẳng, vượn già an ủi. Bất quá các ngươi không cần lo lắng, việc này cùng các ngươi không quan hệ, chủ yếu là vì những kia bộ lạc tinh anh, bọn họ cùng một ít hai chân dê có một trận đại chiến. Lần này tổ chức Thanh Lâm Yến chủ yếu là vì bọn họ, trợ giúp những tinh anh này tăng cao thực lực, để lực ép chư tộc, dương ta viên tộc uy danh. Được rồi, các ngươi đừng hỏi, ngày hôm nay việc toàn bộ các ngươi muốn nát đến trong bụng, bằng không lão tử nhiều không được các ngươi những này nhãi con. Theo vài tiếng quát lớn, mấy con viên hầu đi xa. Chỉ chốc lát sau, Thần Phong lắc mình từ núi đá sau khi xuất hiện. Ánh mắt lấp lóe, nhìn mấy con viên hầu đi xa bóng người, Thần Phong trong lòng thầm nghĩ. Đại chiến, cái gì đại chiến? Lẽ nào những này man hoang dị tộc chuẩn bị cùng chúng tinh học viện đại chiến? Không đúng vậy, chúng tinh học viện thành lập 3 viên sau khi, này rất nhiều trận pháp liên tiếp hình thành liên hoàn trại, có khắc tinh thần tông cường giả thường trú man hoang, những này dị tộc cường giả căn bản không có cơ hội à? Đột nhiên, một đạo linh quang xuất hiện ở trong đầu, Tần Phong đột nhiên cả kinh. Lẽ nào là nhằm vào lần này tiềm long điểm giải thi đấu? Chương 250, nổ răng cọp. Rất có thể. Tần Phong lúc gần lúc hiện giác đến mình đoán đúng chân tướng. Lúc trước ở tiềm long điểm giải thi đấu trước, chúng tinh học viện người liền phát hiện có yêu ma thần miếu cường giả lẻn vào chúng tinh chi đô ý đồ bất chính. Rất có thể chính là hướng về phía lần này tiềm long điểm giải thi đấu đến. Muốn không phải nghĩ biện pháp hướng về chúng tinh học viện cảnh báo. Sau một khắc, Thần Phong bỏ đi cái ý niệm này. Không được, ta giờ khắc này đang ở này viên tộc Thánh Sơn, tạm thời không thể thông báo đến chúng tinh học viện, trừ phi ta hiện tại bóp nát bạch liên dấu ấn trở lại núi đá tự mình cùng các vị trưởng lao nói rõ, nhưng là vạn nhất không phải đây. Thần Phong sắc mặt âm tình biến hóa, chốc lát lắc đầu bỏ rơi cái ý niệm này. Dọc theo hương cửu, Tần Phong hướng về phía sau núi sơ soạn, này phía sau núi giới nghiêm, đâu đâu cũng có trạm gác ngầm, có thanh mục viên cường giả tọa trấn. Tần Phong thân hình cẩn thận từng ly từng tí một, mấy trăm bộ sau xuất hiện ở một tòa sơn động trước. Linh quang động. Nhìn trên tấm bia đá ba cái kim quang chói mắt đại tự, Tần Phong nhận ra này mấy cái quái dị man hoang văn tự. Đó là thuộc về man hoang dị tộc văn tự, có người nói truyền thừa cùng viễn cổ niên đại. Hiện tại rất ít người có thể nhận ra loại này văn tự, cũng chỉ có Tần Phong loại này thông kim bác cổ gia hỏa sẽ nhận ra như thế hẻo lánh văn tự. Cửa động có hai vị thanh mục viên đóng giữ, này hai vị thanh mục viên từng cái hổ con viên lưng, xem ra dị thường cường tráng, phía sau một luồng làm người hơi thở ngột ngạt. Đây là hai vị tiếp cận cấp 2 thú vương viên tộc chiến tướng. Này hai con viên hầu xem ra dị thường cảnh giác. Nơi này rất khả năng chính là viên tộc cất rượu trọng địa. Nghĩ tới bên trong một vò lại một vò linh ngưỡng, Tần Phong lòng ngứa ngáy khó lại. Kiểm tra chốc lát, thấy hai con viên hầu ánh mắt chuyển qua, Tần Phong thừa dịp cơ hội, thân hình lóe lên, trốn ở một khối núi đá mặt sau. Vước cằm, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua này hai con thanh mục viên. Khó đối phó à?